Chương 3226, đường trấn thân phận. Chương 3226, đường trấn thân phận. 14 bị phục sinh chỉ cải tạo sau đó, các tu sĩ là có thể tự do hành động, căn bản không có bất kỳ người nào giám thị. Có tu sĩ thử nghiệm rời khỏi, rất nhanh liền vẻ mặt tuyệt vọng trở về. Một khi cố gắng bước vào hỗn độn chi hải, sẽ xuất hiện đáng sợ xé rách cảm giác, giống như cả người đều muốn phế bỏ. Không hề nghi ngờ, tình huống khác thường như vậy chính là phục sinh chỉ cải tạo hiệu quả. Chẳng trách địch nhân sẽ thả tâm, nhường các tu sĩ tự do hành động, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách rời khỏi. Cưỡng ép rời đi kết quả chính là hồn phi phách tán, không có bất kỳ cái gì một người tu sĩ có thể miễn trừ. Về phần tiến về đệ thất đại lục, tham dự xâm lấn chiến tranh cải tạo tu sĩ, hẳn là có thủ đoạn đặc thù. Tại du lịch quan sát trong quá trình, Đường Trấn phát hiện thần bí tổ chức khung rất hoàn chỉnh, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tại hỗn độn chi hải bên trong, bọn hắn khẳng định đã phát triển kinh doanh thời gian rất lâu, tích xúc đầy đủ lực lượng cường đại. Đợi đến tất cả chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới chọn lựa hành động, đúng hỗn độn đại lục triển khai cấp đoạn. Nhìn xem mảnh này bí mật thế giới quy mô, liền biết hành động đã triển khai thời gian rất lâu, nên có rất nhiều lục địa bị cướp bóc. Để người cảm thấy ngạc nhiên là, đối với việc này xảy ra trước đó, các tu sĩ lại không có nghe được nửa chút tương quan thông tin. Địch nhân giữ bí mật công tác làm được vô cùng tốt, làm việc gọn gàng, có thể ngoại giới vẫn luôn hoàn toàn không biết gì cả. Tất nhiên thì có khả năng các đại thần đình biết được việc này, chỉ là phong tỏa thông tin không có đối ngoại tuyên truyền. Có một số việc không cần nhường tu sĩ biết được, bằng không sẽ chỉ dẫn phát càng lớn bối rối, đúng thần đình thống trị tạo thành ảnh hưởng. Những kẻ đi theo bị cướp lục địa, cùng nhau đưa đến địch nhân hang ổ bên trong tu sĩ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã trải qua cùng Đường Trấn đám người đồng dạng cảnh ngộ. Vì không có tu sĩ thoát khỏi, cho nên bí mật từ đầu đến cuối không có bại lộ. Cải tạo tu sĩ tại bí mật không gian tu luyện đời sống, cũng không đây thần đỉnh đại lục kém đến ở đâu, thậm chí có chút phương diện còn muốn càng tốt hơn một chút. Tỷ như đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, ở chỗ này là có thể giao dịch, điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ quy tắc kết tinh. Đường Trấn tại du lịch trong quá trình, nhìn thấy chí ít mấy trăm tòa đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, đây cũng chỉ là một bộ phận khu vực mà thôi. Những chuyện tương tự còn có rất nhiều, nhường các tu sĩ hưởng thụ rất nhiều phúc lợi, cái này hiển nhiên là thần bí tổ chức cố ý mà làm. Bọn hắn mục đích làm như vậy, chính là vì kích phát các tu sĩ tính tích cực, để bọn hắn đúng thần bí tổ chức càng có tán đồng cảm giác, cảm thấy cố gắng của mình đáng giá. Mặc kệ lúc trước phát sinh qua cái gì, thần bí tổ chức cách làm này, đúng là đúng tu sĩ một loại xem trọng. Như thế cơ hội khó được, Đường Trấn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, lập tức ở quan phương cửa hàng đóng gói mua sắm. Cộng lại tổng cộng 15 bộ, mỗi một bộ đều là đỉnh cấp đại sư tác phẩm, coi là trấn điểm chi bảo. Thần bí tổ chức ở phương diện này, ngược lại là phi thường lớn vương, không như các đại thần đỉnh che lấp lấp. Thần bí tổ chức rất rõ ràng, tu sĩ đạt được những thứ này luyện hóa pháp trận sau đó, chắc chắn sẽ không tiện nghi ngoại nhân. Đã như vậy, cũng liền không cần cố kỵ. Đường Trấn kiểu này mua sắm cách thức, ngay lập tức khiến cho hoành động, dẫn tới đông đảo tu sĩ vây xem. Còn có một số cải tạo tu sĩ, đau lòng tột đỉnh, nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt tràn đầy thống hận. Chỉ cần có cơ hội, các tu sĩ đều sẽ đem hết khả năng đạt được một bộ đỉnh cấp luyện hóa pháp trận. Cửa hàng bên trong những thứ này đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, bị không biết bao nhiêu tu sĩ âm thầm chằm chằm bảo, ngày đêm nghĩ mua đến tay trong. Đường Trấn duy nhất một lần mua hết, tương đương đoạn tuyệt rồi rất nhiều tu sĩ hy vọng, giống như nữ nhân yêu mến bị cướp đi giống như. Vị huynh đệ kia, lẽ nào ngươi là trận pháp sư? Cửa hàng người phụ trách mở miệng hỏi, đồng dạng cũng là cải tạo sau bộ dáng, nhìn lên tới dường như là một pho tượng. Về phần nguyên bản khuôn mặt, cũng sớm đã mơ hồ không rõ, liền xem như quen thuộc tu sĩ cũng không nhận ra được. Không sai. Đường Trấn gật đầu thừa nhận, hắn biết mình dạng này mua pháp, khẳng định sẽ khiến người hữu tâm chú ý, kỳ thực cũng đúng thế thật Đường Trấn mục đích, so sánh phổ thông tu sĩ mà nói, trận pháp sư giá trị không thể nghi ngờ cao hơn ra rất nhiều. Trận pháp sư thân phận, lại thêm cao cường tu vi, có thể để cho Đường Trấn lại càng dễ tiếp cận thần bí tổ chức hạch tâm. Một khi thành công bước vào hạch tâm, có thể có nhiều hơn cơ hội, thu hoạch càng suy nghĩ nhiều hơn muốn đồ vật. Nghe được Đường Trấn thừa nhận thân phận, chung quanh tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt đã nhiều một vòng kính sợ. Bất kể từ lúc nào, có đặc thù bản lĩnh tu sĩ, đều sẽ đạt được nhiều hơn nữa xem trọng. Tu sĩ tại trong quá trình tu hành, muốn đồng thời nắm giữ cái khác kỹ năng đặc thù, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nếu là muốn thành danh thành gia, thậm chí đây tu hành càng thêm khó khăn. Cho nên tại Cổ Lan thần giới, trận pháp sư có cao thượng thân phận, thật là nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ chức nghiệp. Chỉ là bất kỳ một cái nào ngành nghề, cũng có phân chia cao thấp, trận pháp sư cũng giống như thế. Bình thường trận pháp sư, các tu sĩ phần lớn gặp qua, cho nên cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng nếu là trận pháp danh gia, hoặc thậm chí là đỉnh cấp trận pháp sư, vậy thì nhất định phải muốn cao độ coi trọng. Tại dưới tình huống bình thường, nhưng phàm là danh gia trở lên trận pháp sư, phổ thông tu sĩ căn bản không có tư cách gặp được. Nhưng mà bây giờ tình huống không giống nhau, ai mà biết được tại cướp bóc hỗn độn lục địa lúc sẽ hay không đem trận pháp sư cấp cao cùng nhau cướp bóc mà đến. Ngay cả thần linh đều trở thành phú lỗ, trận pháp sư bị thần linh giới vực vây khốn, đồng dạng không có may mắn thoát khỏi có thể chạy thoát. Vậy xin hỏi các hạ, bây giờ là cấp bậc gì? Cửa hàng người phụ trách thử thăm dò hỏi một câu. Nếu Đường Trấn chỉ là bình thường trận pháp sư, như vậy giữa song phương trò chuyện có thể chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Giả sử Đường Trấn là trận pháp danh sư, hoặc là có cấp bậc cao hơn, giữa song phương rồi sẽ có càng nhiều trọng tâm câu chuyện. Tại chúng tu sĩ nhìn chăm chú, Đường Trấn lại lắc đầu. Thật có lỗi, ta chưa bao giờ tham dự qua bình luận, cho nên không hề có cấp. Nghe được Đường Trấn trả lời, các tu sĩ có chút thất vọng. Chưa đi đến hành thần đỉnh đẳng cấp chứng nhận, có thể lớn nhất có thể, chính là đối với thực lực của mình không tự tin. Bởi vậy có thể suy đoán, Đường Trấn trình độ nên rất bình thường. Cửa hàng người quản lý, nhưng lại có khác nhau ý nghĩ. Đường Chấn một lần mua 15 bộ đỉnh cấp pháp trận, nói rõ hắn rất có tiền, là cái này thực lực cường đại biểu hiện. Đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể điều khiển sử dụng, nhất định phải có coi như không tệ trận pháp thành tựu. Đường Chấn cho dù không phải danh gia, thì tuyệt đối không phải tân nhân thái điểu, có thể điều khiển đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, giá trị thì vượt xa phổ thông tu sĩ. Cửa hàng người quản lý suy nghĩ thoáng hiện, lại đối Đường Chấn hỏi, các hạ là có phải có tác phẩm của mình, nếu như có thể đặt ở trong cửa hàng bán ra. Nếu các hạ vui lòng, còn có thể trong cửa hàng tiếp nhận nhiệm vụ, như vậy liền có thể kiếm lấy nhiều hơn nữa chiến công điểm tích lũy. So sánh phổ thông tu sĩ mà nói, trận pháp sư nhiệm vụ ban thưởng sẽ cao hơn một chút, chắc chắn sẽ không nhường các hạ ăn thiệt thòi. Đường Chấn sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Ta xác thực có mấy bộ luyện hóa pháp trận, bây giờ vừa vội thiếu quy tắc kết tinh, có thể bán ra ngoài cũng không tệ. Đường Chấn nói đến đây, tiện tay nhẹ nhàng bung lên, năm mai trận bản xuất hiện ở trước mắt. Là cái này thu thập lên tới luyện hóa pháp trận, thể tích nhỏ xảo đến có thể nhét vào túi, phóng thích sau đó thể tích lại rất khả quan. Nhìn thấy luyện hóa pháp trận hình thái, cửa hàng người quản lý hơi sửng sở, tinh quang trong mắt không ngừng lấp lóe. Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, cơ thể không khỏi run nhẹ nhẹ. Các tu sĩ khác cũng giống như thế, mặc dù không hoàn toàn là trận pháp sư, nhưng lại có đầy đủ phân biệt lực. Nhìn thấy Đường Chấn luyện hóa pháp trận lúc, các tu sĩ lập tức có một loại cảm giác, này năm tòa luyện hóa pháp trận rất không đơn giản. Cửa hàng người quản lý cũng đã hết sức chăm chú, bắt đầu đúng luyện hóa pháp trận tiến hành thẩm tra xác định đẳng cấp, thân làm độc quyền bán hàng phụ văn pháp trận thương nhân, tự có một bộ đặc thủ phân biệt thủ đoạn. Rất nhanh các tu sĩ liền nhìn thấy, cửa hàng người quản lý mặt mũi tràn đầy say mê nét mặt, nhìn về phía đứng ở trước mặt Đường Chấn. Các hạ chớ trách, ta nhất định phải xác nhận một chút, này năm bộ luyện hóa pháp trận thật là của ngươi tác phẩm. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu. Không sai, chính là ta tự tay luyện chế. Cửa hàng người quản lý nghe vậy, ngay lập tức bày ra cung kính tư thế, sau đó đối Đường Chấn túi người hành lễ. Hữu duyên gặp được đại sư, đồng thời nhìn thấy kiểu này thân phẩm, đơn giản chính là tam sinh hữu hạnh. Chương 3227, Đường Chấn Dương danh chương 3227, Đường Chấn Dương danh 14 giờ khắc này trong cửa hàng, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các tu sĩ nghe rất tốt, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay biến hóa, đều khó có khả năng giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Lúc trước một phen trò chuyện, các tu sĩ nghe được rõ ràng, dường như không có nửa điểm bỏ sót. Lại nhìn cửa hàng người phụ trách tư thế, các tu sĩ ở đâu còn đoán không được, Đường Chấn kỹ nghệ đẳng cấp vượt xa tưởng tượng. Quen thuộc cải tạo tu sĩ đều biết, cửa hàng người phụ trách cũng là trận pháp sư, với lại có được danh gia cấp bậc. Không có dạng này trình độ, cũng không dám chủ trì cửa hàng kinh doanh, đây cũng không phải là ai cũng năng lực đảm nhiệm chức vị. Có thể khiến cho người phụ trách như thế tôn kính, đồng thời trước mặt mọi người hành lễ thăm hỏi, Đường Chấn thân phận đã vô cùng sống động. Đỉnh cấp, thông sư, cường giả chân chính. Ý thức được điểm này, các tu sĩ ánh mắt càng thêm lửa nóng. Bọn hắn mặc dù cảnh ngộ biến cố, bị thần bí tổ chức ép buộc tiến hành cải tạo, nhưng mà cũng không có bao nhiêu thứ bị thiệt hại. Ngược lại vì thần bí tổ chức chính sách, hưởng thụ đông đảo phúc lợi, tiếp xúc rất nhiều tại thần đỉnh đại lục không đụng được đồ tốt. Như vậy bọn hắn tại sợ hãi đồng thời, lại cảm thấy không hiểu hứng phấn, thậm chí có truy cầu cao hơn. Có rất nhiều cải tạo tu sĩ chủ động tiếp nhận cùng tìm kiếm các loại nhiệm vụ, chính là vì có thể đạt được nhiều hơn nữa ban thưởng. Mục đích làm như vậy chính là vì góp nhặt tài nguyên, mua sắm trước kia không dám hy vọng xa vời thứ gì đó. Thế nhưng có nhiều thứ cũng không phải là có tiền có thể mua được. Tỷ như danh gia luyện hóa pháp trận, hoặc là cấp bậc tông sư tác phẩm, những thứ này đều cần các tu sĩ bằng vào cơ duyên đạt được. Tốt nhất luyện hóa pháp trận, nhưng thật ra là lượng thân định chế cái chủng loại kia, có thể để cho luyện hóa hiệu suất tăng lên mấy lần. Trận pháp sư cấp bậc càng cao, luyện hóa hiệu suất tăng lên biên độ lại càng lớn, thậm chí còn có thể xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa. So sánh thông dụng bản luyện hóa pháp trận, lượng thân định chế luyện hóa pháp trận, số lượng càng là hơn thưa thất vô cùng. Chỉ vì tuyệt đại đa số trận pháp sư, căn bản không có đầy đủ năng lực có thể hoàn thành lượng thân định chế luyện hóa pháp trận. Chẳng qua danh gia cấp trận pháp sư, lại khẳng định có thể làm được, chỉ là số lượng quá mức thưa thất mà thôi. Một vị trong truyền thuyết đỉnh cấp trận pháp sư, bây giờ đang ở trước mắt, đây quả thực là cầu còn không được cơ hội. Tại đây phiến bí mật thế giới bên trong, cấp cao nhất trận pháp sư, thậm chí đây thần linh còn hiếm có hơn. Nếu như có thể nhường Đường Chấn giúp đỡ, giúp mình chế tạo riêng một bộ luyện hóa pháp trận, tuyệt đối sẽ tại các mặt dẫn trước tại tu sĩ khác. Liền xem như nhiều đánh đổi một số thứ, các tu sĩ cũng sẽ cam tâm tình nguyện, thậm chí còn là cầu còn không được. Ngay một khắc này, Đường Chấn rõ ràng có thể cảm giác được, từng đạo lửa nóng ánh mắt nhìn về phía chính mình. Kính sợ cùng lấy lòng tâm trạng, biểu đạt tu sĩ đám đó nghĩ cái gì, căn bản cũng không có nửa chút che giấu. Rất nhanh liền có tin tức truyền ra, lần này cướp đoạt hành động bên trong, lại mang về một vị đỉnh cấp trận pháp sư. Cải tạo tu sĩ nhóm vừa mừng vừa sợ, đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là một hạng mới phúc lợi. Bí mật thế giới cùng thần đình đại lục khác nhau, đỉnh cấp pháp sư sẽ không bị thần đình khống chế che lấp, bất luận cái gì một người tu sĩ cũng có tư cách thăm hỏi. Về phần Đường Chấn có nguyện ý hay không, thì là một chuyện khác, nhưng mà chí ít sẽ có cơ hội. Đồng dạng cũng có một chút tu sĩ, thay Đường Chấn cảm thấy tiếc hận, một vị bị người ngưỡng mộ đỉnh tiêm trận pháp sư, vậy mà sẽ gặp đãi ngộ như vậy. Nhiều hơn nữa tu sĩ cảm thấy tâm lý cân đối, ngay cả đỉnh tiêm trận pháp sư đều bị cướp giật, bọn hắn lại có gì có thể đáng giá hủy cốt chỗ. Càng là xâm nhập hiểu rõ, các tu sĩ thì càng kinh hỉ, cảm giác thần bí không gian đây thần đỉnh đại lục muốn tốt quá nhiều. Duy nhất tệ nạn chính là muốn đối địch với thần đỉnh đại lục, không chừng khi nào rồi sẽ đột nhiên khai chiến. Cải tạo tu sĩ nhóm thì tuyệt đối tâm tư cùng Đường Chấn không có bất cứ quan hệ nào, hắn hẳn là tất cả cải tạo tu sĩ bên trong chấn định nhất một tên. Thậm chí tại thần linh trong hang ổ, lặng yên không tiếng động bắt đầu gây sự tình. Thanh danh truyền ra sau đó, thân làm đỉnh cấp trận pháp sư Đường Chấn ngay lập tức đạt được rồi cao độ coi trọng. Hạn chế tác đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, bị cửa hàng mua một bộ, sau đó trực tiếp khởi động vận chuyển. Nhìn phóng lên tận trời của sáng, cùng với như là viên bi lớn nhỏ quy tắc kết tinh, các tu sĩ trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và khát vọng. Tiểu này thể tích quy tắc kết tinh là cấp cao nhất tiền đệ, dường như có vì một làm bạn giá trị. Có thể cho dù là như vậy, vẫn như cũng vẫn là có tiền mà không mua được, các tu sĩ tuyệt đối sẽ không lấy nó đi tiến hành giao dịch. Nhất định phải góp nhặt lên, tìm kiếm cơ hội thích hợp, cùng thần linh tiến hành giao dịch. Tại cổ lan thần giới bên trong, thần linh đồng dạng sẽ làm ăn, điều kiện tiên quyết là tu sĩ có đầy đủ quy tắc kết tinh. Tiểu này đại hạt quy tắc kết tinh, thu nhất thần linh chào mừng, thậm chí có cơ hội đạt được đặc thù vật phẩm. Chỉ cần có kiểu này luyện hóa pháp trận, chẳng khác nào có rồi đại hạt quy tắc kết tinh, có rồi cùng thần linh giao dịch tư cách. Thử hỏi dạng này dụ hoặc, lại có mấy tên tu sĩ có thể ngăn cản. Chính là như vậy nguyên nhân, nhường đường trấn có giá trị càng biến đổi cao, địa vị trở nên càng được tôn sùng. Huống chi cho đó, đường trấn còn đem hiện có đỉnh cấp pháp trận toàn bộ mua đi, đưa đến trên thị trường hàng tồn giảm mạnh. Các tu sĩ muốn mua, chỉ có thể tìm kiếm đường trấn, lại có lẽ là chậm rãi chờ đợi. Trong lúc vô tình, đường trấn danh khí càng phát ra vang dội. Thần bí tổ chức thần linh lần lượt hiểu rõ rồi đường trấn tồn tại, đồng thời đối với hắn âm thầm chú ý phổ thông tu sĩ không cần để ý tới, nhưng mà đỉnh cấp trận pháp sư cũng không đồng dạng, ngay cả thần linh đều cần lễ kính ba phần. Không chừng khi nào, thần linh liền sẽ có một ít tương quan sự việc, mời đường trấn giúp đỡ tương trợ. Tất nhiên thì vẹn vẹn là chú ý, nếu như không có bắt buộc, thần linh cũng sẽ không chủ động cùng đường trấn tiếp xúc. Đường đường thần linh tu sĩ cũng muốn duy trì chính mình sĩ diện tôn nghiêm, đỡ phải bức bỏ mặt mũi. Vì thân phận biến hóa, đường trấn đạt được rồi đặc tu đãi ngộ. Tại đây phiến tấc đất tấc vàng bí mật thế giới, đường trấn đạt được rồi độc thuộc về đất đai của mình, có thể dùng tới tu hành hòa luyện chế phù văn pháp trận. Nếu như không có đường trấn cho phép, bất kỳ tu sĩ nào cũng không được đến gần nơi đây. Rất nhanh ở trên vùng đất này mặt thì có mới luyện hóa pháp trận xuất hiện, mỗi thời mỗi khắc cũng đang không ngừng vận chuyển. Nhìn thẳng sâu vân hải thô to của sáng, các tu sĩ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đến, ngưng kết quy tắc kết tinh chính là cỡ nào ưu lương. Mặc dù tha thiết ước mơ, nhưng lại không có tư cách có. Duy nhất có thể làm sự việc chính là nghĩ biện pháp kiếm tiền, sau đó mua sắm giống nhau đỉnh cấp luyện hóa pháp trận. Đồng dạng cũng có một chút tu sĩ, cả ngày canh giữ ở nhà của đường trấn cửa, hy vọng có thể đạt được một bộ luyện hóa pháp trận. Bọn hắn không thiếu quy tắc kết tinh, thiếu hụt chỉ là một cơ hội mà thôi. Kết quả chờ đợi tu sĩ, tất cả đều thất vọng mà quay về, chỉ vì đường trấn công khai tuyên bố, cách mỗi thời gian 10 năm mới biết thả ra một bộ luyện hóa pháp trận. Trước 10 bộ luyện hóa pháp trận đã bị thần bí tổ chức dự định, trăm năm sau luyện hóa pháp trận mới có thể sử dụng tại bán ra. Đường trấn sẽ không công bận đột, thần bí tổ chức sẽ thanh toán tương đối thù lao, xa so với phổ thông tu sĩ cho ra giá cả cao hơn. Cách làm như vậy có chút bá đạo, nhưng mà các tu sĩ thì không có cách nào, đụng phải dạng này đỉnh cấp trận pháp đại sư, cho dù ai sẽ không bỏ qua cơ hội. Dựa theo đường trấn suy đoán, 10 tên định chế người thân phận cũng đều là thần bí tổ chức thần linh phó tổng. Thân làm thần linh cấp bậc cường giả, có thể không thiếu luyện hóa pháp trận, nhưng mà thiếu khuyết kiểu này đặc thù định chế bản. So sánh thông dụng phiên bản, định chế phiên bản luyện hóa pháp trận sẽ có càng lớn tỷ lệ xuất hiện biến dị quy tắc kết tinh. Đại đồng biến dị quy tắc kết tinh, liền xem như thần linh cũng rất cần, thuộc về luyện chế thần khí cùng chế tác thần phù nguyên vật liệu, mặc dù thân làm thần linh, lại không phải mỗi cái cũng có lượng thân định chế luyện hóa pháp trận, lại hữu cơ sẽ đạt được nhiều hơn nữa biến dị quy tắc kết tinh. Bây giờ đạt được cơ hội, các thần linh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nếu không phải bận tâm mặt, lo lắng tướng ăn quá khó nhìn lời nói, trong ngàn năm sản xuất luyện hóa pháp trận, các thần linh sợ là đều muốn dự định tiếp theo. Chương 3228, bình tĩnh thế giới chương 3228, bình tĩnh thế giới 14 đệ thất đại lục dung nhập thần bí thế giới, tất cả quá trình lặng yên không một tiếng động, giống như vốn là cái kia thuộc về nơi này. Sau đó chính là một phen triệt để kiểm tra, sẽ có dùng vật tư thu thập nhập kho, lại đặt chiến tử tu sĩ di hải toàn bộ thu thập lại. Căn bản không ai hiểu rõ, những thứ này di hải sẽ xử lý như thế nào, chỉ vì các tu sĩ tự lo không xong. Lại qua một quãng thời gian, gợn sóng triệt để lắng lại. Mỗi một tên cải tạo tu sĩ đều đã vượt qua ban đầu thấp thỏm lo âu, lại lần nữa đã bắt đầu rồi cuộc sống mới. Tu luyện, bế quan, tiêu xài nhìn thời gian dài dằng dặc. Từng cái khiêm tốn vô cùng, chỉ cần thần bí tổ chức không thúc đẩy làm việc, thì đem mình làm một tận hình tồn tại. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, tốt nhất thần bí tổ chức quên rồi chính mình, sự tình gì cũng không cần rơi vào trên đầu mình. Lo lắng nhất sợ sẽ sự việc, chính là cùng bảy đại thần linh đối chiến. Liền xem như có chết rồi sống lại năng lực, thì không có nghĩa là có thể đạt được thắng lợi, chỉ là bị vô số lần giết chết mà thôi. Chỉ có thực lực cường hãn tu sĩ, hoặc là có năng lực đặc thù người, mới biết đạt được thần bí tổ chức khác nhau đối đãi, không cần biến thành trên chiến trường pháo hôi. Hóa thân trận pháp tông sư đường trấn, chính là các tu sĩ hâm mộ đối tượng, cũng sớm đã danh truyền tứ phương. Tại đây phê bị bắt cóc tu sĩ bên trong, đường trấn là duy nhất đạt được đất phong tu sĩ, đủ để chứng minh thần bí tổ chức đối với hắn coi trọng. Mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng mà bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên đường trấn không hề có bước vào thần bí tổ chức cao tầng hạch tâm. Đây là 10 phần bình thường sự việc, tuyệt đối sẽ không vì hoàn thành cải tạo, liền bị thần bí tổ chức trở thành là người một nhà. Bọn hắn còn tại khảo sát giai đoạn, có thể còn muốn thời gian rất lâu mới có thể trở thành chân chính tổ chức thành viên. Bị thần bí tổ chức ưu đãi đường trấn, cùng các tu sĩ khác giống nhau không được tín nhiệm, khác nhau chính là cơ hội có thể càng nhiều hơn một chút. Đường trấn cũng không nhất thời vội vã, vừa mới lấy được một đống đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, chính cần nghiêm túc thấu triệt nghiên cứu một phen. Thật sự nóng nảy người, hẳn là thất đại thần đỉnh, lại có lẽ là thần bí tổ chức cao tầng. Thời gian lâu như vậy quá khứ, thất đại thần đỉnh phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng có thể cảm thấy được xảy ra vấn đề. Có thể đã hiểu rõ, đệ thất đại lục ly kỳ biến mất. Tuy nói tại hỗn độn chi hải nội bộ, bất cứ chuyện gì đều có khả năng xảy ra, nhưng mà một tòa đại lục hư không tiêu thất, cũng tuyệt đối vượt qua các tu sĩ tưởng tượng. Tìm kiếm theo đệ thất đại lục trở về thăm dò đoàn đội, cũng tìm hiểu thông tin lúc, rồi sẽ phát hiện lại biến mất không còn tăm tích. Sau đó rồi sẽ đạt được một cái kết luận, đệ thất đại lục tu sĩ đều đã đi theo đại lục cùng nhau biến mất. Do xét đến một bước này, hoàn toàn có thể nhận định, đây là sự kiện nhưng thật ra là cố ý âm mưu. Chỉ cần xác định điểm này, thất đại thần đình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ đem hết toàn lực đi dò xét truy tung. Mặc dù đệ thất đại lục giá trị hơi thấp, không thể cùng thần đình lục đánh đồng, nhưng cũng là tuyệt đối không để cho đụng vào tồn tại. Dám có ý đồ với nó, chẳng khác nào khiêu khích thất đại thần đình. Nếu thất đại thần đình tìm thấy manh mối, cũng truy tung mà đến lời nói, tất nhiên sẽ có một hồi ác chiến xảy ra. Không chỉ có là giữa các tu sĩ hỗn chiến, liền xem như những thần linh kia, đồng dạng sẽ triển khai một hồi thảm thiết chém giết. Thần bí tổ chức thực lực tuy mạnh, lại cũng chưa hẳn là thất đại thần đình đối thủ. Hai bên nếu liều chết rốt cục, thất bại khẳng định là thần bí tổ chức. Cho nên Đường Chấn suy đoán, thần bí tổ chức khẳng định có chuẩn bị, phòng bị thất đại thần đình tìm tới cửa. Trừ ra nội bộ tăng cường phòng ngự cải tạo tu sĩ chạy bên ngoài, chắc hẳn tại thần bí thế giới bên ngoài, đồng dạng tồn tại một đạo phòng ngự hệ thống. Đã từng thấy qua hỗn độn cự thú, hoàn toàn có thể canh giữ ở bên ngoài tuần hành, đem tới gần phiến khu vực này ngoại lai giả khu trục hoặc thôn vệ. Hỗn độn quái vật là hỗn độn chi hải bá chủ, một đầu liền có thể hủy đi một chi thăm dò đoàn đội, dùng chúng nó đến đảm nhiệm tuần hành giữ nhà chi quyền, ngược lại cũng tính được là vận dụng tối đa. Có rồi hỗn độn quái vật tuần tra phòng thủ, liền xem như ngoại lai giả phát hiện nơi đây, thì tuyệt đối có đến mà không có về. Ngoài ra mảnh này thần bí không gian, bản thân liền là một tòa thần linh giới vực, đây là mọi người đều biết sự việc. Tại hỗn độn hải yểm hộ phía dưới, thần bí tổ chức vì bất động ứng và biến, quả thật có thể bảo đảm lâu dài an ổn. Có thể mảnh hỗn độn này chi hải, mới là thần bí tổ chức chân chính tẩy bảo. Có thể còn sẽ có thủ đoạn khác, nhưng mà thuộc về tuyệt mật cấp, không thể nào tùy tiện nhường phổ thông tu sĩ biết được. Nếu là ở cải tạo tu sĩ bên trong, còn có thần đỉnh đại lục tử trung, không chừng rồi sẽ đem bí mật để lộ ra đi. Cho nên tại các tu sĩ đạt được tín nhiệm trước đó, duy nhất có thể làm sự việc chính là đảm nhiệm thần bí tổ chức phá hôi. May mắn có phục sinh chỉ tồn tại, cải tạo tu sĩ nhóm cho dù là chết tử, nhưng như cũng có phục sinh có thể. Chỉ là kiểu này chết rồi sống lại, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu nguy hại lớn, ngay cả Đường Chấn đều không thể xác định. Rốt cuộc cho đến bây giờ, hắn cũng chưa từng tự mình thể nghiệm qua. Với lại Đường Chấn rất rõ ràng, nếu hắn thật bị xử lý, đại địa chi mẫu căn bản không có năng lực đưa hắn phục sinh. Điều này khởi tử hoàn sinh năng lực, cùng loại với tạo vật chủ tạo vật thủ đoạn, ghi chép tu sĩ thông tin sau đó lại tiến hành sao chép. Quả thực như thế, vị này thần bí đại địa chi mẫu, có thể chính là một vị rất đặc thù hỗn độn thần linh. Những ngày tiếp theo, bình tĩnh như trước vô cùng. Các tu sĩ mỗi ngày việc cần phải làm, chính là không ngừng tu luyện, lại có lẽ là tiếp nhận đơn giản một chút nhiệm vụ. Những kia thần bí tổ chức thành viên chính thức, còn có thể tiến về hỗn độn chi hải, tìm kiếm đủ loại bảo vật. Bọn hắn điều khiển hỗn độn cự thú, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp lẫn nhau, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tao ngộ quái vật. Làm mặc dù hỗn độn chi hải nguy cơ trùng trùng, thế nhưng điều khiển hỗn độn cự thú sau đó, có thể miễn dịch hơn phân nửa nguy hiểm. Đệ thất đại lục các tu sĩ, trong nội tâm hâm mộ vô cùng, lại không thể làm gì. Chỉ vì cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn không có đạt được đầy đủ tín nhiệm, căn bản không thể nào đạt được bước vào hỗn độn chi hải quyền hạn. Chỉ có chậm rãi chịu khổ, tích lũy đủ nhiều độ tín nhiệm, mới có thể lần nữa tiến vào hỗn độn chi hải. Mặc dù có rất nhiều không cam lòng, nhưng mà bây giờ tình cảnh khác nhau, cải tạo tu sĩ nhóm cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đường Chấn đại danh đỉnh đỉnh, đồng dạng bị đệ thất đại lục tu sĩ biết được. Các tu sĩ không biết Đường Chấn thân phận, chỉ vì mọi người ngoại hình nhất trí, với lại tận lực cẩn tàng quá khứ thân phận. Mục đích làm như vậy, chính là lo lắng một ngày kia sẽ bị thần đỉnh đại lục hỏi ý truy chứ. Ẩn tàng thân phận chân thật của mình, biến thành rất nhiều tu sĩ lựa chọn, mặc dù căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Mặc dù không biết Đường Chấn thân phận, nhưng mà cũng không ảnh hưởng các tu sĩ lựa chọn, bọn hắn sôi nổi đi vào Đường Chấn địa bàn, sau đó yên lặng chờ đợi. Về phần toán tính vì sao, đoán chừng chỉ có chính mình hiểu rõ, chẳng qua tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ là thèm muốn hùng hậu thiên địa năng lượng. Còn có một số trận pháp sư thủ hộ tại đây phiến lãnh địa phụ cận, mỗi ngày chầm chậm vào vận chuyển luyện hóa pháp trận người. Đối với chuyện của ngoại giới vật, bọn hắn hoàn toàn không để ý tới, giống như tượng đất. Mỗi khi phát hiện chỗ tinh diệu, đồng thời có cảm giác nội lúc, trận pháp sư nhóm rồi sẽ hưng phấn khoa tay múa chân. Những chuyện tương tự thường xuyên xảy ra, ngược lại cũng đã trở thành độc đáo cảnh quan, dẫn tới quá khứ các tu sĩ ngừng chân quan sát. Còn có rất nhiều cải tạo tu sĩ trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến, chính là hy vọng có thể bái Đường Chấn vi sư. Tại thần đình đại lục bên trong, đỉnh cấp trận pháp sư thân phận cao quý, bọn hắn căn bản không có cơ hội được gặp. Bây giờ đang ở thần bí thế giới, cuối cùng đạt được rồi cơ hội, lại há có thể tùy tiện bỏ lỡ. Kỳ thực các tu sĩ rất rõ ràng, muốn trở thành Đường Chấn đệ tử cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Liền xem như những kia trận pháp danh gia, muốn đi theo đỉnh cấp tông sư học tập, cũng cần nhìn xem có phải có duyên phận. Tượng bọn hắn những thứ này cấp thấp trận pháp sư, hoặc là không hề cơ sở phổ thông tu sĩ, căn vốn là không có khả năng thành công. Chương 3229, xâm lấn hành động chương 3229, xâm lấn hành động 14 thời gian trôi qua, đảo mắt chính là mấy năm. Quá khứ trong khoảng thời gian này, thần bí thế giới một mảnh ổn định, không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Có thể ngoại giới loạn cả một đoàn, nhưng mà thần bí thế giới nội bộ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không còn nghi ngờ gì nữa cho đến bây giờ, thần bí thế giới tồn tại vẫn không có bị thất đại thần đỉnh phát hiện. Bằng không đã sớm tập kết trọng binh, trực tiếp giết vào mảnh này thần bí thế giới. Nay cũng thì là một chuyện tốt, chí ít không cần lo lắng xảy ra chiến tranh, không công mất đi tính mạng. đối mặt thất đại thần đỉnh, cải tạo tu sĩ nhóm xác thực không có lòng tin. Thần bí tổ chức những thần linh kia, ngày bình thường rất ít hiện thân, không biết đi địa phương nào. Nhìn như bình hòa môi trường, thực chất lại quần quật sóng ngầm. Tất cả tu sĩ đều tin tưởng, hòa bình không thể nào tiếp tục kéo dài, lo lắng sự việc sớm muộn sẽ phát sinh. Quả nhiên ngay tại một ngày nào đó, đột nhiên có thần linh xuất hiện tại thiên không, tuyên bố chính mình là chiến tranh chỉ huy quan. Đệ thất đại lục cải tạo tu sĩ, đem toàn thể tham dự bí mật hành động, cũng tại mấy canh giờ sau đó xuất phát. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cải tạo tu sĩ nhóm thở dài một tiếng, chuyện lo lắng nhất đã đến, quả nhiên là tránh cũng không thể tránh. Cũng may các tu sĩ đã sớm chuẩn bị, mặc kệ có bằng lòng hay không, trận chiến tranh này đều nhất định muốn tham dự. Rất nhanh liền thấy lần lượt từng thân ảnh, liên tiếp không ngừng tụ tập trên không trung, yên lặng chờ đợi hành động bắt đầu. Đường Chấn cũng là như thế, rời đi lãnh địa của mình, gia nhập vào các tu sĩ đội ngũ bên trong. Hơn 200 vạn cải tạo tu sĩ, như là mây đen bình thường, dường như lấp kín cả mảnh trời không. Không có qua bao lâu thời gian, thì có trầm muộn tiếng giống vang lên. Từng đầu giữ tận hỗn độn cự thú, tại tu sĩ điều khiển dưới, liên tiếp không ngừng bước vào thần bí thế giới. Những thứ này hỗn độn cự thú hình thể khổng lồ, lơ lửng phía trên thiên không, cho các tu sĩ đem lại to lớn cảm giác áp bách. Phụ trách chỉ huy tác chiến thần linh, lại một lần nữa ra lệnh, yêu cầu cải tạo tu sĩ nhóm bám vào trên người hỗn độn cự thú. Các tu sĩ dựa theo mệnh lệnh, sôi nổi tới gần hỗn độn cự thú, rất nhanh liền bị cổ quái lực lượng bám vào bên ngoài thân. Đặc thù mà to lớn phương tiện giao thông, đủ để hoàn thành mấy trăm vạn tu sĩ vận chuyển, giúp đỡ bọn hắn thuận lợi vượt qua hỗn độn chi hải. Đại địa chi mẫu chỗ trên lục địa, một tòa màu đen tháp nhọn đột nhiên bay lên, cũng ở phía dưới kéo lên một khối nhỏ lục địa. Nó bay đến trên bầu trời, rơi vào một đầu trên người hỗn độn cự thú, nhìn dường như là một con to lớn sừng nhọn. Xuất phát. Phụ trách chỉ huy tác chiến thần linh hạ hành động mệnh lệnh, hỗn độn cự thú liền gầm thét bay vào hỗn độn chi hải. Thần kỳ quỷ bí hỗn độn chi hải lần nữa đem các tu sĩ vây quanh. Bước vào hỗn độn chi hải, cải tạo tu sĩ nhóm ngay lập tức thử nghiệm rời khỏi, kết quả lại căn bản là không có cách làm được. Loại đó giống như xé rách cảm giác, đang cảnh cáo các tu sĩ tiếp tục thoát khỏi chính là tự tìm đường chết. Kỳ thực nghĩ liền biết, thần bí tổ chức có can đảm làm như vậy, khẳng định không lo lắng cải tạo tu sĩ nửa đường chạy trốn. Có thể chỗ tốt duy nhất chính là có thể tại tiến lên trong quá trình tiếp tục vớt đủ loại bảo vật. Tại hỗn độn chi hải không dừng lại tiến lên, không biết đi rồi nhiều khoảng cách xa, thời gian lại chí ít có tầm một tháng. Ngay tại đột nhiên, trước mặt rộng mở trong sáng, một tòa to lớn hỗn độn lục địa đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, không trung đang có bốn tên thần linh chém giết giao chiến. Khi tiến vào hỗn độn lục địa nháy mắt, Đường Chấn liền cảm giác được thần linh giới vực tồn tại, không còn nghi ngờ gì nữa, thần bí tổ chức đã hoàn thành phong tỏa. Từ giờ trở đi, tại không đem bảy trận thần linh giết chết trước đó, bất luận cái gì một người tu sĩ cũng không thể thoát khỏi. Cải tạo tu sĩ nhóm thoát ly hỗn độn cự thú, kích động nhìn màu đen cánh, thẳng đến những kia hốt hoảng địch nhân đánh tới. Thực lực cường hãn cải tạo tu sĩ, vung ra thân thể hạn chế, hình thể bắt đầu phi tốc tăng trưởng. Lọt vào xâm lấn hỗn độn đại lục các tu sĩ, nhìn trải rộng thiên không màu đen quái vật, trong lòng tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ. Không có bất kỳ chuẩn bị nào, chiến tranh liền đột nhiên giáng lâm, nhường các tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Các tu sĩ cắn chặt răng, cùng cải tạo tu sĩ chém giết cùng nhau, đồng thời nghị trăm phương ngàn kế hướng phía một chỗ tụ tập. Giờ khắc này cải tạo tu sĩ chỉ là không ngừng chém giết, từ đó đổi lấy phong phú chiến công. Tại quá trình chiến đấu bên trong, rất nhanh liền có cải tạo tu sĩ vỡ lạc. Gầm lên giận dữ truyền đến, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy màu đen, không ngừng có cải tạo tu sĩ bay ra. Nhìn xem khí tức cùng thực lực, rõ ràng chính là vẫn lạc tu sĩ. Thấy cảnh này cảnh tượng, cải tạo tu sĩ nhóm hưng phấn reo hò, lúc chiến đấu càng biến đổi thêm dũng mãnh vô kỵ. Tất nhiên có thể khởi tử hoàn sinh, vậy liền mặc dù buông tay đánh cược một lần, giết đến càng nhiều kiếm được thì càng nhiều. Đối mặt điên cuồng mà hung hãn cải tạo tu sĩ, bị xâm lấn đại lục các tu sĩ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn bị đánh được liên tục bại lui, không thể không co đầu rút cổ rút lui, gắt gao chống cự cải tạo tu sĩ công kích. Trước mắt một màn này cảnh tượng, nhìn lên tới vô cùng quen thuộc, cùng đệ thất đại lục cảnh ngộ xâm lấn tình hình giống nhau như lúc. Chỉ là đã từng người bị hại, hiện tại đã trở thành hại người người. Bốn vị thần linh ở giữa chiến tranh, không hề có phần ra thắng bại, giờ phút này đang đứng ở đối lập trạng thái. Tại cải tạo tu sĩ nhóm nhìn tới, đây rõ ràng chính là thần bí tổ chức cố ý mà làm, đỡ phải trấn thủ thần linh khai thác cực đoan thủ đoạn. Liều mạng lấy mạng đổi mạng, cuối cùng rơi vào lưỡng bại câu thương. Đang chỉ huy quan điều khiển dưới, hỗn độn đại lục các tu sĩ bị xua đuổi tập trung đến cùng nhau. Tàn mát các nơi lẻ tẻ tu sĩ, hoặc là bị trực tiếp xử lý, hoặc là căn bản không để ý tới. Có thần linh giới vực tồn tại, những tu sĩ này căn bản không đường có thể trốn, sẽ không ảnh hưởng bất cứ chuyện gì. Cải tạo tu sĩ nhóm nhận được mệnh lệnh, bắt đầu vây quanh cùng áp chế địch nhân, để bọn hắn không có cách nào bốn phía tán loạn. Đường Chấn nhận được mệnh lệnh, yêu cầu hắn tiến về mỗi một chỗ địa điểm, hiệp trợ bố trí phủ văn pháp trận. Là cái này Đường Chấn đợi lâu cơ hội, đương nhiên sẽ không có mảy may chần chờ, ngay lập tức dựa theo chỉ thị tiến về chỗ cần đến. Đến hỗn độn đại lục biên giới lúc, năng lực nhìn thấy hàng loạt tu sĩ đang bận rộn, trong đó có không ít đều là trận pháp sư. Là cái này thần bí tổ chức nội tình, có can đảm cùng các đại thần đỉnh khiêu chiến đối nghịch, lại làm sao có khả năng cũng không đủ át chủ bài. Đường Chấn đến sau đó, ngay lập tức đạt được rồi một khối ngọc bài, phía trên có phủ văn pháp trận tường giải tỏa kết cấu tạo. Cho ngươi một canh giờ, dùng để nghiên cứu học tập, sau đó liền hiệp trợ bố trí phủ văn pháp trận. Phụ trách chỉ huy tu sĩ nói, giọng nói lạnh lùng mà cao ngạo. Không cần, trực tiếp dựng là được. Đường Chấn chỉ là nhìn lên một cái, liền hiểu nguyên lý cấu tạo, thậm chí còn năng lực thôi diễn ra càng có ưu thế lương hiệu suất cao bố cục. Ngươi xác định? Phụ trách chỉ huy thủ lĩnh nghe vậy, nhìn từ trên xuống dưới Đường Chấn, ánh mắt bên trong mang theo một vòng hoài nghi. Cải tạo tu sĩ ngoại hình giống nhau, người phụ trách lại cùng Đường Chấn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, bằng không chắc chắn sẽ không nói lời như vậy. Nay chủng loại giống như hành tinh động cơ cự hình pháp trận, xác thực không tính là quá mức phức tạp, bình thường tu sĩ cũng có thể xem hiểu. Chẳng qua tại giữa lúc, lại nhất định phải có đủ thực lực cùng kinh nghiệm, bình thường trận pháp sư chỉ có thể đưa đến hiệp trợ tác dụng. Không sao hết. Bị người nghi vấn Đường Chấn, giọng bình tĩnh nói. Bị người nghi vấn rất bình thường, chỉ vì trận pháp danh gia cùng tông sư rất thưa thớt, tuyệt đại đa số đều là bình thường trận pháp sư. Đối mặt kiểu này phụ văn pháp trận, nếu không nghiên cứu một phen, căn bản không biết nên làm sao ra tay. Vậy được rồi, ngươi đến phụ trách vùng này, vật liệu ngay tại vật không gian thần khí bên trong, ngươi có thể tùy thời lấy dùng. Ta sau đó sẽ đến kiểm tra, nếu không hợp cách. Người phụ trách sau khi nói xong, liền xoay người tiến về cái khác địa điểm, tiếp tục tuần tra phụ văn pháp trận dự. Đường Chấn đi vào không gian pháp khí trước đó, lấy ra cần thiết các loại vật liệu, sau đó liền nhanh chóng dựng lên. Ước chừng một giờ, tên kia người phụ trách trở về, lại bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Rõ ràng muốn một ngày mới có thể hoàn thành phụ văn pháp trận, kết quả vừa mới qua đi một giờ, liền đã bị bố trí hoàn tất. Nhìn thấy trôi chạy vận hành quan mang, xảo đoạt thiên công dựng thủ pháp, người phụ trách lập tức sinh ra một loại cảm giác không ổn. Người đây là có người giúp đỡ. Hỏi ra những lời này lúc, chính hắn cũng cảm giác buồn cười, bây giờ lại nơi nào có người rảnh rỗi có thể dùng. Đường Chấn nhìn người phụ trách, nhẹ nhàng lắc đầu. Người phụ trách ánh mắt nghiêm trọng, mở miệng lần nữa hỏi, giọng nói cũng đã biến cẩn thận rất nhiều. Xin hỏi các hạ, ra sao phẩm cấp? Đường Chấn nghe vậy, hơi cười một chút. Không cao lắm, tông sư mà thôi. Chương 3230, trước giờ hoàn thành chương 3230, trước giờ hoàn thành 14 kiến thức đến Đường Chấn thủ đoạn, biết được thân phận của hắn sau đó, người phụ trách cũng không dám lại nói nhảm. Vênh vào tự đắc tư thế, đã không còn tồn tại, mà là trở nên khiêm cung vô cùng. Tại một vị trận pháp tông sư trước mặt, nơi nào có hắn cản rỡ tư cách. Nếu là bị ngoại nhân biết, người phụ trách dám đúng trận pháp tông sư khoa tay múa chân, tất nhiên sẽ đưa tới chỉ trích cùng chế giễu. Rốt cục là bao lớn đảm lượng, lại có bao nhiêu sao không biết lượng sức, mới biết làm ra chuyện như vậy. Có lẽ là vì lấy lòng Đường Chấn, lại có lẽ là muốn học tập một ít kỹ nghệ, người phụ trách lại chủ động đảm nhiệm trợ thủ. Nhìn quen thuộc phù văn pháp trận, bị Đường Chấn dựng ra cảm giác không giống nhau, người phụ trách trong lòng cảm thán không thôi. Quả nhiên không hổ là trận pháp tông sư, vốn cho là hoàn mỹ phù văn pháp trận, lại còn có thể tiếp tục cải tiến tăng lên. Sử dụng thuật pháp thủ đoạn, đồng dạng vô cùng thần kỳ, nhường người phụ trách nhìn hoa cả mắt. Người phụ trách thành tựu không thấp, đã đạt đến danh gia cấp, thế nhưng vẫn như cũ xem không hiểu Đường Chấn bộ này làm việc. Điều này hắn quen thuộc dị thường, bố trí qua không chỉ một lần phù văn pháp trận, nhìn lên tới lại trở nên có chút lạ lẫm. Giả sử là đổi thành đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, tại không có Đường Chấn chỉ đạo tình huống dưới, người phụ trách sợ là căn bản là xem không hiểu. Ý thức được giữa song phương chênh lệch, người phụ trách trở nên càng phát ra khiêm cung, không ngừng gật đầu túi người thỉnh giáo vấn đề. Nhìn thấy người phụ trách một bộ định mọi tư thế, đi theo sau Đường Chấn đảm nhiệm trợ thủ lúc, các tu sĩ cảm giác 10 phần kinh ngạc. Bọn hắn lặng lẽ quan sát, rất nhanh liền phát hiện dị thường, mơ hồ đoán được Đường Chấn thân phận. Ôm trong lòng kích động tâm tình khẩn trương, các tu sĩ không ngừng quan sát dò xét, hy vọng có thể học được cực nhỏ kỹ xảo thủ đoạn. Về phần chân chính kỹ nghệ, liền xem như muốn học cũng chưa chắc có thể học được, chỉ vì đây là đệ tử mới có quyền lực. Không có tính nhắm vào chỉ đạo học tập, chỉ dựa vào vụ trộm quan sát, lại có thể có được bao nhiêu thứ. Mặc dù có rất nhiều tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào, thế nhưng cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vì Đường Chấn làm việc chỉ đạo, cần nhiều ngày mới có thể kiến tạo hoàn thành phù văn pháp trận, chỉ dùng thời gian một ngày thì dựng hoàn thành. Chuyện này dẫn tới manh động, rất nhanh liền có thần buộc nghe nói thông tin, đồng thời báo cáo nhanh cho lần hành động này chỉ huy quan. Nhận được tin tức sau đó, chỉ huy quan cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hành động tương tự tiến hành qua không chỉ một lần, thế nhưng phù văn pháp trận dựng được nhanh chóng như vậy, cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng thấy lần đầu. Cẩn thận hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là có một vị trận pháp tông sư tham dự lần này cướp bóc hành động. Tại thần bí tổ chức bên trong, trận pháp tông sư tham dự hành động, loại chuyện này hay là lần đầu xảy ra. Trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không cấp bậc tông sư trận pháp sư tuyệt đối sẽ không tham dự vào dạng này hành động bên trong. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, ai cũng không thể thừa nhận thứ bị thiệt hại. Ngu xuẩn, các ngươi là thế nào làm việc làm sao lại như vậy nhường một vị trận pháp tông sư tham dự hành động? Biết được tình huống cụ thể sau đó, chỉ huy quan giận tím mặt, không ngờ rằng thủ hạ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Một đám thần phó không đúng, chuyện này đúng là bọn hắn sai lầm, tại kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận lúc quá mức qua loa. May mắn không có xảy ra chuyện, bằng không xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Chỉ huy quan hừ lạnh một tiếng, đồng thời ra lệnh. Phái ra hai tên ngụy thần hộ vệ, bảo hộ tên này trận pháp tông sư, bổ nhiệm hắn làm pháp trận dựng người tổng phụ trách. Hắn dựng tốc độ nếu là có thể giữ, chúng ta hành động thời gian rất có thể sẽ rút ngắn 1/3. Mặc kệ đối phương có thể hay không làm được, đều muốn ra lệnh, nhường hắn làm hết sức rút ngắn thời gian. Nếu như có thể làm được lời nói, đợi đến trở về tổ chức, ta sẽ đích thân là vị tông sư này thành công. Theo chỉ huy quan ra lệnh, Đường Chấn thân phận ngay lập tức tăng lên, phụ trách đốc xây tất cả phù văn pháp trận. Đây coi như là một hạng trách nhiệm, kiểm soát hơn 20 vạn tu sĩ. Nguyên lai thần bí tổ chức mỗi lần hành động lúc đều sẽ dựng trăm tòa trở lên phù văn pháp trận, đồng thời thiết lập khác nhau số lượng người phụ trách. Phù văn pháp trận số lượng cũng không cố định, sẽ căn cứ phù văn đại lục thể tích đến quyết định, diện tích càng lớn dựng số lượng thì càng nhiều. Nghe được chỉ huy quan sắp đặt, phụ trách chỉ huy trận pháp sư nhóm 10 phần bất ngờ, rốt cuộc đây là chuyện chưa từng có. Có chút trận pháp sư rất bất mãn, bọn hắn không thích có người khoa tay múa chân, nhất là những kia không hiểu môn đạo ngoài nghề. Thế nhưng nghe nói Đường Chấn thân phận, hiểu rõ hắn là một vị trận pháp tông sư về sau, những người phụ trách bất mãn đột nhiên tiêu tán. Có cơ hội mắt thấy tông sư phong thái, đơn giản chính là cầu còn không được chuyện tốt, trận pháp sư nhóm sao lại phản đối? Thời gian kế tiếp trong, những thứ này phụ trách đội trưởng trận pháp sư, may mắn thấy được Đường Trấn thủ đoạn, tự mình dẫn đầu hàng loạt nhân viên, chỉ huy phủ văn pháp trận dự. Biểu hiện ưu tú tu sĩ, bị Đường Trấn chọn lựa ra, cũng tại hiện trường tự mình chỉ huy. Làm phát hiện vấn đề cùng sai lầm lúc, Đường Trấn sẽ làm chàng tiến hành chỉ điểm, hoàn toàn không có nửa điểm tư tàng. Các tu sĩ mừng rỡ như điên, mỗi khi Đường Trấn chỉ điểm lúc, sợ sẽ lỗ hổng cực nhỏ. Có đôi khi chỉ là một câu, liền sẽ để trận pháp sư nhóm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó triệt để dung hội quan thông. Vì đạt được tự mình thao tác cơ hội, các tu sĩ minh tranh ám đoạn, những trận pháp sư kia thực tế như thế. Không có qua bao lâu thời gian, một con siêu hảo hoa thi công đội xuất hiện tại tu sĩ trước mặt. Mỗi tên người tham dự đều là trận pháp sư, ngày bình thường cao cao tại thượng, bây giờ lại tượng học đồ giống như khiêm tốn nghiêm túc. Trừ ra hưng phấn trận pháp sư bên ngoài, những kia phụ trợ kiến tạo các tu sĩ cũng đồng dạng tại sau lưng đi theo. Bọn hắn mặc dù không phải trận pháp sư, lại muốn hiệp trợ dựng phù văn pháp trận, nhất định phải hiểu rõ tương quan kỹ năng. Nếu có cơ hội, các tu sĩ khẳng định sẽ nghiêm túc học tập, tranh thủ biến thành một tên trận pháp sư. Tu hành giả lòng cầu tiến cực mạnh, cùng so với người bình thường mà nói, tuyệt đối phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chính là như vậy nỗ lực mới khiến cho các tu sĩ siêu phàm thoát tục, không ngừng đạt được sinh mệnh chất lượng trên tăng lên. Tại đường trấn dẫn đầu dưới, trận pháp sư nhóm gián tiếp tại mỗi cái khu vực, tranh đoạt từng giây dựng phù văn pháp trận. Tại dựng trong quá trình, trận pháp sư kỹ xảo càng phát ra thuần thục, với lại học được rồi rất nhiều kỹ xảo. Vui sướng trong lòng, đã vô pháp môn thuyết. Xây dựng 20 mấy tòa sau đó, trận pháp sư nhóm dung hội quán thông, đã có thể độc lập làm việc chỉ huy. Đường trấn ra lệnh, đem học thành trận pháp sư sai phái ra đi phụ trách khu vực khác phủ văn pháp trận dự. Hắn lại dẫn đầu tu sĩ, tiếp tục gián tiếp bận rộn. Có thể dùng nhân viên càng ngày càng nhiều, Đường Trấn lại lần nữa sắp đặt, nhường các tu sĩ phối hợp hành động. Mỗi danh trận pháp sư phụ trách một chỗ khu vực, tại Đường Trấn điều khiển chỉ huy dưới, như là tinh vi máy móc cao tốc vận hành. Tại loại tổ hợp này hình thức dưới, có thể sử dụng càng ngắn ngủi thời gian, hoàn thành phù văn pháp trận dự. Các tu sĩ kinh thán không thôi, chỉ vì cho đến bây giờ, kiến tạo tốc độ đã tăng lên không chỉ gấp 10. Đáng sợ như vậy tốc độ, quá khứ quả thực không dám tưởng tượng. Các tu sĩ cuối cùng ý thức được, mình cùng trận pháp tông sư chỉ ở giữa chênh lệch, quả thực lớn đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Ý thức được tự thân không đủ, các tu sĩ trở nên càng phát ra cung kính mà nghiêm túc, tranh thủ đi theo Đường Trấn học tập nhiều hơn nữa kỹ nghệ. Nếu là có thể trở thành đệ tử, càng là hơn thiên đại may mắn, đủ để cho vô số tu sĩ hâm mộ ghen ghét. Tại các tu sĩ sợ hãi thán phục bên trong, phù văn pháp trận vì không cách nào tưởng tượng tốc độ, tại đây tọa hỗn độn đại lục trên tạo dựng lên. Đến lúc cuối cùng một tòa phù văn pháp trận dựng hoàn thành, đồng thời khởi động vận chuyển sau đó, lại đây kế hoạch đã định tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Nhận được tin tức chỉ huy quan, đội vàng hạ lệnh thúc đẩy hỗn độn cự thú, dẫn dắt hỗn độn đại lục rời khỏi địa chỉ ban đầu. Đường Trấn bất ngờ tham dự, kỳ thực giải quyết lửa xém lông mày, nhường chỉ huy quan thỏa mãn vô cùng. Nguyên lai không biết ra sao nguyên nhân, lần hành động này tiết lộ phong thanh, đã khiến cho tòa nào đó thần đỉnh hoài nghi. Có thể mấy ngày nữa thời gian, phụ trách điều tra thần đỉnh tu sĩ rồi sẽ đến lúc đó bí mật tất nhiên sẽ bại lộ. Tuy nói thần bí tổ chức đã sớm chuẩn bị, có thể kéo dài đầy đủ thời gian dài, bảo đảm hỗn độn đại lục thành công rời đi. Mặc dù kế hoạch không sai, thế nhưng lại có ai có thể bảo chứng không có biến cố xảy ra? Đường Trấn trước giờ khởi động phù văn pháp trận, giải quyết thần bí tổ chức nguy cơ, đạt được công lao đã là 10 phần chắc chín. Chương 3231, hành động bại lộ. Chương 3231, hành động bại lộ. 14 là hưu công chi thần, Đường Trấn nhận lấy chỉ huy quan triệu kiến, đưa tới đông đảo trận pháp sư hâm mộ. Nhưng mà bọn hắn cũng không đố kỵ, mà là cho rằng vì Đường Trấn thực lực, hoàn toàn xứng với này một vinh hạnh đặc biệt. Đối với một tên trận pháp tông sư mà nói, có thể có được thần linh tán thưởng, đúng là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Nhưng lại làm sao biết, chính mình hâm mộ trận pháp tông sư, đồng dạng cũng là một vị ẩn tàng thần linh. Tại thần phó dẫn dắt dưới, Đường Trấn gặp được chỉ huy quan. Hành động lần này chỉ huy quan là một tên trung giai thần tướng, căn bản không thể nào là Đường Trấn đối thủ. Thế nhưng tại đối mặt Đường Trấn lúc, lại cố ý phóng thích thần linh khí thế, cố gắng tạo thành tâm linh trấn nhiếp. Có thể chỉ huy quan mục đích là nhường Đường Trấn ý thức được chính mình cường đại, từ đó lựa chọn chủ động đi theo. Một vị trận pháp tông sư, xác thực đáng giá thần linh thi triển thủ đoạn. Nhưng lại làm sao biết, nếu không phải bận tâm ẩn tàng thần linh, Đường Trấn đã sớm sẽ một cái tát đưa hắn cho chục chết. Đối mặt một vị đỉnh giai thần tướng, có can đảm như thế làm cản, quả nhiên là không biết sống chết. Kỳ thực ngược lại cũng chẳng trách chỉ huy quan, thử hỏi lại có ai có thể nghĩ tới, trận pháp tông sư chỉ là Đường Trấn ngụy trang, thân phận thật sự lại là đỉnh giai thần tướng. Nếu là hiểu rõ Đường Trấn thân phận, thần bí tổ chức chủ yếu sự việc chính là đem hết toàn lực đưa hắn chấn áp. Một vị đỉnh giai thần linh lại giấu ở nội bộ tổ chức, chuyện này chính là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Giữa song phương gặp mặt, chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Chỉ huy quan bận rộn vô cùng, lại há có thể đem thời gian dài lãng phí ở một tên trên người trận pháp sư. Chỉ là giảng rồi mấy câu, Đường Trấn liền bị thần phó mang đi, tiếp tục phụ trách phủ văn pháp trận giữ gìn. Bởi vì chuyện này, Đường Trấn thân phận đã được đến rồi thần linh thừa nhận, đã trở thành trận pháp sư nhóm thống lĩnh. Về đến thần bí tổ chức hang ổ, Đường Trấn thân phận cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, hơn nữa còn sẽ lần nữa tăng lên. Trải qua hắn cải tiến phủ văn pháp trận, tất nhiên sẽ đạt được mở rộng, ứng dụng đến lần tiếp theo hành động bên trong. Ngay tại Đường Trấn sau khi quay về, phủ văn pháp trận bị toàn bộ khởi động, đầy trời đều là lóa mắt hỏa diễm. Kinh khủng lực đẩy sinh ra, tác dụng trên hỗn độn đại lục, điều khiển mặt đất chậm rãi di động. Thì trong cùng một lúc, đảm nhiệm phương tiện giao thông hỗn độn cự thú liên tiếp không ngừng bay đến trên đại lục không. Khủng bố mà hiếm thấy cảnh tượng, cho bị nhốt tu sĩ mang đến cực độ rung động, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Đệ thất đại lục cải tạo tu sĩ nhóm, thấy cảnh này cảnh tượng quen thuộc, không nhịn ở trong lòng âm thầm cảm thán. Lúc trước bọn hắn cũng là như vậy, tại tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong vượt qua, giống như tận thế đã giáng lâm. Kết quả bị cải tạo sau đó, bọn hắn thì cùng lúc trước địch nhân giống nhau, đem nhiều hơn nữa người bị hại đưa vào thần bí tổ chức. Nếu là như vậy luôn luôn tuần hoàn, nhưng thủy chung không người ngăn lại lời nói, thần bí tổ chức thực lực đều sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Thần bí tổ chức loại hành vi này, xác thực nguy hại cực lớn, nhưng mà các tu sĩ căn bản không có năng lực đi ảnh hưởng sửa đổi. Duy nhất có thể làm sự việc, chính là yên lặng chờ đợi, hoặc là trực tiếp triệt để dung nhập thần bí tổ chức. Phàm nhân sẽ căn cứ lối làm việc, từ đó phân ra chính tà trận doanh, tu sĩ lại cũng không thèm để ý loại chuyện này. Lựa chọn phe phái khác nhau, chỉ là ra ngoài khác nhau suy xét, hay là vì đạt được tốt hơn phát triển. Bất luận cái gì một hồi giữa các tu sĩ chiến tranh, cũng tuyệt đối sẽ không đề cập chính tà, trừ phi là cố ý diễn kịch cho phàm nhân quan sát. Quả thực như thế, tham dự loại chuyện như vậy, tu sĩ thì tất nhiên là không ra gì tôn cá nhãi nhép. Tại tu sĩ điều khiển dưới, hỗn độn cự thú bỏ rơi xiềng xích, đâm vào mặt đất chỗ sâu. Xiềng xích cũng không phải là trực tiếp chèn bùn đất, mà là cuốn chặt lấy rồi địa mạch, phản phất là nhân loại gân cốt. Lúc này lại bạo lực lôi kéo, cũng không cần có bất cứ chuyện gì. Lại là liên tiếp tiếng trống vang lên, hỗn độn cự thú bắt đầu phát lực, kéo lấy lục địa đi về phía trước vào. Thì trong cùng một lúc, một gợn sóng thần bí phía trên hỗn độn đại lục lan tràn. Loại lực lượng này nguồn gốc từ tại thần linh, hẳn là vì thủ đoạn đặc thù đang đúng thế giới quy tắc tiến hành sửa đổi. Dừng lại tại mặt đất tu sĩ, phát hiện chính mình đứng không vững, dưới chân không ngừng trượt. Trung quanh những kiến trúc kia lại thì tại bắt đầu đổ sụp, phản phất là dùng hạt cắt đắp lên giống nhau. Địa diện khắp nơi đều là nhấp nhô thứ gì đó, chẳng có mục đích bốn phía tán loạn, dường như vĩnh viễn cũng không cách nào đình chỉ. Điều này khác thường tình huống, nhưng các tu sĩ ngay lập tức ý thức được, thế giới quy tắc đã xảy ra sửa đổi. Lực ma sát loại vật này, tại có chút khu vực bên trong đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tất nhiên cũng không phải hoàn toàn biến mất, bằng không dựng phủ văn pháp trận, cự thú lôi kéo xiềng xích đều không thể bình thường sử dụng. Vì có chút khu vực lực ma sát biến mất, hỗn độn cự thú tại lôi kéo lục địa lúc, bắt đầu trở nên càng phát ra dễ dàng hơn. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, khối này lục địa cũng đã bắt đầu di động, chỉ hướng rồi nguyên bản vị trí. Bị nhốt những tu sĩ kia đã phát hiện lục địa đang di động, hốt hoảng tâm trạng căn bản là không có cách khống chế. Bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng, một khi chính mình theo đại lục mất tích, tương lai đều sẽ cảnh ngộ cái gì đáng sợ sự việc. Liên tại bọn hắn càng phát ra lo lắng lúc, theo hỗn độn hải bên trong, lại đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Một đạo to lớn thân ảnh, gắng gượng xâm nhập rồi thần linh giới vực bên trong, mặt mũi tràn đầy lửa giận dò xét bốn phía. Nhìn thấy phun ra hỏa diễm phủ văn pháp trận, còn có lôi kéo đại lục hỗn độn cự thú lúc, trên mặt hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thần bí tổ chức làm việc, sát thực vượt quá tưởng tượng, cho dù ai trông thấy đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đi chết đi. Tên này xa lạ thần linh, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, nhắm ngay hỗn độn cự thú phát động công kích. Bị áp chế hai tên trấn thủ thần linh, phát hiện viện binh đến sau đó, lại một lần nữa đứng dậy phản kháng. Làm cản. Không biết từ chỗ nào, đột nhiên xuất hiện một vị thần bí tổ chức thần linh, ngăn cản tên này đột nhiên xâm nhập bên địch thần tướng. Hai bên chém giết cùng nhau, đánh cho kịch liệt dị thường. Đối diện bị nhốt những tu sĩ kia, thì cảm giác được hy vọng tiến đến, lại một lần nữa phát khởi liều chết phản kích. Lại có một thân ảnh, gào thét theo hỗn độn chi hải xông ra, trong tay lại tóm lấy một đầu hỗn độn cự thú đầu lâu. Cự thú đầu lâu như là gò núi, lại bị này thần linh nhẹ nhõm chộp trong tay, có thể nghĩ hắn hình thể đến cỡ nào to lớn. Một đám đồ vô sỉ, cũng dám làm ra chuyện như vậy, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôn thần này linh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo xem thường cùng phẫn nộ. Hôm nay ai cũng đừng hòng trốn đi, cũng cho ta ngoan ngoãn ở tại chỗ này. Thần linh lời còn chưa dứt, đã phát động công kích. Một đạo kim sắc quang mang lóe lên, bổ vào một đầu trên người hỗn độn cự thú, sau đó chính là một tiếng kêu rên truyền đến. Hỗn độn cự thú cơ thể trong nháy mắt một phân thành hai, ở vang ở giữa rơi xuống địa diện. Lưu lại là ngươi. Lại có hai vị thần bí tổ chức thần tướng, không biết từ chỗ nào toát ra, đem tên này bên địch thần linh bao bọc vây quanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên này bên địch thần tướng có được thực lực cường hãn, thần bí tổ chức mới biết phái ra hai tên thần linh. Bước lên hỗn độn chi hải, thỉnh thoảng truyền đến gào thét, dường như thì có thần linh đang tác chiến. Đường Chấn giữ im lặng, nhìn chiến tranh tiến hành. Sự thực đủ để chứng minh, thần bí tổ chức hành vi đã sớm đã khiến cho các đại thần đỉnh cảnh giác. Thần đỉnh nên sử dụng thủ đoạn đặc thù, dẫn đến thần bí tổ chức đang hành động lúc bại lộ tự thân tồn tại. Thần đỉnh phát hiện dị thường sau đó, ngay lập tức điều động rồi hàng loạt thần linh tới trước dò xét, xác nhận có phải có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thần bí tổ chức phát hiện dị thường, không ngừng tăng tốc hành động tốc độ, thế nhưng vẫn như cũng bị đối phương đụng đi vào. Thời khắc này tình huống tương đối nguy hiểm, giả sử thần đình điều động trọng binh trợ rút, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Chương 3232, trận pháp sư thủ đoạn. Chương 3232, trận pháp sư thủ đoạn 14. Vì thần đình truy binh giết vào, đang di động hỗn độn đại lục, thoáng qua trong lúc đó loạn cả một đoàn. Căn bản không ai hiểu rõ, thần đình phái ra bao nhiêu tu sĩ, nhưng mà tuyệt đối không thể so với thần bí tổ chức kém bao nhiêu. Tham dự tác chiến thần linh, đã liên tục có 5 vị hiện thân, tại hỗn độn đại lục vùng trời không ngừng chém giết. Tăng thêm vốn có 2 tên trấn thủ thần linh, thần đình tu sĩ số lượng tổng cộng có 7 vị, đội hình như vậy đủ để có thể xưng cường hãn. Hai bên thần linh số lượng nhất trí, đánh cho trời đất mù mịt, chiến trường phụ cận tu sĩ sôi nổi tránh né. Ngay tại các thần linh không ngừng chém giết lúc, theo hỗn độn hải bên trong, lại có đến không hết tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Những tu sĩ này không còn nghi ngờ gì nữa thuộc về thần đình, xuất hiện một khắc này, thì thẳng đến cải tạo tu sĩ nhóm đánh giết mà đi. Rất nhiều quan chiến cải tạo tu sĩ không thể không nhấc đao lên hương, cùng thần đỉnh tu sĩ chém giết đến cùng nhau. Đang vận chuyển phù văn pháp trận đã trở thành trọng điểm đối tượng công kích, cuồng bạo công kích dường như đem mặt đất lật tung. Rất nhiều trận pháp sư tụ tập tại đường trấn trung quanh, ngăn cản thần đỉnh tu sĩ công kích, bảo đảm phù văn pháp trận có thể vận chuyển bình thường. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, thì bỏ ra thương vong to lớn. Không trung xoáy nước không ngừng xuất hiện, từ trận cải tạo tu sĩ không ngừng phục sinh, ngược lại cũng miễn cưỡng giữ vững rồi phù văn pháp trận. Thần đỉnh tu sĩ cảm thấy bất ngờ, nhìn không ngừng xuất hiện cải tạo tu sĩ, lại thì kiên nhận phát động công kích. Bất kể trang bị hay là thực lực, thần đỉnh tu sĩ cũng chiếm thượng phong. Thân ở chiến trường bên trong, đường trấn đồng dạng khó mà may mắn thoát khỏi, không ngừng lọt vào thần đỉnh tu sĩ công kích. Lại không nghĩ đường trấn biểu hiện hung, cầm trong tay một phù văn trường kiếm, đem phóng tới địch nhân của mình liên tiếp chém giết. Sạch sẽ đáng sợ nảy thủ đoạn, để cho địch nhân cảm thấy sợ hãi, lại dẫn tới cải tạo tu sĩ trận trận lớn tiếng khen hay. Nhìn thấy đường trấn hung hãn như vậy, càng ngày càng nhiều cải tạo tu sĩ chịu ảnh hưởng, hướng phía chỗ hắn ở không ngừng dựa sát vào. Thần đỉnh tu sĩ người chỉ huy phát hiện đường trấn nơi này dị thường, điều động nhiều hơn nữa tu sĩ cố gắng diệt sát. Chiến đấu trở nên càng phát ra thảm thiết, hai bên tu sĩ các hiện thần thông, lẫn nhau trong lúc đó mỗi bên đều có thương vong. Đường trấn là trọng điểm thanh trừ đối tượng, một đoàn thần đỉnh tu sĩ đưa hắn khóa chặt, liên tiếp không ngừng phát động công kích. Nhưng không ngờ chỉ là mấy hơi trong lúc đó, liền bị đường trấn toàn bộ chém giết, lại không có một tên địch nhân thoát khỏi. Cải tạo tu sĩ nhóm thấy thế, cùng kêu lên phát ra gieo họ, sĩ khí bắt đầu cực tốc tăng lên. Mắt thấy đường trấn hung hãn như vậy, một tên thần đỉnh trận doanh ngụy thần tu sĩ, ngay lập tức hướng hắn chạy như bay đến. Vô sĩ thiết tặc, cho ta ngay lập tức đi chết. Mắt thấy ngụy thần tu sĩ đánh tới, cải tạo tu sĩ nhóm mặt lộ lo lắng đường trấn không phải là đối thủ. Một khi đường trấn bị giết, quân tâm ngay lập tức tán loạn, phù văn pháp trận căn bản là không có cách bảo trụ. Tuy nói bị chém giết sau đó, cải tạo tu sĩ có thể nhanh chóng phục sinh, nhưng mà địch nhân chưa hẳn không có cách nào. Chỉ cần cưỡng ép trấn áp, có thể nhường cải tạo tu sĩ sống không bằng chết. Nếu là biết được phục sinh chỉ bí mật, đem cải tạo tu sĩ mang rời khỏi hỗn độn đại lục, bọn hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Đến rất đúng lúc, đường trấn không hề có trực tiếp đối chiến, mà là trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó liền nghe đến đại địa chuyển đến một hồi oanh minh. Phun ra hỏa diễm phủ văn pháp trận, đột nhiên trong lúc đó thay đổi phương hướng, thẳng đến tên kia ngụy thần tu sĩ quét ngang mà đi. Chết tiệt. Nhìn thấy quét ngang mà đến khủng bố hỏa diễm, ngụy thần tu sĩ quá sợ hãi, liều mạng né tránh thoát khỏi. Vạn trượng hỏa diễm tại đường trấn điều khiển dưới, giống như mọc thêm con mắt, gắt gao truy tại ngụy thần tu sĩ phía sau. Chém. Theo đường trấn một tiếng quát nhẹ, kinh khủng hỏa trụ phi tốc rơi xuống, trả tại tên kia trên người ngụy thần tu sĩ. A. Ngụy thần tu sĩ truyền đến hét thảm một tiếng, thậm chí ngay cả cơ hội né tránh đều không có, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Phu cận những kia thần đỉnh tu sĩ, đồng dạng gặp tác động đến, bị khủng bố liệt diễm thôn vệ vào trong. Hai phe địch ta tu sĩ giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng phù văn pháp trận trừ ra cung cấp lực đẩy, vậy mà sẽ có dạng này công dụng. Ha ha ha, diệu a. Quan chiến những kia trận pháp sư, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt kinh hỉ. Không còn nghi ngờ gì nữa đường trấn chiêu này làm việc, để bọn hắn tìm được rồi thích hợp vũ khí của mình, hiểu rõ làm sao dùng để săn giết cường địch. Tại hành động lần này trước đó, dùng cho cung cấp lực đẩy phù văn pháp trận, không hề có thay đổi phương hướng công năng. Trải qua đường trấn cải tạo sau đó, phù văn pháp trận cụ bị chuyển hướng năng lực, thế nhưng không hề có dẫn tới trận pháp sư nhóm chú ý chỉ vì tại quá khứ hành động bên trong, phù văn pháp trận cũng không cần chuyển hướng, mà là do hỗn độn cự thú phụ trách dẫn dắt. Thậm chí còn có tu sĩ cảm thấy, đường trấn xây dựng chuyển hướng công năng, căn bản không có một chút tác dụng nào. Bây giờ lại nhìn hung mãnh hỏa diễm, trong nháy mắt chém giết một tên ngụy thần tu sĩ, trận pháp sư nhóm rung động đã không cách nào nói rõ. Cải tạo sau phù văn pháp trận chính là trận pháp sư vũ khí, đủ để ảnh hưởng một hồi chiến tranh. Căn bản không cần đường trấn chỉ huy, trưởng quản thúc đẩy pháp trận trận pháp sư nhóm sôi nổi điều khiển vạn trượng hỏa trụ thay đổi phương hướng. Từng thanh kinh khủng hỏa diễm trường đao tại hỗn độn đại lục vùng trời không ngừng quét ngang, đem những tia nét mặt tu sĩ không ngừng thôn vệ. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường thần đỉnh tu sĩ giật mình kinh ngạc, thậm chí cảm giác có chút sợ hãi. Nhìn như không đang chú ý phủ văn pháp trận, lại có như thế lực sát thương đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thương vong to lớn. Thần bí tổ chức thần linh đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không ngờ rằng trận pháp sư lại còn có thủ đoạn như vậy. Ha ha ha, rất tốt. Cuộc chiến tranh này chỉ huy quan ngửa mặt lên trời phát ra cười to, cảm giác trong lòng thoải mái vô cùng. Thời gian kế tiếp, hình thức dần dần thay đổi. Hơn 100 thanh hỏa diễm trường đao trên bầu trời hỗn độn đại lục giăng khắp nơi, đem thần đỉnh tu sĩ không ngừng chém xuống. Đây là ngươi chết ta sống chiến trường, bất kể hai phe địch ta tu sĩ cũng chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Chiến trường tình thế mây gió biến ảo, không có qua bao lâu thời gian, thần bí tổ chức thì dần dần chiếm cứ thượng phong. Xông vào hỗn độn đại lục bên địch thần tướng bị thần bí tổ chức thần linh áp chế gắt gao, tình cảnh trở nên càng phát ra trở nên nguy hiểm. Lại nhìn thần đỉnh đại lục những tu sĩ kia, căn bản không dám bay lên trời không, sợ bị hỏa diễm trường đao đốt thành cho bụi. Rơi trên mặt đất sau đó, lại bị bay ở không trung cải tạo tu sĩ treo lên đánh, đơn giản chính là khổ không thể tả. Thần đình tu sĩ không ngừng xung kích, cố gắng cùng cải tạo tu sĩ lăn lộn cùng nhau, nhường điều khiển phù văn pháp trận trận pháp sư sợ ném chuột vỡ bình. Lại bị cải tạo tu sĩ nhóm nhìn thấu manh khóe, lẫn nhau trong lúc đó tụ thành một đoàn, căn bản không cho địch nhân chen chân cơ hội. Một phen cuồng mãnh công kích phía dưới, thần đình tu sĩ bị đánh được thương hoàng rút lui, thương vong trở nên càng phát ra thảm trọng. Phát hiện tình thế càng phát ra bất lợi, bên địch thần linh cũng không dám ham chiến, quyết định ngay lập tức rút lui chiến trường. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Thế nhưng thần linh giới vực tồn tại, nhường hỗn độn đại lục trở thành tù lung, các tu sĩ căn bản là không có cách thoát khỏi. Đối mặt cục diện như vậy, thần đình tu sĩ nhóm không chút hoang mang. Có can đảm bước vào hỗn độn đại lục, thì tất nhiên phải suy xét làm sao chiến bại rút lui, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Chỉ thấy một viên đĩa lớn nhỏ quy tắc kết tinh, đột nhiên bay về phía thiên không, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bộc phát. Tiểu này uy nghiêm tương đối đáng sợ, cho dù là cao giai thần tướng, cũng căn bản là không có cách chống cự. Bố trí thần linh giới vực, vẫn luôn trốn thần tướng, thì là khủng bố uy áp chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Thần vương phá cấm phủ. Đường Chấn tự lẩm bẩm, hiểu rõ những thứ này thần đỉnh tu sĩ, căn bản cũng không có thể lưu lại. Bởi vì loại này phá cấm thủ đoạn, thuộc về thần vương tác phẩm, là bài trừ phong cấm thủ đoạn tốt nhất. Quả nhiên thì tiếp theo một cái chớp mắt, phong tỏa hỗn độn đại lục thần linh giới vực, không có dấu hiệu nào vỡ vụn tiêu tán. Thần đỉnh tu sĩ nắm lấy cơ hội, phi tốc xông vào hỗn độn chi hải, qua trong giây lát thì biến mất vô tung vô ảnh. Chương 3233, trở lại hang ổ chương 3233, trở lại hang ổ 14 thần đỉnh tu sĩ quả quyết rút lui, quả thật có chút ra ngoài ý định. Tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn vốn nên kiên trì chiến đấu, mãi đến khi viện binh đến chiến trường. Đến lúc đó liên hợp viện binh, cộng đồng đúng thần bí tổ chức khởi xướng trọng kích, thì có thể có cơ hội đem nó đánh bại hoặc là tiêu diệt. Nhưng nếu là lựa chọn rút lui, thì mang ý nghĩa từ bỏ cơ hội quý báu, nhường thần bí tổ chức triệt để thoát khỏi truy tung. Muốn một lần nữa tìm thấy, sợ là muốn khó như lên trời. Thế nhưng lại nhìn tình huống hiện trường, liền biết thần đỉnh tu sĩ lựa chọn rút lui là phi thường sáng suốt mà quả quyết cách làm. Đột nhiên sửa đổi chiến trường thế cuộc, nhường thần đỉnh tu sĩ bị áp chế gắt gao, rất khó một lần nữa lật bài. Lại nói thần bí tổ chức bên trong, đồng dạng còn có át chủ bài tồn tại. Kiến tạo thần linh giới vực cao giai thần tướng, vẫn luôn chưa từng lộ diện, nhường thần đỉnh tu sĩ nhóm nhất định phải thời khắc đề phòng. Sợ đối phương sẽ nắm lấy cơ hội, đúng thần đỉnh tu sĩ khởi xướng đánh lén, như thế tất nhiên sẽ tạo thành nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. Tại đây chủng tình huống ác liệt dưới, trừ phi viện binh có thể trước giờ đến, bằng không thần đỉnh tu sĩ căn bản là không có cách tiếp tục tác chiến. Lại thêm trận pháp sư đại phát thần uy, triệt để thay đổi trên chiến trường cái bấy thế, nhường nét mặt tu sĩ bị áp chế không nhấc lên nổi. Đều đã đạt tới loại trình độ này, nếu là còn không nhanh triệt binh, chỉ có thể nói rõ thần đỉnh chỉ huy quan là ngu xuẩn. Nguyên bản huyên náo chiến trường, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Vừa mới còn đang ở chém giết thần linh, không ngừng ẩn nấp biến mất, căn bản không biết đi nơi nào. Đường Chấn lại rất hiểu rõ, bọn hắn giấu kín chỗ, hẳn là sau đầu vòng ánh sáng bên trong. Tiểu này thủ đoạn đặc thù, cùng não hải thần quốc có chút tương tự, với lại tại phương diện chiến đấu càng hơn một bậc. Nếu có cơ hội, ngược lại là có thể học tập một phen, có thể còn có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu. Ngay tại địch nhân rời khỏi không lâu, thần linh giới vực khôi phục bình thường, đem hỗn độn đại lục lại lần nữa phong tỏa. Địch nhân tất nhiên rút lui chiến trường, thì không cần lo lắng theo đuôi truy tung. Chỉ vì nơi này là hỗn độn chi hải, không cách nào cảm ứng quá chặt, chỉ có thể tìm vận may lung tung tìm kiếm. Nếu lo lắng coi truy binh, chỉ cần thay đổi mấy lần phương hướng, có thể đem địch nhân triệt để vứt bỏ. Giờ khắc này hỗn độn đại lục chỉ còn lại có chút ít địch nhân, tuyệt đại đa số đều đã thừa cơ thoát khỏi. Bao gồm hai tên chấn thủ thần linh, đồng dạng cũng là như thế. Lúc trước trong nháy mắt đó, bộc phát thần vương uy áp quá mức đáng sợ, căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào có thể. Hết lần này tới lần khác uy thế như vậy, chỉ là nhằm vào thần bí tổ chức tu sĩ, thần đỉnh tu sĩ cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Thần vương luyện chế phá cấm thần phù, nếu là ngay cả địch ta phân biệt năng lực đều không có, vậy cũng không khỏi quá mức khiến người ta thất vọng. Thần bí tổ chức mấy tên thần tướng, kỳ thực cũng là âm thầm may mắn. Nếu là lại dây dưa tiếp, đợi đến thần đỉnh truy binh đánh tới, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Này thúc đẩy pháp trận ứng dụng, đơn giản chính là xảo diệu vô cùng, người tham dự nhất định phải ghi lại công đầu. Cao cao tại thượng các thần linh, đối với trận pháp sư có chút thỏa mãn, không chút nào keo kiệt ban thưởng chi tử. Có thể thay đổi chiến cuộc, trận pháp sư nhóm sát thực cư công chí vĩ. Rất nhanh liền có thần buộc báo cho biết, trận pháp sư tham chiến trước sau trải qua, đồng thời trọng điểm nhắc tới rồi Đường Chấn vị này trận pháp tông sư. Hiểu rõ rồi tiền căn hậu quả, Đường Chấn nhận lấy trọng điểm chú ý chỉ huy quan trước mặt mọi người khích lệ Đường Chấn, tỏ vẻ về đến tổng bộ sau đó, nhất định phải vì hắn thỉnh công báo thưởng thức. Về phần cái khác thần linh, căn bản không thèm để ý việc này. Trừ phi Đường Chấn là thần linh, bằng không căn bản không đáng giá bọn hắn quan tâm quá nhiều, trận pháp tông sư thì không chút nào ngoại lệ. Đường Chấn ước gì như thế, nếu là bị đám gia hỏa này chằm chằm đến quá lâu, không chừng rồi sẽ xảy ra vấn đề gì. Theo địch nhân rút lui, tất cả lần nữa khôi phục bình thường, hỗn độn lục địa tiếp tục phi tốc tiến lên. Lần này trở về trong quá trình, không còn lại xuất hiện bất ngờ, nhưng mà thời gian lại đặc biệt dài dằng dặc. So sánh lúc đến tốc độ, dường như nhiều gấp đôi không thôi. Xuất hiện tình huống như vậy, có chín thành có thể là tránh né truy binh, tránh bại lộ hang ổ vị trí. Cải tạo tu sĩ nhóm thoải mái rất nhiều, vì lưu lại bên địch tu sĩ đã bị toàn bộ giam cầm lại. Tổng số chẳng qua mười mấy bạn, căn bản không nổi lên được mảy may sóng gió. Những tù binh này rất rõ ràng, tình huống đối với mình rất bất lợi, cho nên biểu hiện phi thường thành thật. Trải qua một hồi chiến tranh kiểm nghiệm, Đường Chấn tại trận pháp phương diện thực lực đã được đến rồi thần bí tổ chức chính thức thừa nhận. Tại trở về trong quá trình, trận pháp sư nhóm tụ tập lại một chỗ, không ngừng thỉnh giáo các loại vấn đề. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, cơ hội như vậy rất khó được, bỏ lỡ tất nhiên hối tiếc không kịp. Đối với trận pháp sư nhóm thỉnh giáo, Đường Chấn nghiêm túc chỉ điểm, căn bản không có nửa điểm tư tàng. Bất kể bất luận cái gì nan đề, đều có thể thoải mái giải đáp, nhường trận pháp sư nhóm vô cùng cảm kích. Chính là nguyên nhân này, nhường Đường Chấn danh vọng phi tốc tăng lên, trong cải tạo tu sĩ lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đợi đến một đường gián tiếp, cuối cùng trở về thần bí thế giới lúc, Đường Chấn đã trở thành trận pháp sư nhóm công nhận lãnh tụ. Lần này cảnh ngộ bất ngờ, nhường thần bí tổ chức trở nên khẩn trương lên, bây giờ thì bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù địch nhân chưa hẳn có thể tìm thấy hang ổ, nhưng mà nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể phớt lờ. Bởi vì lần này nhiệm vụ biểu hiện xuất sắc, Đường Chấn xác thực đạt được rồi ban thưởng, thu được hàng loạt quy tắc kết tinh. Trừ ra ban thưởng bên ngoài, còn bị an bài nhiệm vụ mới, phụ trách luyện tập cùng dạy bảo trận pháp sư. Vì trận pháp sư tính đặc thù, cho nên có một viên chuyên dụng lục địa, phía trên đều là trận pháp sư cùng học đồ. Đường Chấn đến, nhận lấy trận pháp sư tập thể chào mừng, giống như chúc mừng ngày Tết giống như. Bọn hắn chuyên môn chọn lựa ra chỗ tốt nhất, dùng để làm Đường Chấn tu hành địa điểm, đồng thời như là đệ tử giống như tùy thời nghe theo triệu hoán. Dạng này đãi ngộ đặc biệt, quả thật làm cho người đấu kỵ vô cùng. Thế nhưng phóng trên người Đường Chấn, lại làm cho người cảm thấy chuyện đương nhiên, rốt cuộc thực lực của hắn còn tại đó. Đối mặt nhiệt tình trận pháp sư, Đường Chấn đưa cho tương ứng phản hồi. Hắn bắt đầu trước mặt mọi người giảng bài, giảng thuật cùng trận pháp đem quan kỹ nghệ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu truyền đạo nhường bất kỳ tu sĩ nào đều có thể nghe hiểu. Bất kể là trận pháp danh gia, hay là không có nửa điểm cơ sở phổ thông tu sĩ, tất cả đều cảm giác được bật có thu hoạch. Mỗi khi Đường Chấn truyền đạo lúc học, phụ cận khắp nơi đều là tu sĩ thân ảnh, từng cái nghe được như si như say. Mỗi khi nghe xong giảng bài sau đó, các tu sĩ cũng sẽ làm hướng Đường Chấn hành đệ tử chi lễ, từ đó biểu đạt trong lòng biết ơn. Trừ ra giảng bài truyền đạo bên ngoài, Đường Chấn còn có thể tự mình dẫn đầu trận pháp sư, tại đây viên trên lục địa dựng phù văn pháp trận. Chỉ dựa vào truyền đạo giảng thuật cũng không đủ, còn cần tự thân lên tay làm việc, như thế mới có thể đạt tới dung hội quan thông. Trận pháp sư nhóm cầu còn không được, mỗi thời mỗi khắc cũng theo hầu tại Đường Chấn tả hữu, nghe theo giáo của hắn đạo chỉ huy. Đối với Đường Chấn cách làm này, thần bí tổ chức thì vô cùng ủng hộ. Lần trước đánh lui thần đình tu sĩ, Đường Chấn cải tiến phù văn pháp trận không thể bỏ qua công lao, nhường thần bí tổ chức đối với trận pháp sư ấn tượng xảy ra sửa đổi. Vốn cho là trận pháp sư tác dụng chính là tạo dựng phù văn pháp trận, hiệp trợ rời đi hỗn độn lục địa. Lần này bất ngờ chiến đấu, nhường thần bí tổ chức ý thức được, nguyên lai trận pháp sư đồng dạng có thể tham dự vào chiến tranh bên trong, tạo thành sát thương hiệu quả vừa xa tưởng tượng. Nếm đến rồi chỗ tốt sau đó, thần bí tổ chức hy vọng Đường Chấn tiếp tục nghiên cứu cải tiến, cố gắng nhường phù văn pháp trận phát huy uy lực lớn hơn. Vì để cho Đường Chấn tận tâm tận lực, bọn hắn còn làm ra hứa hẹn sẽ ở thích hợp tình huống dưới ban cho thần cách. Nếu Đường Chấn là phổ thông tu sĩ, đối mặt cam kết như vậy, khẳng định sẽ vô cùng kích động. Biến thành chân chính thần linh là mỗi một người tu sĩ mộng tưởng. Có thể cho dù là biến thành ngụy thần tu sĩ, chưa hẳn có thể trở thành thần linh, còn cần đầy đủ cơ duyên và vật khí. Có thể 1000 tên ngụy thần bên trong mới có dạng này một may mắn, cái khác ngụy thần căn bản vô duyên đạt được thần cách. Thần bí tổ chức chính là ôm tính toán như vậy, chuẩn bị dùng một viên thần cách làm mồi nhử, nhường Đường Chấn vì bọn họ bán mạng dốc sức làm. Cam kết như vậy chưa chắc là gạt người, vì thần bí tổ chức có thực lực, không đến nỗi ngay cả một viên thần cách cũng không bỏ ra nổi tới. Khi nào giao cho Đường Chấn, lại căn bản không có hứa hẹn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một loại xáo lộ. Nhưng lại làm sao biết, bọn hắn đang tính kế Đường Chấn lúc, Đường Chấn sao lại không phải đang tính kế lấy bọn hắn. Chương 3234, nguy cơ giấu giếm. Chương 3234, nguy cơ giấu giếm. 14 trải qua lần trước biến cố sau đó, thần bí thế giới trở nên an tĩnh lại, thời gian rất lâu không có bất kỳ cái gì hành động. Thần bí tổ chức ra lệnh, bất kể bất luận cái gì nguyên nhân, tu sĩ cũng không cho phép bước vào hỗn độn chi hải. Không có nhiệm vụ tình huống dưới, các tu sĩ phần lớn vùi đầu tu luyện, lại hoặc là yên lặng làm lấy một ít tiểu nhiệm vụ. Bình tĩnh tất nhiên chỉ là biểu tượng, thực chất lại là nguy cơ giấu giếm. Thần bí tổ chức tồn tại đã bị các đại thần đình biết được, tất nhiên dẫn phát sóng lớn ngập trời. Những điều ly kỳ mất tích hỗn độn lục địa đều sẽ cùng thần bí tổ chức nhắc lên liên quan, liền xem như thật và không quan hệ, thì nhất định phải trên lưng này miệng hắc qua. Làm nhiều việc các thần bí tổ chức đều sẽ người người kêu đánh, biến thành các đại thần đình thảo phạt đối tượng. Dưới loại tình huống này, thần bí không gian một khi bại lộ, thì tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thật đến rồi lúc kia, không biết đem sẽ có bao nhiêu thần linh tham chiến, đúng thần bí thế giới phát động công kích. Thần bí tổ chức cho dù là mạnh, cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Tổ chim bị phá không chứng lành, một khi chiến tranh sau khi bắt đầu, cải tạo tu sĩ nhóm khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi. Các tu sĩ lo lắng, nhưng cũng không có cách nào. Từ tiếp nhận cải tạo sau đó, những thứ này không may tu sĩ vận mệnh, liền đã cùng thần bí tổ chức buộc chung một chỗ. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng đinh. Duy nhất có thể làm sự việc, chính là vụng trộm không ngừng cầu nguyện, thần bí thế giới vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Đồng thời nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Nếu có một ngày tai nạn đập đầu, có thể có được thực lực mạnh hơn, không thể nghi ngờ sẽ có được cao hơn sinh tồn tỷ lệ. Điều này khẩn trương không khí, dường như không có quan hệ gì với Đường Chấn. Hắn mỗi ngày việc cần phải làm, chính là vì trận pháp sư nhóm truyền công giảng bài, lại hoặc là dẫn người dựng cải tạo phù văn pháp trận. Không có qua bao lâu thời gian, thần bí tổ chức ra lệnh, yêu cầu tại mỗi tọa trên đại lục cũng dựng phù văn pháp trận. Không chỉ số lượng đông đảo, đồng thời yêu cầu kỳ hạn hoàn thành, bằng không rồi sẽ lọt vào trừng phạt nghiêm khắc. Tiếp vào kiến tạo mệnh lệnh sau đó, trận pháp sư nhóm đều có chút bối rối. Trận pháp sư nhóm cũng rất rõ ràng, những phù văn này pháp trận tác dụng, kỳ thực chính là dùng để phòng ngự thần đỉnh tu sĩ tiến công. Tuy nói cách làm như vậy, chỉ là vì lo trước khỏi hoạn, nhưng như cũng để người có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Ôm trong lòng tâm tình nặng nề, trận pháp sư nhóm bắt đầu hành động, trước khi chia tay hướng khác nhau đại lục. Rất nhiều cải tạo tu sĩ tham dự vào, chỉ vì rồi có thể tăng thêm tốc độ, sớm ngày hoàn thành phù văn pháp trận bố trí. Đường Chấn là trận pháp sư thủ lĩnh, bây giờ trở nên rất bận rộn, mỗi tòa phù văn pháp trận đều nhất định muốn tự mình kiểm tra. Mục đích làm như vậy, chính là bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhường thần bí tổ chức có thể yên tâm. Bất kể đi đến địa phương nào, sau lưng luôn luôn đi theo một đám trận pháp sư, từng cái cũng có danh sư thực lực. Bọn hắn đi theo Đường Chấn, chính là vì có thể thời khắc đạt được chỉ điểm, tranh thủ sớm ngày đặt chân tông sư cảnh giới. Có rồi những người theo đuổi này về sau, Đường Chấn không thể nghi ngờ thoải mái rất nhiều, sự tình đơn giản giao cho bọn hắn xử lý liền có thể. Trên thực tế trải qua Đường Chấn dạy bảo, mỗi một tên thần bí tổ chức trong trận pháp sư đều đã có một mình dựng phù văn pháp trận năng lực. Vì trận pháp sư thực lực khác nhau, dựng phù văn pháp trận cũng là có mạnh có yếu, tình huống như vậy khẳng định không cho phép. Đường Chấn cùng trận pháp danh sư nhóm tiến hành chỉ đạo, bảo đảm thập toàn thập mỹ, nhường thần bí tổ chức tìm không ra khuyết điểm. Trận pháp sư chỗ đại lục ở bên trên cũng đồng dạng tại xây dựng phù văn pháp trận, hơn nữa là do Đường Chấn tự mình phụ trách kiến tạo. Nay một tòa đặc thù phù văn pháp trận có được vượt mức bình thường thể tích, với lại trên nhiều khía cạnh cũng có cải biến. Nhìn xem dàn khung chỉ là phóng đại bản phù văn pháp trận, cẩn thận quan sát lại có rất nhiều khác nhau, phản phất là một tòa đặc thù tổ hợp pháp trận. Cho dù là những kia trận pháp danh sư cũng thấy vậy kiến thức nửa đời, không rõ tòa này phù văn pháp trận chân chính công dụng. Chỉ có một tên trận pháp sư dường như nhìn ra một ít môn đạo, hắn chủ động tìm thấy Đường Chấn, dùng thỉnh giáo học tập tư thế hỏi cùng phù văn pháp cùng có liên quan vấn đề. Tên tu sĩ này hỏi Đường Chấn, tại phù văn pháp trận bên trong phải chăng có thể tăng thêm ẩn nấp cùng phòng ngự một loại năng lực. Đối phương tại hỏi lúc vẻ mặt thành thật nét mặt, phản phất là thật tại học tập thỉnh giáo. Thế nhưng Đường Chấn hiểu rõ gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề, nhìn mình ánh mắt thì vô cùng không thích hợp. Không như cái khác trận pháp sư, ánh mắt bên trong không có nửa điểm kính sợ, ngược lại là cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Trên thực tế trước đó Đường Chấn liền đã chú ý tới tên này trận pháp sư, chỉ vì đối phương khí tức có chút cổ quái, Đường Chấn cũng nhìn không thấu, vậy liền khẳng định có vấn đề. Nhìn ra phù văn pháp trận ẩn tàng tác dụng, dường như cũng là chuyện đương nhiên, bằng không căn bản không xứng cùng Đường Chấn trò chuyện. Đối phương chủ động tìm kiếm Đường Chấn, hiển nhiên là có mục đích đặc biệt, có thể đồng dạng cùng phù văn pháp trận liên quan đến. Đường Chấn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vô số ý nghĩ trong đầu phi tốc thoáng hiện, sau đó đạt được rồi đi một lần kỳ mà để người khiếp sợ đáp án. Trước mắt người kia, rất có thể là ẩn nút thần đỉnh tu sĩ. Dường như Đường Chấn ẩn nút đến nay, từ đầu đến cuối không có bị thần bí tổ chức phát hiện giống nhau, thần đỉnh tu sĩ cũng đồng dạng có thể làm được. Đối phương có can đảm chủ động liên lạc Đường Chấn, bước lên bại lộ thân phận nguy hiểm, chỉ có thể nói rõ một việc, liền xem như thân phận bại lộ, hắn thì không sợ hãi. Suy đoán như vậy, để người kinh tâm động phách rất có thể mang ý nghĩa cải tạo tu sĩ nhóm chuyện lo lắng nhất, không bao lâu rồi sẽ xảy ra. Tại chiến đấu xảy ra trước đó, đầu tiên muốn dọn sạch chướng ngại. Tên này ẩn nút thần đỉnh tu sĩ, rất rõ ràng phù văn pháp trận uy lực, đồng thời xem như trọng điểm giải quyết mục tiêu. Đường Chấn thân làm người phụ trách chủ yếu, tự mình cải tạo phù văn pháp trận, khẳng định thì có biện pháp suy yếu cùng phá hủy. Phát hiện Đường Chấn đốc xây phù văn pháp trận nội bộ, tăng thêm rồi bí ẩn công năng sau đó, thần đỉnh tu sĩ đoán được Đường Chấn tâm tư. Thân làm bị bắt cóc đối tượng, lại bị cưỡng ép cải tạo thành là quái vật, Đường Chấn chắc chắn sẽ không cùng thần bí tổ chức đồng sinh cộng tử. Đợi đến đại nạn lâm đầu lúc, Đường Chấn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tự vệ. Ý thức được điểm này về sau, thần đỉnh tu sĩ liền ra hiệu ngầm Đường Chấn, mình đã khám phá bí mật của hắn. Muốn giữ được tính mạng, tốt nhất ngoan ngoãn lựa chọn hợp tác, bằng không bất kể hai phe địch ta cũng chắc chắn sẽ không buông tha Đường Chấn. Bị thần đỉnh tu sĩ tỏa định tình huống dưới, Đường Chấn muốn thoát khỏi, dường như là chuyện không thể nào. Đường Chấn nghĩ đến đây, cười nhẹ lắc đầu. Đây là thí nghiệm cần thiết, không có bất kỳ vấn đề gì. Đường Chấn cho thấy thái độ, không nghĩ để ý tới thần đỉnh tu sĩ, cũng đừng hòng thông qua việc này nắm bóp chính mình. Ha ha. Trận pháp sư nhìn Đường Chấn, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, căn bản không có nửa điểm tôn kính cùng khiêm tốn. Ta nếu để cho ngươi một ít bảo đảm, như thế lại nên như thế nào? Những lời này nói vô cùng mập mờ, nhưng trên thực tế lại là đang nói điều kiện, chỉ cần Đường Chấn đồng ý hợp tác, đối phương vui lòng bảo đảm Đường Chấn không ra vấn đề. Một vị trận pháp cường đại tông sư, có được cực cao giá trị, tự nhiên không thể cùng bình thường địch nhân ngang nhau đối đãi. Đường Chấn cười không nói, giống như không có nghe được giống như. Hắn sẽ không tin tưởng đối phương hứa hẹn, từ vừa mới bắt đầu trò chuyện lúc, thần đỉnh tu sĩ liền mang theo ở trên cao nhìn xuống thái độ. Có thể hắn thấy, thần bí tổ chức thua không nghi ngờ, chính mình chỉ là tự cấp Đường Chấn cơ hội. Đây là một loại ban ân, Đường Chấn như thế không biết điều, đã khơi gợi lên nét mặt tu sĩ sát ý, nếu như không phải có lo lắng, hắn khẳng định phải thi triển một chút lôi đình thủ đoạn, nhường Đường Chấn hiểu rõ làm trái chính mình mệnh lệnh kết cục. Thần linh không thể tránh nghịch, tên này nho nhỏ trận pháp tông sư, đơn giản chính là cuồng vọng đến cực điểm. Nhìn thấy đối phương bộ đáng, Đường Chấn trong lòng cười lạnh. Thần đỉnh thần tướng lại có thể thế nào, nếu làm phát bực rồi chính mình, như thường sẽ đem đối phương chạm rồi kiếm. Nói chuyện hợp tác ngược lại cũng không thành vấn đề, chỉ tiếc Đường Chấn muốn thứ gì đó, đối phương căn bản cũng không có tư cách ra sức. Nhìn thấy Đường Chấn đáp lại sau đó, trận pháp sư cười lạnh một tiếng, cũng liền không còn tiếp tục nói nhảm. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, lại mơ hồ hiện lên một vòng sát ý chiến tranh sau khi bắt đầu, Đường Chấn cải tạo phù văn pháp trận, khẳng định sẽ tạo thành thương nặng vong. Đến rồi lúc kia, món nợ này tự nhiên sẽ tính tại Đường Chấn trên đầu. Cho thần đỉnh tạo thành to lớn như vậy thứ bị thiệt hại, cho dù Đường Chấn là trận pháp tông sư, thì nhất định khó thoát khỏi cái chết. Chương 3235, đại kiếp tiền chuẩn bị. Chương 3235, đại kiếp tiền chuẩn bị. 14 ẩn tàng thần đỉnh tu sĩ, cuối cùng không thể thu phục Đường Chấn. Có thể trong lòng của hắn còn đang ở hoài nghi, vì sao Đường Chấn không sợ chính mình, chẳng lẽ lại có bài tẩy gì? Chính mình thế nhưng đường đường thần linh, nhắc nhở cũng cho được đầy đủ rõ ràng, vì sao Đường Chấn còn như thế không biết tốt xấu? Lẽ nào hắn thật cho rằng có thể khiên qua lần này kiếp nạn? Thần đình tu sĩ cười lạnh, cái này lại làm sao có khả năng? Đối mặt thần đình tạo thành đại quân, ngay cả thần bí tổ chức đều không thể đối kháng, một tên trận pháp tông sư còn có thể nghịch chuyển càn khôn. Bất luận Đường Chấn làm sao dự định, chỉ bằng vào hắn từ chối hợp tác, cũng đủ để cho thần đình tu sĩ sinh ra sát tâm. Một khi thần đình liên quân đến, đại chiến sau khi bắt đầu, hắn tất nhiên sẽ nhường Đường Chấn trả giá đắt. Thân làm thần bí tổ chức thành viên, bản này chính là tất phải giết tội, căn bản là không có cách đạt được tha thứ. Thân làm trận pháp tông sư, chế tạo cải tiến phù văn pháp trận, này đồng dạng cũng là một tông đại tội. Một khi đại chiến mở ra ngày, tất nhiên sẽ có đông đảo thần đỉnh tu sĩ bị tác động đến, vẫn lạc tại này thần bí thế giới bên trong. Nếu là truy cứu trách nhiệm lúc, Đường Chấn lại nhiều một hạng tất phải giết tội. Đương nhiên là phủ định tội truy chứ, kỳ thực cũng chỉ là thần linh một ý niệm, là cái này chí cường giả đặc quyền. Mặc dù hai bên đã kết thủ, nhưng mà thần đỉnh tu sĩ tin tưởng, Đường Chấn sẽ không báo cáo chính mình. Chỉ vì hành động như vậy, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Báo cáo chính mình tồn tại, cũng không thể ngăn cản thần đỉnh liên quan đến, chính mình thì có thoát đi thủ đoạn. Một khi thần bí tổ chức chiến bại, thân là người tố cáo Đường Chấn, nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng, trừ phi Đường Chấn là tử trung, lại hoặc là tin tưởng vững chắc thần bí tổ chức tất thắng, bằng không sẽ chỉ giữ yên lặng. Thần đình tu sĩ sau khi rời khỏi, Đường Chấn tăng nhanh công tác chuẩn bị. Hắn xác thực không nghĩ tới, thần đình hành động như thế mau lẹ, lại lặng yên không tiếng động xông vào thần bí tổ chức. Thần bí tổ chức lo lắng việc này, đã từng liên tục dò xét, nhưng mà không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nếu là sớm biết như thế, thần bí tổ chức liền xem như hủy đi đại lục, đem tất cả tham chiến tu sĩ giết chết, thì tuyệt đối sẽ không đem tai họa ngầm mang về. Thần bí thế giới tất nhiên bại lộ, tiếp xuống tất nhiên phải tiếp nhận kinh khủng đả kích, điểm này căn bản là không có cách tránh. Đường Chấn luôn luôn đang chuẩn bị, đề phòng một ngày này đến. Hắn trải qua quá nhiều chiến tranh, tương tự cục diện gặp qua không chỉ một lần, lúc đó thực lực của hắn kém xa hiện tại. Bây giờ chuẩn bị sung túc, còn không phải thần đỉnh chủ yếu nhằm vào mục tiêu, Đường Chấn lại còn gì phải sợ. Thần đỉnh tu sĩ nói không sai, Đường Chấn kiến tạo phù văn pháp trận bên trong, quả thật có ẩn tàng công năng. Tỷ như nói ẩn nấp pháp trận, một khi bị kích hoạt sau đó, là có thể đem hỗn độn chi khí dẫn đạo tiếp theo. Cả tòa hỗn độn đại lục đều sẽ bị hỗn độn chi khí bao vây. Tại hỗn chiến trạng thái, mỗi người vui lòng xâm nhập bị hỗn độn chi khí bao khỏa đại lục, kia đơn giản chính là tự tìm đường chết. So sánh cái khác lục địa mà nói, bị hỗn độn chi khí che giấu lục địa, an toàn tỷ lệ trở nên cao hơn. Chỉ dựa vào kiểu này ẩn nấp công năng, cũng không thể bảo đảm an toàn không lo. Ẩn nấp công năng chỉ là biểu tượng, Đường Chấn tất nhiên có can đảm xây dựng, thì không lo lắng sẽ bị người phát hiện. Cho dù thần bí tổ chức hỏi, Đường Chấn thì có thể gọi là nghiên cứu thí nghiệm, với lại hắn thì có phương diện này quyền lợi. Trừ ra ẩn nấp năng lực bên ngoài, tiểu này phóng đại bản phù văn pháp trận, lực đẩy là bình thường phù văn pháp trận gấp trăm lần có thừa. Chỉ bằng vào này một tòa phù văn pháp trận, có thể thôi động lục địa tiến lên, thậm chí còn không cần hỗn độn cự thú dẫn dắt. Tên kia thần đỉnh tu sĩ, tự cho là xem thấu Đường Chấn, lại vẹn vẹn là biểu tượng mà thôi. Là cái này Đường Chấn tự tin chỗ, cho dù là trận pháp tông sư, cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn thật sự bố cục. Đường Chấn chỉ vì một việc, chính là bắt chước thần bí tổ chức, cướp đoạt một viên hỗn độn lục địa. Người khác năng lực việc làm, Đường Chấn cũng đồng dạng có thể làm đến, thần bí tổ chức hỗn độn đại lục lai lịch bất chính, Đường Chấn tự nhiên cũng không để ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thần bí tổ chức xâm lấn đệ thất đại lục, cũng đem Đường Chấn đưa vào thần bí thế giới lúc, hắn liền đã làm ra quyết định như vậy. Lúc trước trong đoạn thời gian đó, Đường Chấn cũng tại vì kế hoạch mà bố cục, tỉ như biến thành trận pháp sư thống lĩnh. Nếu không phải thần đình đại lục hành động rất nhanh, đồng thời phát hiện thần bí thế giới vị trí, Đường Chấn có thể còn muốn giúp đối phương một cái. Tỷ như nói tại lần sau hành động bên trong, sử dụng phù văn pháp trận phun ra vật để lại đầu mối, nhường thần đỉnh tu sĩ có thể truy tung mà đến. Tất nhiên Đường Chấn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, manh mối là hắn cố ý lưu lại, chỉ có thể tính làm là thiết kế phương diện sai lầm. Chuyện này đủ để chứng minh, có thể làm cho thần linh coi trọng trận pháp tông sư, tuyệt đối có cùng kết hợp năng lực. Nếu quả thật muốn làm chút ít có chút sự việc, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay, nhường người ngoài nghề căn bản là không có cách phát hiện. Trong những ngày kế tiếp, dường như tất cả như thường, Đường Chấn vẫn như cũ làm lấy bản chức công tác, chỉ huy phù văn pháp trận dựng, thỉnh thoảng còn có thể trước mặt mọi người giảng đạo. Hơn 10 vị danh sư cấp trận pháp sư bị hắn thời khắc mang theo bên người, tỏ vẻ muốn truyền thụ càng cao thâm hơn kỹ nghệ. Đối với Đường Chấn cách làm này, trận pháp sư nhóm cảm động đến rơi nước mắt, thái độ đối với hắn trở nên càng phát ra cung kính. Đường Chấn vui lòng truyền thụ đệ tử, thần bí tổ chức thì rất vui vẻ, đây chính là cầu còn không được chuyện tốt. Muốn cho một vị trận pháp tông sư thu đồ, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, vật khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Nếu cảm giác không thích hợp lời nói, bất kể mở ra bất kỳ điều kiện gì, trận pháp tông sư cũng tuyệt đối sẽ không thu đồ. Đối với loại chuyện này, ngay cả thần linh cũng không có cách nào. Đường Chấn cách làm này, tuyệt đối là cầu còn không được chuyện tốt, lại làm sao lại có người từ chối. Nhưng lại làm sao biết, Đường Chấn làm tất cả, kỳ thực đều là tại vì rút lui làm chuẩn bị. Lại qua vài ngày nữa thời gian, Đường Chấn kết thúc truyền đạo. Nhìn chung quanh hơn 10 vị trận pháp sư, Đường Chấn nét mặt nghiêm túc nói, mọi người nên đều biết, lần trước hành động xảy ra bất trắc, dẫn đến gần đây bầu không khí vô cùng gấp gáp. Ta hiện tại muốn nói cho các ngươi, chiến tranh tất nhiên xảy ra, với lại không được bao lâu thời gian. Nói cho chư vị mục đích, chính là không muốn để cho các ngươi cuốn vào chiến tranh bên trong, không công biến thành vật hy sinh. Nghe được Đường Chấn những lời này, trận pháp sư nhóm đồng thời sửng sốt. Bọn hắn cũng sớm đã dự cảm đến, tình thế trở nên càng phát ra nghiêm trọng, nhưng lại cho rằng chiến tranh chưa hẳn xảy ra. Thần đình muốn tìm được thần bí thế giới, chắc chắn không phải một kiện chuyện dễ dàng, trừ phi xuất hiện có chút biến cố. Đường Chấn lần này cảnh cáo, triệt để phá vỡ trận pháp nhóm hoang tưởng, hiểu rõ đại nạn đã giáng lâm. Có tu sĩ rất muốn xác nhận một chút, Đường Chấn thông tin là thật là giả, chẳng qua lời đến khỏe miệng lại nén trở về. Đường Chấn là bực nào thân phận, lại há có thể cầm loại chuyện này nói đùa, tất nhiên là nhận được xác thực tình báo. Trận pháp sư nhóm lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn thấy trận pháp sư phản ứng, Đường Chấn lần nữa nói đến, thần đình một khi phát động công kích, tất nhiên là đem hết toàn lực, thần bí tổ chức căn bản bất lực đối kháng. Chúng ta những thứ này cải tạo tu sĩ, chính là bị hy sinh đối tượng, căn bản cũng không có còn sống có thể. Có trận pháp sư do dự một chút, đối Đường Chấn hỏi, các hạ lẽ nào quên rồi phục sinh chỉ, cho dù là chiến tử sau đó, cũng có thể bị lại lần nữa phục sinh. Đường Chấn nghe vậy cười khẽ, mặt lộ một tia khinh thường. Không có thành tựu thần linh trước đó, có lẽ sẽ bị loại thủ đoạn này mê hoặc, một khi biến thành thần linh sau đó, liền biết loại ý nghĩ này có buồn cười biết bao. Tuy nói phục sinh sau đó tất cả, dường như cùng phấn thể không có gì khác biệt, nhưng lại cuối cùng chỉ là phục chế thể. Phàm nhân ngược lại là không bị ảnh hưởng, rốt cuộc bọn hắn nhận giác quan điều khiển, đến chết đều không thể biết được thế giới chân tướng. Thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm, sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi bạo lộ ra. Đường Chấn dùng ngắn gọn ngôn ngữ, giảng thuật phục sinh chân tướng, lập tức nhường các tu sĩ lâm vào trầm mặc bên trong. Nguyên lai phục sinh sau đó ta, mặt ngoài nhìn hay là ta, nhưng trên thực tế lại đã không phải là ta. Vốn chỉ muốn có phục sinh chỉ tồn tại, có thể không sợ tử vong trận pháp sư nhóm, bây giờ đã tập thể rơi vào trầm mặc. Qua mười mấy tức sau đó, trận pháp sư nhóm đồng thời đứng dậy, đối Đường Chấn không mình hành lễ. Còn xin các hạ ra tay, trợ giúp ta và vượt qua kiếp nạn. Đường Chấn chủ động nhắc nhở trận pháp sư, đồng thời nói rõ lợi hại quan hệ, dụ ý đã đầy đủ rõ ràng. Giờ khắc này Đường Chấn đã trở thành trận pháp sư nhóm cây cỏ cứu mạng, hai kiếp khó bên trong sống tiếp duy nhất hy vọng. Chương 3236, quyết chiến tiến đến. Chương 3236, quyết chiến tiến đến. 14 đoạn thời gian gần nhất, trận pháp sư nhóm tụ hội tập hợp, nhìn lên tới bận rộn. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thực rất bình thường, chỉ vì bây giờ trận pháp sư nhóm trách nhiệm mang theo. Số lớn phù văn pháp trận cần dựng, với lại nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn, tuyệt đối không cho phép xảy ra vấn đề. Vì giải quyết các loại vấn đề, thường xuyên tập hợp một chỗ nghiên cứu thảo luận, vốn là chuyện đương nhiên sự việc. Thần bí tổ chức điều động thần phó giám thị, không hề có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng liền không còn can thiệp quá nhiều. Tại một đám thần linh theo dõi dưới, trận pháp sư nhóm căn bản không có can đảm hồ đồ, bằng không chính là đang tìm cái chết. Thần bí tổ chức mặc dù bá đạo, nhưng cũng không dám làm quá phận quá đáng. Nếu là chọc giận trận pháp sư, để bọn hắn lấy cái chết chống đỡ lời nói, tình huống ngược lại sẽ trở nên không xong. Dứt bỏ cái khác không nói, phù văn pháp trận dựng vận chuyển, một nháy mắt rồi sẽ tê liệt. Cái khác cải tạo tu sĩ vẫn như cũ tất cả như thường. Ngay cả thần bí tổ chức cao tầng cũng không biết thần đỉnh liên quân sắp đột kích thông tin, bình thường cải tạo tu sĩ càng là không có khả năng hiểu rõ. Chỉ có tại âm u góc, có như vậy một đôi vô tình con mắt, lạnh lùng quan sát đến hết thảy xung quanh. Thân làm trận pháp tông sư Đường Chấn, bị đối phương trọng điểm chú ý, dường như chính là tại phòng ngừa hắn thoát khỏi. Đối với âm thầm theo dõi, Đường Chấn giống như hoàn toàn không biết gì cả. Mãi đến khi một ngày nào đó, hỗn độn chi hải bên trong, đột nhiên truyền đến hỗn độn cự thú gào thét. Nghe được này dị thường tiếng giống, thần bí thế giới bên trong tất cả tu sĩ lập tức sinh ra một loại dự cảm không ổn. Cơ hồ là không phân tuần tự, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là những tia che giấu thần linh. Bọn hắn phân bố bốn phía, nhìn quay cuồng hỗn độn chi hải, mặt lộ hoài nghi cùng kinh ngạc. Bèn, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy hỗn độn chi hải bên trong đột nhiên xuất hiện một con cự thú. Chẳng qua trong nháy mắt, thì sẽ rách thần linh giới vực, hung hăng vô xuống. Địch tập. Cự thú phía dưới một tên cải tạo tu sĩ, phát ra khàn cả giọng gào thét, trong giọng nói mang theo không cách nào nói rõ hoảng sợ. Dường như tích lũy đã lâu sợ hãi, cuối cùng tại lúc này bị nhen lửa, đồng thời trong nháy mắt bạo phát ra. Những kia bị cự thủ bao phủ tu sĩ cũng sinh ra không cách nào đối kháng cảm giác, giống như tất cả thiên địa đều đã sụp đổ. Cự trường uy lực vô tận, xé rách thần linh giới vực sau đó, hung hăng đập vào phía dưới trên đất bằng. Mặt đất sụt lún vỡ vụn, trong nháy mắt bụi đất tung bay, đến không hết tu sĩ bị chụp thành một mịn. Không đợi cải tạo tu sĩ nhóm lấy lại tinh thần, đột nhiên có một thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên. Hắn là gián tế. Tiếng vang lên đồng thời, một vệt kim quang nhanh như thiểm điện, thẳng đến trong đám người một tên trận pháp sư bay đi. Chết tiệt. Tên kia trận pháp sư thấy thế, lập tức giận mắng một tiếng, nét mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Chỉ thấy phía sau hắn vị trí, xuất hiện một vòng ánh sáng, thuộc về thần linh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Đón lấy đạo kim quang kia, trực tiếp đụng nhau mà đi, sau đó chính là một hồi đất rung núi chuyển. Nếu như hắn không làm như vậy, thì không cách nào tránh đi kim quang đánh lén, rất có thể sẽ bị trực tiếp chém giết. Khiên qua rồi âm thầm đánh lén, ngụy trang thành trận pháp sư thần đỉnh tu sĩ, hung tợn nhìn về phía kẻ tập kích. Ngay tại phương xa lục địa bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc, đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lại. Khốn nạn! Thần đỉnh tu sĩ cắn răng nghiến lợi, nằm mơ đều không có nghĩ đến, Đường Chấn vậy mà sẽ vào lúc này đưa hắn bắt trận. Mặc dù thần đỉnh liên quân đã đến, thế nhưng thần bí tổ chức tu sĩ vẫn như cũ có cơ hội đối với hắn phát động công kích. Thân là một tên tiềm phục giả, dẫn đạo thần đỉnh liên quân tìm tới nơi này, hắn tất nhiên phải tiếp nhận lớn nhất cửu hận. Mà đây hết thảy kẻ đầu đều chính là hắn chuẩn bị làm chiến tranh lúc bộc phát, đầu tiên muốn chém giết khống chế Đường Chấn. Ta muốn giết ngươi! Thần đỉnh tu sĩ hận đến nổi điên, muốn chém giết Đường Chấn, chỉ tiếc căn bản không có cơ hội. Mấy tên phẫn nộ thần linh mang theo cực kỳ tức giận, đối với hắn triển khai công kích mãnh liệt. Các ngươi đều phải chết! Mặc dù lọt vào vây công, thần đỉnh tu sĩ lại toàn vẹn không sợ, chỉ cần kiên trì mấy hơi thời gian, đồng bạn rồi sẽ dám đến trợ trận. Chỉ thấy thần đỉnh tu sĩ gào thét một tiếng, từng mai lớn chừng quả đấm quy tắc kết tinh liên tiếp không ngừng phun ra. Mỗi một mai quy tắc kết tinh nội bộ cũng phong ấn phủ văn thần bí, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Đây đều là quy tắc thần phủ, mỗi một mai cũng có giá trị không nhỏ. Giờ phút này lại như là không cần tiền bình thường phun ra. Xuất hiện tình huống như vậy, nói rõ thần đỉnh tu sĩ át chủ bài ra hết, chỉ vì rồi có thể giữ được tính mạng. Liền xem như lại cuồng vọng tự đại, thế nhưng đối mặt bên địch thần linh liên thủ lúc công kích, thần đỉnh tu sĩ thì tuyệt đối không dám xem thường. Nhưng hắn hận đến nổi điên Đường Chấn, thần đỉnh tu sĩ căn bản không còn thời gian trả thù, mà là đầu tiên muốn giữ được tính mạng. Lại là từng tiếng gầm thét, theo hỗn độn chi hải truyền ra, không còn nghi ngờ gì nữa tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Từng đầu hỗn độn cự thú từ trong hỗn độn hải xuất hiện, chỉ là đã mình đầy thương tích. Đếm không hết thần đỉnh tu sĩ, nối liền không dứt dáng lâm đến thần bí thế giới, hai bên quyết chiến đã bắt đầu. Giết, giết, giết. Giờ khắc này giữa trời đất, chỉ có tiếng la giết truyền đến, chân chính quyết chiến đã bắt đầu. Bất kể là hai bên thần linh hay là thần linh trở xuống tu sĩ, cho dù ai đều không thể trốn tránh trận chiến tranh này. Ông sắc nhọn chói tai xé rách âm thanh bên trong, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, hướng phía những kia thần đỉnh tu sĩ quét ngang mà đi. Phản phất như là từng cây thiêu đốt truy, quất vào thành đàn con muỗi bên trong, đem đến không hết thần đỉnh tu sĩ thôn vệ. Quả nhiên như dự đoán như vậy, phiên bản cải tiến lục địa tên lửa đầy, xác thực có được để người khiếp sợ sát thương phòng ngự hiệu quả. Thần đỉnh tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay lập tức bỏ ra thảm trọng thương vong. Mắt thấy đồng bạn bị trọng thương, thần đỉnh tu sĩ nhóm giận không kèm được, ngay lập tức hướng phía phù văn pháp trận phát động công kích. Cải tạo tu sĩ nhóm không cần chỉ huy, chủ động thủ hộ tại phù văn pháp trận trung quanh, phòng ngừa nó bị thần đỉnh tu sĩ phá hoại. Có thể đủ nhiều kiên trì một quãng thời gian, có thể đối với địch nhân tạo thành càng lớn sát thương. Giờ khắc này thần bí thế giới trở nên như là vô biên địa ngục, hai bên tu sĩ đánh cho khó phân thắng bại. Dường như mỗi một giây đều sẽ rộng lượng tu sĩ vẫn lạc, địa diện tán lạc đến không hết thi thể. Hai bên giết đến càng phát ra thảm thiết lúc, thần bí thế giới bên trong một tòa đại lục đột nhiên dâng lên một đạo trùng thiên của sáng. Cổ Lan thần giới tu sĩ đều biết, của sáng đến từ luyện hóa pháp trận, công năng chính là dẫn dắt hỗn độn chi khí. Bình thường thấy quá nhiều, các tu sĩ căn bản không thèm để ý chút nào. Thế nhưng trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện dạng này của sáng, thì khó tránh khỏi có chút khác thường. Mặc dù có chút không đúng, nhưng đó căn bản không còn thời gian dò xét, dù sao sẽ không ảnh hưởng chính mình. Thế nhưng không có qua bao lâu thời gian, hai phe địch ta tu sĩ liền ngạc nhiên phát hiện, cuộn cuộn hỗn độn chi khí lan tràn ra. Như là thiên hà đảo quán bình thường, trên đất bằng phi tốc quyết tán, thoáng qua liền đã bao phủ cực lớn khu vực. Tại đây tọa lục địa phụ cận chém giết các tu sĩ, đội vàng sôi nổi mau né đến, sợ sẽ bị hỗn độn chi khí vây khốn. Hai bên tu sĩ đều tin tưởng, tại hỗn độn hải chiến đấu gian nan đến mức nào, nếu là bị hỗn độn chi khí vây khốn, tất nhiên sẽ nhường chiến lực nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu là không thể kịp thời thoát khỏi, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Thần bí tổ chức thần linh lại cảm giác có chút không đúng. Khoái cho ta đi xem, khối lục địa kia là chuyện gì xảy ra? Một tên thần bí tổ chức thần tướng đối thần phó ra lệnh, chính mình lại bị hai tên thần đỉnh tu sĩ vây khốn. Thần phó đáp ứng một tiếng, phi tốc tiến về dò xét. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, hỗn độn chi khí liền đem đại lục bao phủ, đồng thời lan tràn đến những địa phương khác. Tên kia thần phó chưa tới gần, liền bị một vệt kim quang xuyên thấu cơ thể, trong nháy mắt tan thành mây khói. Kết nối hỗn độn chi hải của sáng, không ngừng biến hóa màu sắc, quang mang trở nên ngày càng lóa mắt. Tương đạo dài nhỏ xiên xích, trong lúc đó theo hỗn độn chi khí bên trong bay ra, bắn về phía thần bí thế giới khác nhau chỗ. Những phù văn này xiên xích thật dài, giống như căn bản không có cuối cùng. Rất nhanh liền thấy lần lượt từng thân ảnh bị những thứ này xiềng xích buộc lại, kéo hướng về phía bị hỗn độn chi khí bao phủ đại lục. Kia một cái trùng thiên của sáng, trong nháy mắt biến thành chói mắt màu trắng, sản sinh kinh khủng lực đẩy. Giống như không nhận bất kỳ lực cản ảnh hưởng, hỗn độn đại lục trực tiếp hướng phía dưới phóng đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Dọc đường tu sĩ thấy thế, sợ tới mức sôi nổi tránh né, sợ bị đụng vào sau đó thịt nát xương tan. Giờ phút này ở đâu còn đoán không được, tòa này hỗn độn đại lục trên tu sĩ, rõ ràng chính là muốn thoát khỏi chiến trường. Theo trên chiến trường rút lui, có thể nói không thể bình thường hơn được. Rốt cuộc cho dù ai cũng không muốn uổng phí chịu chết. Thế nhưng mang theo hỗn độn đại lục cùng nhau thoát khỏi thần bí thế giới, cũng tuyệt đối ra ngoài dự liệu của mọi người. Chương 3237, bại lui. Chương 3237, bại lui. 14 ngay lập tức ngăn lại tòa kia lục địa, tuyệt đối không thể để nó rời khỏi. Mắt thấy một tòa hỗn độn đại lục muốn bị lấy đi, thần đỉnh tu sĩ nhóm vừa sợ vừa giận, sôi nổi nghĩ biện pháp tiến hành chặn đường. Những thứ này bị trộm đi hỗn độn đại lục, toàn bộ cũng là vật có chủ, với lại mỗi cái giá trị không cách nào đánh giá. Thật không dễ dàng tìm thấy, vậy liền tuyệt đối không cho phép lần nữa mất đi. Nếu là ở thần đỉnh tu sĩ vây quanh dưới, hỗn độn lục địa vẫn như cũng bị cướp đi, chẳng phải là muốn đem mặt mũi ném đến sạch sẽ. Chỉ thấy một tên thần linh ra tay, đột nhiên trong lúc đó đuổi về phía trước, cố gắng tiến hành chặn đường. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, liền xuất hiện từng đạo bình chướng, chắn hỗn độn đại lục đường đi. Bình chướng mặc dù to lớn, thế nhưng so sánh hỗn độn lục địa, nhưng lại có vẻ nhỏ bé vô cùng. Ai ngờ bình chướng một đạo liền theo một đạo, liên tiếp không ngừng xuất hiện trên không trung, số lượng dày đặc đến không cách nào thống kê. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, thì hiện đầy cả mảnh trời không. Hỗn độn đại lục tốc độ cực nhanh, hung tợn đâm vào phía trên, khiến cái này cản đường bình chướng trong nháy mắt sụp đổ. Tiến lên tốc độ dường như không hề ảnh hưởng, nhưng mà nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện tốc độ hay là chậm lại, bây giờ toàn bằng kinh khủng lực đẩy tại về phía trước mạnh sông. Nếu phủ văn pháp trận không còn vận chuyển, chỉ cần trong nháy mắt, hỗn độn lục địa rồi sẽ đình chỉ di động. Đồng thời còn có hai cái phương hướng, bay tới hai bàn tay to, cách hư không chụp vào hỗn độn lục địa. Không hề có bắt lấy lục địa thân mình, mà là ở trong hư không bắt lấy một thứ gì đó, đồng thời mãnh lực kéo về phía sau kéo. Di động hỗn độn đại lục, quả nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Phù văn pháp trận phun ra, trở nên càng phát ra mạnh mẽ, cố gắng chống cự tiểu này lôi kéo lực lượng. Như là lâm vào vũng bùn người, đang liều mạng giãy giụa. Lại có gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy phía trước giữa hư không, xuất hiện một đạo không cách nào hình dung bóng người to lớn. đạo thân ảnh này thể tích lại đây hỗn độn đại lục còn muốn lớn hơn mười mấy lần, rõ ràng là một vị nào đó thần linh hóa thân. Chỉ gặp hắn rỗi ra cự trường, chặn hỗn độn lục địa phương hướng đi tới, liên tiếp ngăn cản, đủ để chứng minh thần đỉnh tu sĩ quyết tâm tuyệt đối sẽ không nhường hỗn độn lục địa thoát khỏi. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, phụ trách thôi động đại lục tiến lên to lớn của sáng, ngang ngược quét ngang bốn phương tám hướng. Phù văn pháp trận cổ sáng cực kỳ đáng sợ, chém giết hàng loạt thần đỉnh tu sĩ, mà này một cái cổ sáng uy lực càng khủng bố hơn. Chỉ thấy hết trụ quét ngang phía dưới, đục vào vật tất cả đều hóa thành một mịn, không gian bốn phía nháy mắt bị quét sạch trống không. Bất kể là không trung ngăn trở bình chướng, hay là lôi kéo đại lục cự thủ, cũng căn bản là không có cách ngăn cản cổ sáng quét ngang. Tôn này to lớn vô cùng thần linh hóa thân, tức thì bị cổ sáng chặn thủ, trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán. Vây xem tu sĩ giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng cổ sáng như thế cường hãn, thậm chí ngay cả thần linh chặn đường đều có thể đột phá. Thần bí tổ chức thần tướng lại cảm giác có chút mừng rỡ. Thần bí thế giới đã bại lộ, nhất định không cách nào giữ lại, cuối cùng đều sẽ bị thần đỉnh liên quân chiếm cứ. Dưới loại tình huống này, thần bí tổ chức cướp gì tất cả lục địa cùng tu sĩ, tất cả trốn cách thần bí thế giới. Không muốn ham chiến, toàn bộ rút lui. Liền nghe đến giữa hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, cải tạo tu sĩ cấm chế trong nháy mắt giải trừ. Theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn có thể rời khỏi thần bí thế giới, sẽ không lại nhận bất luận cái gì hạn chế. Cảm nhận được cơ thể phát sinh biến hóa, cải tạo tu sĩ nhóm âm thầm reo hò, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Bọn hắn lúc trước còn đang ở số khổ, rõ ràng không phải địch nhân đối thủ, lại vẫn cứ còn muốn quyết chống chiến đấu. Tử vong cải tạo tu sĩ thực sự quá nhiều, đại địa chi mâu phục sinh tốc độ bây giờ đã chậm không chỉ gấp 10 lần. Còn như vậy tiếp tục hao tổn xuống dưới, cải tạo tu sĩ nhóm nhất định phải toàn bộ bỏ mình, thần bí thế giới như trước vẫn là muốn đình trệ. Dưới tình huống như vậy, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Kịp thời rút lui chiến trường, tìm cơ hội đông sơn tái khởi, mới biết là lựa chọn chính xác nhất. Thần bí tổ chức thủ lĩnh không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ điểm này. Theo mệnh lệnh rút lui truyền đạt mệnh lệnh, cả tòa trên chiến trường tình thế đột nhiên trong lúc đó xảy ra biến hóa. Tất cả cải tạo tu sĩ cũng bắt đầu dùng hết tất cả vũ liếng, liều mạng thoát khỏi chiến trường. Đến từ các đại thần đỉnh tu sĩ, cảm giác bất ngờ vô cùng. Bọn hắn vốn cho là thần bí tổ chức tu sĩ sẽ chết chiến đấu tới cùng, cố gắng thủ hộ này một tòa hang ổ, lại không nghĩ như thế dứt khoát quả quyết, phát hiện tình huống không đúng sau đó, lập tức liền lựa chọn tập thể rút lui. Chiến tranh mục đích chính là vì đánh bại địch nhân, đạt được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng thần bí tổ chức rút lui, lại làm cho thần đỉnh tu sĩ nhóm không có nửa điểm vui sướng, ngược lại có chút giận không kèm được. Rõ ràng không có bao nhiêu thương vong, thì bỏ nơi ở của mình, đây quả thực là một loại đáng xấu hổ hành vi. Chỉ tiếp giờ này khắc này, căn bản không ai chú ý lễ nghi đạo đức. Giết cho ta, một cũng không thể bỏ qua. Đến từ mấy đại thần đỉnh thần tướng, đồng thời ra lệnh, nét mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn đã quyết định chủ ý, những thứ này thần bí tổ chức tu sĩ, nhất định phải toàn bộ chém giết sạch sẽ. Bằng không đông sơn tái khởi, nhất định hậu hoạn vô tận. Vì thần bí tổ chức nguyên nhân, rất nhiều thần đình gặp rồi nghiêm trọng thứ bị thiệt hại, đơn giản chính là cổ lan thần giới ô nhiễm môi trường. Nếu để cho bọn hắn tránh được kiếp nạn này, đến lúc đó trọng thao cửu nghiệp, rất có thể sẽ làm trầm trọng thêm. Vì đoạn tuyệt hậu hoạn, cho nên những thứ này cải tạo tu sĩ hôm nay nhất định phải toàn bộ xử lý. Các đại thần đình các thần tướng sớm liền nhìn ra cải tạo tu sĩ nhóm lai lịch, nhưng như cũng không chút do dự địa ra lệnh, dùng một bộ phận tu sĩ hy sinh đổi lấy lâu dài an ổn, tuyệt đối là rất có lợi sự việc. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, chiến trường trở nên càng phát ra hỗn loạn, nhưng cũng chậm lại đường trấn áp lực. Thần đình tu sĩ nguyên bản chỉ nhằm vào đường chấn, bây giờ lại bắt đầu rồi toàn diện chặn đường, không nghĩ thả đi một. Không ngừng có cải tạo tu sĩ thoát khỏi truy binh, xông vào hỗn độn chi hải, biến mất vô tung vô ảnh. Có thể nói bước vào hỗn độn chi hải, chẳng khác nào thu được sống sót tư cách. Có thể hay không còn sống rời đi hỗn độn chi hải, cũng tìm kiếm được có thể ẩn thân lục địa, so đấu chính là thực lực cùng bất khí. Cải tạo tu sĩ đang ở thần bí tổ chức, trừ ra tự do lại nhận cấu thúc bên ngoài, cái khác mọi thứ đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Bây giờ lại trở nên không giống nhau, rời đi thần bí tổ chức che chở, bọn hắn liền đã biến thành lục bình không dễ. Khi thực biến thành cải tạo tu sĩ một khắc này, cải tạo tu sĩ nhóm liền đã không có lựa chọn nào khác, cùng thần bí tổ chức trở nên vinh nhục cùng hưởng. Thông minh nhất cách làm chính là cầu nguyện thần bí tổ chức có thể an toàn không lo, bằng không xui xẻo chính là bọn hắn chính mình. Rất nhiều cải tạo tu sĩ theo dõi đường chấn điều khiển hỗn độn lục địa, hiểu rõ chỗ nào là chính mình sống sót duy nhất lựa chọn. Bọn hắn đang thoát đi trong quá trình, liều mạng hướng phía hỗn độn lục địa dựa vào, đồng thời đang đến gần lúc bay vào trong đó. Bất kể có hay không có thể cảm giác, lại chỉ là nhắm mắt lại về phía trước và mạnh, mãi đến khi tiếp xúc địa diện thời mới thôi. Cải tạo tu sĩ như là như chim mỏi về rừng, thẳng đến hỗn độn đại lục bay đi cảnh tượng, lần nữa khiến cho thần đỉnh tu sĩ chú ý. Nếu là có thể ngăn lại hỗn độn lục địa, cũng đem phía trên cải tạo tu sĩ toàn bộ chém giết, tất nhiên sẽ đúng thần bí tổ chức tạo thành trọng thương. Thế nhưng thời khắc này hỗn độn rơi xuống đất, đã vọt tới hỗn độn chi hải biên giới, với lại căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào có can đảm tới gần. Chạm đến kinh khủng của sáng, khẳng định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Này liên tiếp biến cố, cho đường chấn cung cấp cực lớn trợ lực, thành công thoát khỏi đã ván đã đóng thuyền. Tại hai phe địch ta tu sĩ nhìn chăm chú, đại lục như là thoát khốn giao long, trực tiếp chui vào hỗn độn chi hải. Chương 3238, mạo hiểm thoát khỏi. Chương 3238, mạo hiểm thoát khỏi 14 anh. Cự tốc di động hỗn độn lục địa, trong lúc đó phát ra tiếng vang, ngay sau đó là một hồi đất rung núi chuyển, cho người ta một loại cảm giác dường như mặt đất đã vỡ vụn. Nếu thân trên đất bằng, hơn nữa có thể nhìn thấy cảnh vật lời nói, rồi sẽ hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Một đầu thi thể của hỗn độn quái vật, hung hăng đụng trên mặt đất mặt, trong nháy mắt thì vỡ vụn biến thành thịt thối bùn nhão. Nay chủng loại hình cao tốc va chạm sẽ sinh ra vô cùng đáng sợ lực phá hoại, đúng mặt đất tạo thành chí mạng thương tích. May mắn hỗn độn lục địa rất đặc thù, có cực mạnh nhận tính và khép lại năng lực, bằng không sợ là thật muốn trở thành hai đoạn. Va chạm trên đất bằng vật phẩm, không vẹn vẹn có thi thể của hỗn độn quái vật, mà là vô số thiên hình vạn trạng đồ vật. Những vật phẩm này như là mưa đá, không ngừng rơi trên đất bằng, tạo thành lớn nhỏ không đều phá hoại. Địa diện khắp nơi đều là thâm khanh, như là bị pháo đạn đánh tạc bình thường, nhìn lên tới vô cùng thê thảm. Toàn này di động hỗn độn lục địa, trạng thái rõ ràng vô cùng không bình thường. Hỗn độn lục địa thuộc về thần vật, có thể tự động tạo ra không gian độc lập, đem hỗn độn chi khí khu ra, còn có thể hình thành năng lượng hộ cháo, phòng ngừa đến từ ngoại giới làm hại, tỉ như ngăn cách lớn nhỏ sao băng va chạm. Những thứ này cái kia có đồ vật, bây giờ lại giống nhau cũng không nhìn thấy, lúc này mới dẫn đến hỗn độn lục địa chịu đủ tàn phá. Xuất hiện tình huống như vậy, nhưng thật ra là tận lực mà làm. Tại phù văn pháp trận ảnh ở dưới, này một viên di động cao tốc hỗn độn lục địa vẫn luôn đều bị hỗn độn chi khí bao vây. Vốn có phòng hộ thuộc tính, bị phù văn pháp trận triệt để áp chế, căn bản là không có cách phát huy ra. Loại đó sinh sôi không ngừng lực lượng, đã tại đường chấn dẫn đạo dưới, đã trở thành phù văn pháp trận ngọn nguồn động lực. Nếu như không phải làm như vậy, căn bản là không có cách duy trì phù văn pháp trận vận chuyển, coi như là một loại nhiên huyết rút tùy thủ đoạn cực đoan. Đối với hỗn độn lục địa mà nói, cũng là một loại thương tổn nghiêm trọng. Thế nhưng đổi lấy chỗ tốt, lại là có thể giết ra khỏi chúng đây, nhường hỗn độn lục địa biến thành đường chấn vật riêng tư phẩm. Điều đại địa chi lực một cái khác mục đích, chính là vì tốt hơn giấu kín tại hỗn độn chi hải, giảm xuống bị địch nhân phát hiện tỷ lệ. Lục địa không gian tạo ra sau đó, địch nhân nếu bất ngờ xâm nhập trong đó, là có thể thoải mái khóa chặt di động lục địa. Có thể nếu là không có lục địa không gian, địch nhân liền xem như cùng hỗn độn đại lục song song, nhưng cũng chưa hẳn có thể phát hiện nó tồn tại. Tất cả tỉ mỉ chuẩn bị, cũng chỉ là vì đảm mệnh. Hoàn toàn không cần suy xét cái khác, chỉ cần liều mạng chạy vọt về phía trước chạy, mãi đến khi thoát khỏi địch nhân truy sát. Hỗn độn lục địa phía trên cải tạo tu sĩ, bây giờ tất cả đều lặng yên không một tiếng động, làm hết sức đem chính mình ẩn nấp đi. Không phải dừng lại tại đất biểu, mà là chui vào sâu trong lòng đất. Cải tạo tu sĩ nhóm đều tin tưởng, chỉ cần đi vào rồi hỗn độn chi hải, liền đã thành công một nửa. Thần đình lại phái binh truy tung, nhưng mà sẽ không chết truy không tha. Địch nhân chân chính mục tiêu là thần bí tổ chức thần linh, cùng với bị cướp đoạt đại đồng hỗn độn lục địa. Chạy thoát một tòa nho nhỏ hỗn độn lục địa, căn bản sẽ không ảnh hưởng toàn cục, liền xem như thật chạy mất thì không liên quan. Nếu lúc trước lựa chọn đại đồng lục địa, thần đình liên quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, liền xem như thiên nhai hải giác cũng phải đuổi tung xuống dưới. Mặc dù tình huống trước mắt còn tốt, nhưng mà nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Có một chút có thể xác định, phía trên hỗn độn lục địa nhất định ẩn nút đông đảo thần đình tu sĩ. Bọn hắn giờ phút này không có hành động, nhưng không có nghĩa là sẽ từ bỏ công kích. Giỏi về ẩn nhẫn tu sĩ, khẳng định sẽ ở thời cơ thích hợp đến về sau, khai thác tiến một bước hành động. Đồng thời thông qua thủ đoạn đặc thù, hướng thần đình liên quân gửi đi tọa độ, dẫn dắt đến bọn hắn truy tung khóa chặt hỗn độn lục địa. Những thứ này ẩn nút thần đình tu sĩ, chính là nguy hiểm định vị khí, nhất định phải nghĩ biện pháp toàn bộ trừ bỏ. Không biết phi hành bao xa, lại qua thời gian bao nhiêu, hỗn độn đại lục rốt cục cũng ngừng lại. Điên cuồng vận chuyển phù văn pháp trận, trở nên lặng yên không một tiếng động, thực chất đã triệt để báo hỏng. Có thể vận hành thời gian lâu như vậy, với lại vẫn luôn ở vào siêu phụ tải trạng thái, tuyệt không phải tầm thường phù văn pháp trận có thể làm được. Bất luận cái gì một tên trận pháp tông sư, hiểu rõ chuyện này sau đó, đều sẽ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Là cái này đường trấn át chủ bài, nếu không làm được đến mức này, lại sao dám tại một đám thần linh trong tay cướp đoạt lục địa. Phù văn pháp trận ngừng vận chuyển trong nháy mắt, bao phủ lục địa hỗn độn chi khí phi tốc tiêu tán, lộ ra thủng trăm ngàn lỗ lục địa mặt ngoài. Đã từng tòa này trên đất bằng tràn đầy kiến trúc cùng thực vật, thế nhưng bây giờ tất cả đều không còn tồn tại. Địa diện khắp nơi đều là thâm khanh, đó là bị hỗn độn hải các loại vật thể va chạm dấu vết, phản phất như là gặp phải một hồi kinh khủng mưa sa băng. Không cách nào hình dung tĩnh mịch, để người sinh ra một loại cảm giác, dường như tất cả sinh linh đều đã diệt tuyệt. Thế nhưng thoáng qua trong lúc đó, chỉ thấy từng đạo thân ảnh phá đất mà lên, trên mặt ngạc nhiên đánh giá bốn phía. Đây đều là cải tạo tu sĩ, đi theo phi nước đại di động lục địa, một đường chạy trốn tới rồi không biết khu vực. Có thể thoát khỏi thần bí tổ chức khống chế, vứt bỏ thần đỉnh tu sĩ truy sát, hiển nhiên là một kiện đáng giá chuyện vui. Thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tại đây viên trên đất bằng lại còn có thần đỉnh tu sĩ tồn tại. Không chần chờ chút nào, chém giết lại một lần nữa bộc phát. Cải tạo tu sĩ nhóm đỏ mắt, bọn hắn chạy trốn tới nơi này tương đối không dễ, tuyệt đối không cho phép bại lộ vị trí thông tin. Cho nên tốt nhất thủ đoạn chính là đem địch nhân toàn bộ chém giết. Thần đình tu sĩ không chút nào yếu thế, chỉ vì số lượng của bọn họ đồng dạng không ít, với lại tu vi chiếm cứ lấy ưu thế. Các ngươi những thứ này thiết tặc, thật sự cho rằng có thể thoát khỏi chế tài? Hư lệnh một tiếng truyền đến, mang theo nồng đậm kinh thường, để người cảm thấy hoảng hốt khí tức, trong lúc đó bao trùm hỗn độn lục địa, nhường các tu sĩ run lẩy bẩy. Thần linh, cho dù là ngụy thần tu sĩ, đối mặt loại khí tức này lúc, thì vẫn như cũ sẽ cảm thấy trong lòng run sợ. Là cái này thần linh chỗ đáng sợ, chỉ cần bước qua rồi cấp bậc kia, cũng đủ để trấn áp tất cả hạ vị giả. Cảm nhận được hơi thở của thần linh, thần đình tu sĩ nhảy cẫng hoan hô, cải tạo tu sĩ nhóm lại lòng như cho nguội. Nếu như không có thần linh tham chiến, liền xem như ngụy chính là thần cấp thần đình tu sĩ, bọn hắn cũng dám cùng đối phương chém giết một phen. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không xem thường nhận thua. Thế nhưng đối mặt thần linh chấn áp, cải tạo tu sĩ nhóm căn bản là không có cách phản kháng, đem hết toàn lực cũng là phí công. Một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại hỗn độn đại lục bầu trời, đầu lâu phía sau có to lớn vòng sáng. Nhìn xem hình tượng liền biết, đúng là một vị thần tướng. Giờ khắc này cải tạo tu sĩ nhóm đã triệt để tuyệt vọng, hiểu rõ tất cả nỗ lực cũng đem tan thành bọt nước. Rất nhiều cải tạo tu sĩ mặt lộ không cam lòng, bọn hắn cố gắng thoát khỏi hỗn độn đại lục, lại phát hiện bị thần linh giới vực triệt để phong tỏa. Không còn nghi ngờ gì nữa, này một vị thần linh là muốn dự định đuổi tận giết tuyệt. Bất kể thần đình tu sĩ hay là ở trên cao nhìn xuống thần linh, giờ phút này tất cả đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cải tạo tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bằng ngươi cũng dám phép lối? Một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một con to lớn vô cùng bàn tay trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, hung hăng vỗ xuống. Hai phe địch ta tu sĩ đều bị một màn này kinh ngạc, trở nên trợn mắt há hốc mồm. Không, lúc trước còn đang ở cười lạnh thần linh, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ tuyệt vọng, không chậm trễ chút nào quay người thoát khỏi. Chỉ là tốc độ của hắn lại nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng bàn tay khổng lồ kia. Vâng, nương theo lấy mặt đất chấn động, tên kia thần linh bị đánh vào mặt đất, rốt cuộc không có nửa điểm tiếng động. Lại có một đạo càng lớn thân ảnh xuất hiện tại các tu sĩ trước mặt, lại lần nữa phong tỏa hỗn độn lục địa. Nhìn thấy vị này thần linh khuôn mặt, cải tạo tu sĩ nhóm hơi sững sờ, luôn cảm thấy đối phương giống như đã từng quen biết. Chương 3239, hỗn độn ban đầu. Chương 3239, hỗn độn ban đầu. 14 đường chấn chỉ dùng một chiêu, liền chấn sát rồi bên địch thật tướng, đối phương căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Đột nhiên thay đổi cái bấy thế, nhường cải tạo tu sĩ nhóm kinh ngạc không thôi, thoáng qua thì phát ra hưng phấn reo hò. Cho dù ai có thể nghĩ đến, khối này không phải quá lớn hỗn độn lục địa bên trên, lại ẩn giấu đi hai vị thần linh. Trong đó một vị thần linh lại còn vẫn là quen thuộc đường chấn. Biết được đường chấn thân phận chân thật, cải tạo tu sĩ cảm khái không thôi, luôn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Một vị trận pháp tông sư lắc mình biến hóa biến thành thần linh, chuyện như vậy quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Bị tỏa liên kéo về trận pháp danh gia nhóm, nhưng không có quá lớn bất ngờ, thậm chí lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. So sánh cái khác cải tạo tu sĩ, bọn hắn cùng đường chấn tiếp xúc càng nhiều, luôn cảm thấy đường chấn không chỉ có là một vị trận pháp tông sư. Sự thật chứng minh rồi suy đoán của bọn hắn, đây là một vị chân chính thần linh, chỉ là lừa gạt được tất cả tu sĩ. Trận pháp sư nhóm không khỏi suy đoán, đường chấn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại có thể tại thần bí tổ chức hang ổ che giấu tung tích. May mắn đường chấn là một vị chân thần, có thể tại thời khắc mấu chốt ra tay, bằng không cải tạo tu sĩ nhóm tuyệt đối sẽ không có mảy may sức sống. Vì bảo đảm ổn thỏa, thần đình tu sĩ tuyệt đối sẽ không để lại người sống, mà là muốn đem cải tạo tu sĩ toàn bộ chém giết. Bây giờ tình huống lại trái lại, cải tạo tu sĩ nhóm bảo vệ tính mệnh, thần đình tu sĩ lại tự thân khó đảm bảo. Theo ra lệnh một tiếng, thần đình tu sĩ nhóm bị giam cầm lại, sau đó tiếp nhận tàn khốc khảo vấn. Cho đến bây giờ, cải tạo tu sĩ nhóm đều là đầu óc mù mịt, không hiểu rõ địch nhân đến từ cái nào tọa thần đình. Bây giờ cuối cùng có cơ hội, vậy thì nhất định phải muốn hỏi cái rõ ràng, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến hành tranh né. Về phần trả thù một loại sự việc, căn bản không có tu sĩ suy nghĩ, vì căn bản không có cái năng lực kia. Tránh chi chỉ sợ không kịp, lại làm sao có khả năng chủ động trêu chọc. Cải tạo tu sĩ nhóm chỉ cầu một việc, đó chính là nghĩ biện pháp giữ vững bí mật, tuyệt đối không nên bại lộ hỗn độn lục địa vị trí. Bằng không không bao lâu, thần đình liên quân rồi sẽ lần nữa đánh tới. Ngay cả thần bí tổ chức cũng không là đối thủ, bọn hắn đám này tàn binh bại tướng, sợ là ngay cả một đợt xung kích cũng gánh không được. Cải tạo tu sĩ nhóm nơm nớp lo sợ, âm thầm đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người đường chấn. Nhưng lại làm sao biết, đối với đường chấn mà nói, dự định kế hoạch đã thực hiện hơn phân nửa. Chỉ cần ngăn cách thần đình tu sĩ định vị, là có thể bảo đảm tại đầy đủ thời gian dài trong, địch nhân không cách nào tìm thấy khối này hỗn độn lục địa. Đường chấn đều sẽ có đầy đủ thời gian, hảo hảo làm việc một phen, đem hỗn độn đại lục thay hình đổi dạng. Đến rồi lúc kia, khối này lục địa chính là vật riêng tư, cho dù ai cũng đừng hòng theo trong tay mình cướp đoạt. Bất kể ai dám làm như vậy, đường chấn cũng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, mà là cùng địch nhân ăn thua đủ. Tu hành giới không hề có chân chính công lý, mà là muốn nhìn nắm đấm của ai đủ cứng, bằng không cũng đừng nghĩ cầm lại vứt bỏ thứ gì đó. Cảnh hoang tàn khắp nơi hỗn độn lục địa, bây giờ đã bị thần linh giới vực ngăn cách, nội bộ tu sĩ căn bản là không có cách rời khỏi. Xác thực không có ai sẽ rời khỏi, đại lục bốn phía đều là hỗn độn chi hải, vào trong chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tại đường chấn yêu cầu dưới, trận pháp sư nhóm lại lần nữa sửa chữa phù văn pháp trận, chuẩn bị tùy thời rời đi vị trí. Chữa trị cần thiết vật tư, đường chấn sẽ toàn bộ cung cấp. Rất nhanh tại hoang vu đại địa bên trên mặt, thì xuất hiện từng tòa luyện hóa pháp trận, to lớn của sáng phóng lên tận trời. Mỗi một tòa luyện hóa pháp trận, thấp nhất cũng là danh gia cấp, trong đó còn có rất nhiều tông sư tác phẩm. Đường chấn thu thập cùng cải tạo luyện hóa pháp trận, bây giờ toàn bộ có đất dụng võ, một tòa không lưu toàn bộ thả ra. Thần linh kiêm trận pháp tông sư, tiểu này đặc thù tổ hợp thân phận, nhường đường chấn có vượt xa tưởng tượng phong phú vô liếng. Nhìn phóng lên tận trời to lớn của sáng, cải tạo tu sĩ nhóm cảm khái dị thường, đây tuyệt đối là khó gặp hùng vĩ cảnh tượng. Vì luyện hóa pháp trận điên cuồng vận chuyển, dẫn đến thiên địa năng lượng nồng độ phong phú dị thường, hoang vu thế giới ngay lập tức thay đổi bộ dáng. Các loại thực vật phá đất mà lên, đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi phi tốc trưởng thành, dường như mỗi thời mỗi khắc cũng đang thay đổi bộ dáng. Tiên hoa lục thảo nở rộ, khắp nơi đều có linh dược, xa so với tổn hại trước đó càng thêm thích hợp tu sĩ tu luyện. Cải tạo tu sĩ nhóm mừng rỡ dị thường, sôi nổi bế quan tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Đồng thời còn đang không ngừng nghĩ biện pháp sửa đổi tự thân hình thái, khởi sạch này thân nguy hiểm mà xấu xí sắc ngoài. Thần bí chuyện của tổ chức không cách nào giấu giếm, nhất định sẽ truyền khắp cổ lan thần giới, bao gồm cải tạo tu sĩ đặc thù hình tượng. Điên giữ hình tượng như vậy, cải tạo tu sĩ nhóm tuyệt đối không dám đi thần đỉnh đại lục, bằng không tất nhiên sẽ lọt vào công kích. Chỉ là như vậy cải tạo, thuộc về đại địa chi mẫu tác phẩm, thực lực đồng đẳng với một vị cao giai thần linh. liền xem như Đường Chấn ra tay, đều chưa hẳn có thể hoàn mỹ nghịch chuyển tiểu này cải tạo, chớ đừng nói chi là những thứ này bình thường tu sĩ. Có thể biến thành thần linh sau đó, bọn hắn có thể nghịch chuyển tiểu này cải tạo, bằng không cũng chỉ có thể từ đầu tới cuối duy trì bây giờ tiểu này hình tượng. Thành thần sao mà khó khăn, huống chi có chút cải tạo tu sĩ, thuộc về chết rồi sống lại loại hình. Bọn hắn nhất định không có cơ hội xung kích thần linh cảnh giới, nhiều nhất dừng bước tại ngụy thần cấp. Trong lúc vô tình, đã qua nửa năm. Bây giờ hỗn độn đại lục cũng sớm đã bộ dáng đại biến, lại cũng nhìn không ra chiến tranh tổn hại dấu vết. Lúc trước vì thoát khỏi thần bí thế giới, Đường Chấn sử dụng thủ đoạn đặc thù, dẫn đến hỗn độn lục địa nguyên khí đại thương. Lẽ ra dạng này tổn hại, cần thời gian dài rằng giặc mới có thể phục hồi như cũ, thậm chí cần vì bạn năm qua tính toán. Chỉ vì mỗi một tòa hỗn độn lục địa, cũng chờ cùng với một tòa thế giới, Đường Chấn rút ra chính là thế giới bản nguyên. Chính là thủ đoạn như vậy, mới khiến cho phù văn pháp trận bộ phát uy lực khủng bố, thiên địa năng lượng căn bản không có uy lực như vậy. Mặc dù cách làm có chút cực đoan, nhưng nếu không phải như vậy làm, Đường Chấn cũng không có khả năng thành công thoát khỏi. Bây giờ tòa này hỗn độn lục địa đã quy thuộc về mình, Đường Chấn khẳng định phải nghĩ biện pháp chữa trị thương tích. Kiến tạo hàng loạt phù văn pháp trận chính là giải quyết vấn đề này. Đỉnh cấp pháp trận cô đọng quy tắc kết tinh, coi là một bút giá trên trời tài nguyên, nhưng mà toàn bộ đút cho hỗn độn lục địa. Tuy nói thứ bị thiệt hại có chút to lớn, thế nhưng chữa trị hỗn độn đại lục thương tích, vậy liền tuyệt đối đáng giá. Bị thương trạng thái dưới hỗn độn lục địa sẽ đình chỉ hấp thụ thiên địa năng lượng, chết tiếp tục phóng đại có thể. Chỉ có thương thế chữa trị sau đó mới biết tiếp tục phóng đại. Chỉ là tại dưới tình huống bình thường, phóng đại tốc độ rất chậm chạp, cần thời gian ước vạn năm mới có thể nhìn thấy khác biệt. Vì tăng tốc hỗn độn lục địa tăng trưởng tốc độ, cổ lan thần giới các tu sĩ thử đến không hết cách. Kiến tạo hàng loạt luyện hóa pháp trận, tăng cường thiên địa năng lượng nồng độ, chính là hữu hiệu nhất phương pháp một trong. Tràn đầy thiên địa năng lượng, chẳng những có thể vì sáng tạo ra tu hành động thiên phúc địa, còn có thể nhường hỗn độn lục địa có sung túc đồ ăn. Ăn hết càng nhiều, nhìn cũng liền càng nhanh. Một cái khác phương pháp, Đường Chấn trước đây vẫn đang làm, chính là đốt ăn quy tắc kết tinh. Thiên địa năng lượng tăng trưởng là cơ thể, quy tắc kết tinh cường kiện là thần hồn, cả hai có thể nói thiếu một thứ cũng không được. Hai bút cùng vẽ sau đó, hỗn độn lục địa tăng trưởng tốc độ liền sẽ tăng lên gấp đôi. Dường như mỗi một tòa thần đỉnh đều là như vậy nuôi nấng hình thức, lúc này mới có rồi từng tòa diện tích to lớn thần đỉnh đại lục. Rất nhiều có danh tiếng hỗn độn đại lục, tại vừa mới bắt đầu bị phát hiện lúc, thậm chí còn không kịp bây giờ một phần một triệu. Chính là bởi vì bất kể phí tổn đầu nhập, lại thêm thời gian dài dằng dặc, mới có những kia hùng vĩ hỗn độn đại lục. Đường Chấn hiện tại việc cần phải làm, cùng những kia thần đỉnh không có gì khác biệt, chính là muốn từ nhỏ đến lớn cho ăn nuôi khối này hỗn độn lục địa. Có thể rất nhiều năm sau đó, cổ lan thần giới bên trong lại sẽ có một tòa mới thần đỉnh xuất hiện. Chương 3240, trong biển hỗn độn căn cứ chương 3240, trong biển hỗn độn căn cứ 14 bây giờ hỗn độn lục địa đã trở nên càng phát ra tĩnh mịch, giống như tất cả tu sĩ đều đã mất tích. Tất nhiên đây chỉ là giả tưởng, kỳ thực các tu sĩ cũng giấu kín tại âm thầm, đang yên lặng tăng lên thực lực. Tất cả nhìn đều tốt, chỉ có hỗn độn lục địa diện tích vẫn luôn không cách nào làm cho người vừa ý. Tổng diện tích chẳng qua một vạn cây số vuông, trong mắt phàm nhân có thể đủ lớn, nhưng mà theo tu sĩ lại như là tù lung. Trong thời gian thật ngắn, liền có thể thoải mái vượt qua. Thế nhưng tại hỗn độn chi hải, khối này không coi là quá lớn lục địa, lại là chân chính hy vọng nơi. Chỉ cần đặt mình vào trong đó, an toàn liền sẽ có bảo đảm. Hiện hữu luyện hóa pháp trận, đầy đủ hỗn độn lục địa nhu cầu, thậm chí còn có thể có trình độ nhất định có dư. Nhìn như rất không tệ, thực chất lại là chuyện xấu, mang ý nghĩa hỗn độn lục địa tiềm năng bị toàn bộ phát huy. Bất kể đầu nhập tư nguyên nhiều hơn nữa, lục địa phóng đại tốc độ thì sẽ không tiếp tục tăng lên, ngược lại tồn tại hạ xuống có thể. Cho dù là khai thác ra tốc hình thức, cũng cần thời gian dài dằng dặc đi chờ đợi, thời gian càng lâu nhận được hiệu quả thì việc minh hiển. Đường Chấn nếu là cổ lan thần giới tu sĩ, có thần đình là Kháo Sơn, ngược lại là có thể chậm rãi chờ đợi. Thế nhưng thân làm một tên ngoại lai giả, cổ lan thần giới nhất thời khách qua đường, hắn lại không thể nào chờ đợi thời gian lâu như vậy. Chờ đến thích hợp lúc, Đường Chấn nhất định phải rời khỏi, mở ra chính mình dương vương con đường. Bất kể bất cứ chuyện gì, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản Đường Chấn biến thành thần vương. Mục đích làm như vậy, chính là vì có thể thủ hộ có tất cả, sẽ không ở đối mặt cường địch thời lực bất tòng tâm. Chỉ cần Đường Chấn biến thành thần vương, liền xem như có tu sĩ phát hiện khối này hỗn độn lục địa, thì tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc. Không có tu sĩ bởi vì chuyện này, lựa chọn cùng một vị thần vương đối nghịch, đó là chuyện phi thường ngu xuẩn. Thế nhưng muốn trở thành thần vương, tiền đề nhất định phải là đặt chân chân chính thần tướng đỉnh phong, đồng thời làm tốt đầy đủ chuẩn bị đầy đủ. Đủ nhiều quy tắc kết tinh, sẽ cho Đường Chấn cung cấp cực lớn trợ lực, nhường hắn có cơ hội hoàn thành một bước này. Cho nên Đường Chấn nhất định phải phóng đại lục địa, kiến tạo đủ nhiều luyện hóa pháp trận, đạt được đủ nhiều quy tắc kết tinh. Sau đó biến thành thần vương, thủ hộ thuộc về chính mình tất cả. Phóng đại lục địa diện tích, bảo đảm hỗn độn đại lục an toàn, đồng thời nghĩ biện pháp kết nối lâu thành thế giới. Đây là Đường Chấn chuyện ắt phải làm, mỗi một dạng cũng không đơn giản, muốn làm được vô cùng khó khăn. Đầu tiên nói phóng đại lục vực diện tích, thân mình thì đã có cố định phương pháp, ngoài ra lại không lối tắt. Đường Chấn liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khiêu chiến cổ lan thần giới hàng tỷ tinh anh, vô đầu một cái có thể nghĩ ra một cái phương pháp mới. Hắn chỉ có thể sử dụng hiện hữu thủ đoạn, giúp đỡ hỗn độn lục địa phóng đại, từ đầu tới cuối duy trì nhanh nhất tăng trưởng trạng thái. Đường Chấn không hài lòng hiện hữu tốc độ, hắn kỳ thực có một ít ý nghĩ, chỉ là từ đầu đến cuối không có cơ hội nếm thử. Nếu như có thể thành công, có thể tại trong thời gian rất ngắn, nhanh chóng mở rộng hỗn độn lục địa diện tích, hiện nay tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Đường Chấn những ý nghĩ kia, cuối cùng có thể có cơ hội thí nghiệm nếm thử. Về phần hỗn độn đại lục vấn đề an toàn, loại chuyện này chỉ có thể bằng vào vật khí, cầu nguyện sẽ không bị thần đỉnh tu sĩ phát hiện tung tích. nên làm sự tình đã làm xong, trừ phi có thể làm cho hỗn độn lục địa hư không tiêu thất, bằng không cho dù ai cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Về phần chuyện thứ ba, kết nối lâu thành thế giới, đồng dạng vô cùng không dễ dàng. Cổ Lan thần giới thân ở tại hỗn độn chi hải, tạo thành tự nhiên thuật pháp cách ly bình chướng, dẫn đến truyền tống trận không cách nào bình thường sử dụng. Đối mặt như thế đặc thù môi trường, Đường Chấn muốn kết nối lâu thành thế giới, dường như là chuyện không thể nào. Có thể mặc dù là như thế, Đường Chấn nhưng như cũng có một tia lòng tin, muốn nếm thử thành lập truyền tống trận. Lâu thành thế giới vị diện truyền tống trận, có được tương đối thần kỳ năng lực, là xâm lấn ngàn vạn vị diện lớn nhất cậy vào. Bất kể thân ở tại địa phương nào, chỉ cần truyền tống trận có thể vận chuyển bình thường, là có thể liên tiếp đến lâu thành thế giới. So sánh cơ thạch bình đài mà nói, lâu thành thế giới vị diện truyền tống trận có được không chút thua kém giá trị. Cũng không biết tại Cổ Lan thần giới, lâu thành thế giới siêu cấp truyền tống trận có phải vẫn như cũ có thể duy trì uy danh hiển hách. Ra ngoài ổn thỏa suy xét, Đường Chấn chuẩn bị kiến tạo truyền tống trận thuộc về cơ thạch bình đài cung cấp cấp cao nhất phiên bản. Tiểu này phiên bản siêu cấp truyền tống trận cần hao phí nhiều thời gian hơn, đầu nhập nhiều hơn nữa vật tư mới có thể hoàn thành kiến tạo. So sánh cái khác phiên bản, đỉnh cấp phiên bản lớn nhất hạn chế là chỉ có thần linh mới có thể khởi động vận chuyển. Chỉ vì truyền tống trận hạch tâm nguồn năng lượng cần thần chi bản nguyên, phổ thông tu sĩ lại làm sao có khả năng đạt được. Đối với Đường Chấn mà nói, lại căn bản không phải vấn đề. Hắn lúc trước rút lui thần bí thế giới, dù là đứng trước bao vây chặn đánh, vẫn như cũ muốn đem một đám trận pháp sư mang theo rời khỏi. Nhất là những kia trận pháp danh sư, Đường Chấn hoàn toàn chính là đoạt thức ăn trước miệng bọn, gắng gượng đem bọn hắn đoạt quay về. Mục đích làm như vậy, chính là vì đạt được đầy đủ nhân viên tham dự siêu cấp truyền tống trận dự. Lại thêm náo hải thần quốc bên trong, Đường Chấn cố ý huấn luyện những kia trận pháp sư, hoàn toàn có thể thỏa mãn dựng truyền tống trận nhu cầu. Đường Chấn sẽ không nhàn rỗi, muốn đi làm những chuyện khác. Theo suy nghĩ chớp mắt hiện lên, Đường Chấn sau đầu xuất hiện một vòng ánh sáng, tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một màn này cảnh tượng, khẳng định sẽ có tu sĩ cho rằng Đường Chấn là Cổ Lan thần giới thần linh. Thực tế đây chỉ là bắt chước, chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Cổ Lan thần giới chiến đấu thủ đoạn có rất nhiều đáng giá tán thưởng chỗ, cho dù là Đường Chấn cũng sẽ cần phải học hỏi nhiều hơn. Đợi đến cùng địch nhân lúc đối chiến, những thứ này đặc thù chiến đấu thủ đoạn có lẽ sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một nguyên nhân khác chính là vì che giấu tung tích. Đường Chấn cuối cùng thuộc về ngoại lai thần linh, mặc dù Cổ Lan thần giới cũng không bài xích ngoại lai giả, nhưng mà vẫn như cũng phải tận lực cẩn tàng. Nương theo lấy sau đầu vòng sáng mở ra, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh phi tốc xuất hiện, chính là não hải thần quốc bên trong cư dân. Cộng lại chừng mấy ngàn tên tu sĩ, từng cái đều là trận pháp sư, với lại không phải loại đó sơ cấp tiêu chuẩn. Đây là theo mấy trăm vạn thần quốc cư dân bên trong, từng tầng chọn lựa ra trận pháp sư, đào thải người chừng mấy trăm vạn. Mặc kệ bước vào thần quốc trước đó, rốt cuộc cũng có dạng gì tư chất tu hành, bước vào thần quốc đều sẽ đạt được triệt để cải thiện. Nhưng mà cải thiện chỉ là tu hành chi chi, thiên phú phương diện năng lực, liền xem như thần linh thì thúc thủ vô sách. Tu sĩ không có trận pháp phương diện thiên phú, liền xem như miễn cưỡng học tập, nhưng cũng nhất định không có quá độ dương. Này mấy ngàn danh trận pháp sư, đồng dạng là Đường Chấn vì truyền tống trận mà chuẩn bị, bây giờ cuối cùng có đất dụng võ. Nương theo lấy Đường Chấn triệu hoán, lúc trước bị hắn đột phá trùng vây mang ra trận pháp sư nhóm, sôi nổi tụ tập đến hỗn độn lục địa trung ương. Khi thấy mấy ngàn tên lạ lâm tu sĩ, cảm nhận được lẫn nhau giống nhau khí tức sau đó, cải tạo tu sĩ nhóm cũng kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn thực sự không hiểu rõ, trước mắt những thứ này cường hãn tu sĩ đến từ ở đâu, lại vì sao toàn bộ đều là trận pháp sư? Thân làm Cổ Lan thần giới tu sĩ, bọn hắn đối với lâu thành tu sĩ cũng không hiểu rõ, càng không biết náo hải thần quốc tồn tại. Chẳng qua thân làm một vị thần linh, mang theo trong người mấy ngàn tên tu sĩ, nhưng cũng không cần ngạc nhiên. Hơn 10 vị trận pháp danh sư, mơ hồ đoán được Đường Chấn phải có đại động tác, tâm trạng trở nên rất kích động. Bọn hắn không sợ có chuyện gì, liền sợ không có chuyện để làm, không chiếm được rèn luyện cùng học tập cơ hội. Quả nhiên thời gian kế tiếp, Đường Chấn lại một lần giải thích trận pháp chi đạo, với lại thuộc về chân chính bí mật bất truyền. Chỉ có biến thành chân truyền đệ tử mới có thể có cơ hội lấy được chỉ điểm học tập, ngoại nhân căn bản cũng không có thể hy vọng xa vời ngấp nghé. Trận pháp sư nhóm kích động dị thường, từng cái hết sức chăm chú, sợ sẽ có nửa điểm sơ hở. Truyền đạo tổng cộng 10 ngày 10 đêm, Đường Chấn đem cấp cao kỹ nghệ truyền thụ hoàn tất, lại đặt kiến tạo phù văn pháp trận nhiệm vụ an bài xong xuôi. Đường Chấn ngựa không dừng vó, bắt đầu làm một chuyện khác. Trong tay hắn thần cách không chỉ một khỏa, bây giờ vừa vặn lấy ra, chưa giờ bồi dưỡng một vị hạ vị thần tướng. Đối phương nhận chức trách chính là tại Đường Chấn sau khi rời khỏi, có thể thay hắn trấn thủ tòa này hỗn độn lục địa. Trải qua sàng chọn sau đó, có ngụy thần thực lực Liêu Thanh, tự nhiên đã trở thành thích hợp nhất bồi dưỡng đối tượng. Chương 3241, Liêu Thanh thành thần. Chương 3241, Liêu Thanh thành thần. 14 đường trấn não hải thần quốc bên trong, cư dân chừng mấy trăm vạn, bây giờ mỗi cái thiên phú chắc tuyệt, chỉ cần đợi một thời gian, cũng có thể trở thành ngụy thần cường giả. Tuy nói cùng thuộc thần quốc cư dân, thế nhưng luôn có thân sơ xa gần, tuyệt đối không thể nào đối xử như nhau. Tỷ như Liêu Thanh cùng Thiết Lượng, thì cùng cái khác thần quốc cư dân hoàn toàn khác biệt, có được càng thêm thân cận thân phận. Một khi có chuyện tốt lúc, cũng sẽ đầu tiên nghĩ bọn họ. Đường Chấn lần này rời khỏi Thần Đình Đại Lục, bước vào Hỗn Độn Hải lúc, cũng đã đem Liêu Thanh cùng nhau mang theo bên người. Thuê lãnh địa cùng cửa hàng, đã sắp đặt những người khác tay phụ trách, cũng không cần Liêu Thanh tiếp tục giám thị. Đi theo tại Đường Chấn bên cạnh, có thể làm được gọi lên liền đến, đây mới là Liêu Thanh chân chính chức trách. Bây giờ Đường Chấn cần tín nhiệm nhân viên, trấn thủ Hỗn Độn lục địa, Liêu Thanh dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Nay đã là nhiệm vụ trọng yếu, đồng dạng cũng là khó được cơ duyên. Vừa mới có ngụy thần thực lực, là có thể đạt được thần cách, Liêu Thanh vận khí coi như không tệ. Đã từng Liêu Thanh chỉ là lệ quỷ, nếu không phải gặp được Đường Chấn cũng bị thu phục, sợ là cũng sớm đã tan thành mây khói. Muốn trở thành thần linh, đơn giản chính là người si nói mộng. Làm nghe nói Đường Chấn phải bàn cho thần cách, giúp đỡ chính mình tấn thăng thần linh lúc, Liêu Thanh chỉ cảm thấy chấn động vô cùng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, ngày này lại nhanh như vậy đến, Đường Chấn lại sẽ tín nhiệm như vậy chính mình. Có thể máu chảy đầu rơi, đều không đủ vì bồi thường này ân. Luôn luôn ăn nói khéo léo Liêu Thanh, giờ phút này trở nên yên lặng không nói, chỉ là đối Đường Chấn không mình hành lễ. Có thể chỉ có như vậy, mới có thể biểu đạt trong lòng cảm kích. Hai bên chủ tớ trong lúc đó, kỳ thực vốn cũng không cần như thế, đây cũng chỉ là Liêu Thanh khó kìm lòng nổi. Đối với Liêu Thanh kích động, Đường Chấn rất đã hiểu, chỉ vì hắn thì trải qua giai đoạn này. Ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, ta đến giúp ngươi một tay. Nghe được Đường Chấn nhắc nhở, Liêu Thanh không dám có nửa chút chần chờ, vội vàng dựa theo yêu cầu ngoan ngoãn đi làm. Có Đường Chấn xuất thủ tương trợ, tấn thăng thần linh quá trình tuyệt đối có thể làm được 10 phần chắc chín. Nếu như đổi thành cái khác thần linh, tất nhiên phải tiếp nhận tương đối lớn mạo hiểm, rất có thể sẽ cảnh ngộ thất bại kết cục. Tại cổ lan thần giới bên trong, thần cách giá trị liên hành, muốn thu hoạch tương đối không dễ. Thế nhưng Đường Chấn trong tay, thần cách số lượng lại không chỉ một viên. Đây đều là chiến lợi phẩm, bắt nguồn từ bị hắn chém giết địch nhân, thuộc về có giá trị nhất chân bảo. Thông qua những thứ này thần cách, Đường Chấn tùy thời có thể vì bồi dưỡng hạ vị thần linh, tổ kiến thuộc về mình thần đỉnh. Nguyên bản kế hoạch của hắn là chờ đến tấn thăng thần vương sau đó, lại tổ kiến thuộc về mình thần hệ cùng thần đỉnh. Thế nhưng tình thế biến hóa, lại làm cho Đường Chấn thay đổi chủ ý, quyết định trước giờ thực hiện này một kế hoạch. Đối với Đường Chấn mà nói, cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ngược lại sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Hỗn độn chi hải nơi này chính là tu sĩ động thiên phúc địa, đối với thần linh mà nói cũng là như thế. Chỉ cần đạt được đầy đủ quy tắc kết tinh, thần linh là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, xa so với từ trong thần quốc thu hoạch chỗ tốt càng nhiều. Thân làm lão bản Đường Chấn, cũng sẽ giảm bớt một số lớn bản nguyên chi tiêu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên đến cường tráng tự thân. Liêu Thanh tấn thăng thần linh địa điểm, lựa chọn tại não hải thần quốc bên trong, chỉ vì hoàn cảnh nơi này càng thêm phù hợp. Quy tắc của nơi này do Đường Chấn chế định, có thể bảo đảm tuyệt đối ổn thỏa, ngoại giới lại không cách nào bảo đảm điểm này. Theo Đường Chấn điều khiển, lực lượng bản nguyên tụ đến, đem Liêu Thanh cơ thể bao quanh bao vây. Ngụy thần tu sĩ đã là năng lượng thể, do thiên địa năng lượng cấu thành, lại thêm tinh thần thể là chủ đạo. Tại dưới tình huống bình thường, cần đem thiên địa năng lượng cô đọng đến cực hạn, sau đó lại thông qua cùng loại niết bàn thủ đoạn, có thể tại tịch diệt bên trong thu hoạch một tia sinh cơ. Phản phất như là vũ trụ ở giữa va chạm, mặc dù thảm thiết dị thường, đã có cơ hội dẫn đến sinh mệnh sinh ra. Này một tia sinh cơ lực lượng, kỳ thực chính là thần chi bản nguyên. Thần chi bản nguyên là trở thành thần linh tư bản, có rồi này một tia thật nhỏ con suối, cuối cùng có thể hội tụ thành là giang hạ. Thần cách chính là thần chi bản nguyên ngưng kết, có thể coi như là một cỗ con suối, nhất định phải luyện hóa sau mới có thể thuộc về chính mình. Đường Chấn việc cần phải làm, chính là giúp đỡ Liêu Thanh luyện hóa không thuộc về nàng thần cách, hoàn thành một bước đúng chỗ tấn thăng. Tại trong quá trình luyện hóa, Liêu Thanh cơ thể đã triệt để phân giải, chỉ còn lại có một vòng tinh thần ý thức tồn tại. Mắt thấy trên lệch thời gian không nhiều, Đường Chấn lấy ra một viên thần cách, hướng phía Liêu Thanh ý thức thể ném đi. Thì trong cùng một lúc, đem Liêu Thanh ý thức cùng thần cách áp xúc đến cùng nhau, sau đó bắt đầu tiến một bước luyện hóa. Vì đi là đường tắt, cho nên luyện hóa quá trình hết sức thống khổ, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đường Chấn ra tay giúp đỡ, đau khổ có thể chỉ có mấy hơi, nếu như là Liêu Thanh chính mình luyện hóa, đau khổ rất có thể sẽ kéo dài trên trăm năm. Ở trong quá trình này, qua loa xuất hiện biến cố, liền có thể dẫn đến luyện hóa thất bại. Không có qua bao lâu thời gian, Liêu Thanh ý thức thì cùng thần cách dung hợp, tỏa ra một tia nhàn nhạt thần linh khí tức. Mỗi một vị thần linh xuất hiện, đều sẽ đạt được chuyên thuộc về khí tức của mình, cũng đúng thế thật tấn thăng thành công ký hiệu. Cảm nhận được này một tia khí tức sau đó, Đường Chấn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thì trong cùng một lúc, thần cách bắt đầu dâng trào lực lượng bản nguyên, đồng thời đem Liêu Thanh thân thể trọng tấn phát họa ra tới. Giờ khắc này Liêu Thanh đã tấn thăng làm chân chính thần linh. Bởi vì là tại thần quốc hoàn thành tấn thăng, quy tắc do Đường Chấn khống chế, lúc này mới không có xuất hiện thiên địa dị biến. Nếu đang ở ngoại giới, sợ là cũng sớm đã sấm sét vang dội, nhường vô số sinh linh sợ hãi run rẩy. Liêu Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, trong ánh mắt có thần quang tiềm hiện. So sánh tấn thăng trước đó kích động, thời khắc này Liêu Thanh ngược lại có vẻ 10 phần bình tĩnh, hiển nhiên là cùng cảm giác được tầng thứ cao hơn quy tắc liên quan đến. Đồng dạng là vì tấn thăng thần linh, nàng mới càng phát ra hiểu rõ, Đường Chấn rốt cục cường đại đến mức nào đáng sợ đấy. Dường như chỉ cần một ý niệm, Đường Chấn liền có thể đưa hắn chém giết. Liêu Thanh cảm nhận được sợ hãi khó tả, chẳng qua nhiều hơn nữa thì là kính sợ, đó là nguồn gốc từ tại đúng thượng vị giả phụ tùng. Tại các đại thần đình bên trong, tượng Đường Chấn dạng này người sáng tạo, bình thường đều sẽ bị xưng là phụ thần. Vì có rất nhiều thần linh, đều sẽ tách rời tự thân thần cách, dùng để bồi dưỡng mình hạ vị thần linh. Dưới loại tình huống này, dùng phụ thần xem như xưng hô, có thể nói là rất chuẩn xác. Một cái khác hàm nghĩa, tỏ vẻ cũng là bởi vì đối phương duyên cớ, từ đó để cho mình đạt được tân sinh. Vì cho sinh mệnh, cho nên gọi phụ thần. Đường Chấn sử dụng là địch nhân thần cách, nhưng mà nỗ lực phương diện không có bất kỳ cái gì khác biệt, được xưng phụ thần thì chuyện đương nhiên. Chẳng qua theo Đường Chấn, xưng là chủ thần sẽ càng thỏa đáng. Ngươi tất nhiên đã hoàn thành tấn thăng, liền theo ta cùng nhau đi tới ngoại giới, chậm rãi tu luyện cảm ngộ. Thân ở tại Hỗn Độn chi hải, đối với sơ sinh thần linh chỗ tốt cực lớn, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tiện đem nắm cơ hội này. Ta không hy vọng ngươi dừng bước tại hạ vị thần linh, mà là nỗ lực đạt được cao hơn giai vị, tốt nhất một ngày kia tổ kiến thuộc về mình thần đỉnh. Đối với mình vị thứ nhất hạ vị thần thuộc, Đường Chấn ký thác kỳ vọng, hy vọng đối phương có thể có tốt hơn phát triển. Đúng, chủ nhân. Liêu Thanh cung kính đáp ứng một tiếng, trong mắt cũng có được đấu trí thoáng hiện. Nàng nguyên bản theo đuổi cảnh giới chính là biến thành một vị thần linh, đồng thời cho rằng đó chính là tu hành đích. Thế nhưng biến thành thần linh sau đó, nguyên bản chạy tới cuối cảm giác lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Một cái càng rộng càng xa con đường đã hiện ra ở trước mặt, nhiều người kìm lòng không được cố gắng đi lần theo thăm dò. Cho dù Đường Chấn cũng nói, Liêu Thanh thì khẳng định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Chương 3242, đặc thù thí nghiệm. Chương 3242, đặc thù thí nghiệm 14. Liêu Thanh biến thành thần linh sau đó, thuộc về Đường Chấn thần đỉnh hệ thống, liền đã chính thức tạo dựng lên. Tương lai 5 tháng trong, đều sẽ có càng nhiều thần linh sinh ra, đồng thời tuân theo Đường Chấn làm chủ. Nếu điều kiện cho phép, tự nhiên là thần linh càng nhiều càng tốt, có thể bằng vào thực lực cường hãn trấn áp tứ phương. Phổ thông tu sĩ có thể cảm thấy, biến thành thần linh quá mức khó khăn, đại lượng chế tạo thần linh chính là đang nói đùa. Ý nghĩ như vậy, kỳ thực cũng không chính xác. Thành thần xác thực không dễ dàng, nhưng cũng muốn nhìn tình huống cụ thể, Liêu Thanh thành thần thì rất thoải mái. Nàng kỳ thực chỉ là vận khí rất tốt, đụng phải Đường Chấn như vậy một vị chủ nhân, bằng không cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm tấn thăng thần linh. Mấu chốt của sự tình, còn trên người Đường Chấn. Chỉ cần điều kiện cùng cơ duyên phù hợp, Đường Chấn hoàn toàn có thể lợi dụng các loại phương pháp, giúp đỡ ngụy thần tu sĩ biến thành thần linh. Thân ở tại khác nhau thực lực cảnh giới, làm cùng một việc lúc, độ khó cũng sẽ trở nên hoàn toàn không giống. Mọi thứ luôn có hạn độ, liền xem như phát triển lớn mạnh thần hệ, thì nhất định phải tuân theo nhất định quy tắc. Cái gọi là hang quá hóa dở, việc này thực tế như thế. Bất kể là chém giết thần linh đạt được thần cách, hay là tách rời chính mình thần cách, kỳ thực đều có rất nhiều hạn chế. Một đống đê cấp thần linh, thực lực không kịp một vị trung cấp thần linh, một đống trung cấp thần linh, lại sẽ ở cao cấp thần tướng chân áp xuống run lẩy bẩy. Tại thần linh cấp bậc này bên trong, số lượng cũng không có nghĩa là cường đại, đẳng cấp mới thật sự là thực lực để hiện. Và hao phí chân quý tài nguyên, sáng tạo hàng loạt cấp thấp thần tướng, còn không bằng đem tài nguyên tập trung lại, chuyên cung cấp một vị thần linh tăng thực lực lên. 100 vị cao giai thần tướng cũng không kịp một vị thần vương càng có lực uy hiếp, kỳ thực chính là cái đạo lý này. Tất nhiên cụ thể làm sao làm việc, cần bằng tình huống mà định ra, cũng không phải nói đê cấp thần linh liền không có giá trị. Cần biết cao giai thần tướng cũng là theo cấp thấp tấn thăng mà đến. Bây giờ có rồi Liễu Thanh tồn tại, tòa này hỗn độn rơi xuống đất cũng liền có người trấn thủ, sẽ không chậm trễ siêu cấp truyền tống trận kiến tạo. Đường Chấn cuối cùng có thể yên tâm rời đi, mà không phải bị hỗn độn lục địa giằng buộc, từ đó chậm trễ những chuyện khác. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Đường Chấn nhất định phải đi ngoại giới dò xét một phen, xem xét bây giờ đến cùng là cái gì tình huống. Còn muốn tìm xem Tinh Vân Hải mấy tên thổ dân thần linh, nếu cơ hội thích hợp thì tiện thể mượn các thần thần cách dùng một lát. Thuộc về mình thần hệ đã thành lập, tương lai tất nhiên sẽ thường xuyên dùng đến thần cách, cho nên loại vật này tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Liền xem như chính mình không cần cũng được, xuất ra đi tiến hành giao dịch, đổi lấy quy tắc kết tinh hoặc là hy hữu thần phù, khẳng định không cần lo lắng bán không được. Chỉ là kiểu này thần cách giao dịch, khẳng định không dám ở bên ngoài tiến hành, bằng không chính là tại tìm phiền toái cho mình. Thông qua thần chi bản nguyên cụ hiện, lưu lại đầy đủ dựng siêu cấp truyền tống trận vật tư, Đường Chấn liền lặng yên không tiếng động rời đi. Mặc dù không biết thân ở chỗ nào, Đường Chấn lại có thể bằng vào thủ đoạn đặc thù, tìm đến lúc trước di động quỹ đạo. Thông qua đạo này quỹ đạo, liền có thể tìm thấy thần bí thế giới. Đến thần bí thế giới sau đó, lại có thể quan sát tình huống cụ thể, lại nghĩ biện pháp tiến về thần đỉnh đại lục. So sánh thần bí tổ chức che che lấp lấp, thần đỉnh tu sĩ nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy, khẳng định lưu lại rất nhiều dẫn đường manh mối. Tại chính thức trước khi rời đi, Đường Chấn còn có một chuyện muốn làm. Tinh Vân Hải đặc thù sản vật có thể trưởng thành là đặc thù thế giới tinh đạo chi cơ, tại hỗn độn bên trong sẽ là dạng gì cảnh tượng? Ban đầu tiếp xúc hỗn độn lục địa lúc, Đường Chấn thì có một loại cảm giác, giữa hai bên có quá nhiều tương tự. Tất cả đều có thể trưởng thành là tiểu thế giới, có thể làm cho vạn vật tự do sinh trưởng, còn có năng lượng bình chướng ngăn cách ngoại giới quá nhiều. Hai bên khác biệt duy nhất chính là tinh đạo chi cơ có đơn giản ý thức. Nếu như là qua lại tương đối lời nói, Đường Chấn cảm thấy tinh đạo chi cơ đẳng cấp nên cao hơn hỗn độn lục địa một ít. Cái này khiến Đường Chấn sinh ra một cái ý nghĩ, phải chăng có thể thúc đẩy tinh đạo chi cơ thôn vệ hỗn độn chi khí, từ đó dần dần phóng đại tự thân thể tích. Nếu như có thể thành công, Đường Chấn liền đem thu hoạch trên trăm tọa lục địa, sớm định ra kế hoạch cũng sẽ trước giờ thực hiện. Quá khứ một mực không có thời gian, cũng đồng dạng không có cơ hội thích hợp, cho nên Đường Chấn từ đầu đến cuối không có tiến hành thí nghiệm. Bây giờ đang ở vị trí chi địa, không cần lo lắng sẽ bị ngoại nhân phát hiện, hoàn toàn có thể yên tâm can đảm tiến hành thí nghiệm. Theo Đường Chấn điều khiển, một tòa tinh đạo chi cơ từ thần quốc bay ra, không hề chuẩn bị đưa thân vào hỗn độn bên trong. Một cái thật dài phù văn tỏa liên, đem tinh đạo chi cơ cái chốt lên, mục đích đúng là phòng ngừa nó bốn phía tán loạn. Nếu thân ở tại tinh hải, tinh đạo chi cơ tuyệt đối trốn không thoát Đường Chấn khống chế, chạy đến thiên nhai hải giác đều có thể bắt trở lại. Thế nhưng đang ở hỗn độn chi hải, cảm giác bị triệt để che đậy, tinh đạo chi cơ tuyệt đối là buông tay thì không có tồn tại. Đường Chấn khống chế phù văn tỏa liên, dẫm đạp phía trên tinh đạo chi cơ, tỉ mỉ cảm thụ lấy biến hóa rất nhỏ. Tòa này đến từ tinh vân hải đặc thù tồn tại, bước vào hỗn độn chi hải về sau, lại căn bản cũng không dám nhúc nhích. Trời sinh năng lượng bình chướng, căn bản là không có cách thả ra ngoài, dường như đã bị triệt để áp chế. Như là ngốc ngu ngơ tinh đạo chi cơ, giờ phút này dường như bị dọa cho bể mật gần chết, không ngừng run lẩy bẩy. Đây là tình huống bình thường, sớm tại Đường Chấn đoán trước bên trong. Hắn thật sự quan tâm sự việc, là tòa này đến từ ngoại giới lục địa, sẽ hay không lọt vào hỗn độn chi hải tan rã bài xích. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, Đường Chấn cũng cảm giác được mặt đất đang sụp đổ, tốc độ nhanh đến có chút dọa người. Liên Phảng phất đứng ở cầu tuyết phía trên, lại đưa thân vào lò nướng bên trong, cầu tuyết đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tan rã. Tình huống như vậy nói rõ, tinh đạo chi cơ cùng cái khác lục địa giống nhau, đều sẽ bị hỗn độn chi hải hòa tan thôn phệ. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Tinh đảo chi cơ càng phát ra sợ hãi, nhưng cũng càng thêm không dám động đậy. Cho Đường Chấn cảm giác, dường như là sắp bị chém giết chó hoang, giờ phút này chính quận mình run lẩy bẩy. Loại đó kinh khủng tan rã, vẫn như cũ còn đang ở kéo dài bên trong. Tinh đảo chi cơ thể tích, bây giờ đang phi tốc giảm bớt, với lại tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Loại trạng thái này tiếp tục kéo dài, căn bản không được bao lâu thời gian, tinh đảo chi cơ rồi sẽ biến mất không còn tăm tích. Đối với loại tình huống này, Đường Chấn thì không có cách nào. Hắn giờ phút này chỉ có thể đảm nhiệm người đứng xem, chậm rãi quan sát tinh đảo chi cơ biến hóa, xác định nó có phải có thể tồn tại ở hỗn độn chi hải. Nếu như có thể thích ứng loại hoàn cảnh này, tự nhiên là một chuyện tốt, rất có thể sẽ đem lại không tưởng tượng được kinh hỉ. Nếu không thích ứng được, rồi sẽ cùng cái khác bước vào hỗn độn chi hải vật phẩm giống nhau, cuối cùng hóa giải biến thành hư vô. Không có qua thời gian quá dài, Đường Chấn dưới chân tinh đảo chi cơ thì biến thành đường kính mười mấy thước biên cầu. Giờ phút này nó mặt ngoài mấp mô, hạch tâm đã triệt để bạo lộ ra, đó là như là nham tương nóng hổi vật chất. Tinh đảo chi cơ thôn vệ vật, chính là đem nó dung nhập nham tương vật chất, lại thông qua nhiệt độ cao tan rã hấp thụ, lại đem hấp thu thể lỏng vật chất, thông qua khe hở đưa vào bên ngoài thân, liên tục không ngừng phóng đại tự thân thể tích. Tiểu này đặc thù săn thức ăn cách thức, có thể tính là một loại trưởng thành, đồng dạng cũng là đối với mình một loại bảo hộ. Chỉ vì trầm trọng sắc ngoài, có thể ngăn cản đến từ ngoại giới làm hại, cho tinh đảo chi cơ đem lại nhiều hơn nữa cảm giác an toàn. Có lẽ là chạm tới rồi hạch tâm, sắp nguy hiểm cho với bản thân tính mệnh, tinh đảo chi cơ cuối cùng có phản ứng. Nó muốn cố gắng đào tẩu, lại phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn, sau đó liền như là bị ép điên như dã thú lộ ra răng nanh. Đối mặt để nó cảm thấy sợ hãi tồn tại, tinh đảo chi cơ như là đánh mất lý trí, hung tợn triển khai phản kích. Chính là loại đó cho dù chính mình chết, thì tuyệt đối không cho địch nhân tốt hơn tư thế, ước gì có thể đồng quy vu tận. Đại đoàn hỗn độn chi khí, cứ như vậy bị tinh đảo chi cơ thôn phệ, tiếp theo triệt để mất khống chế. Tinh đảo chi cơ điên cuồng thôn phệ, căn bản không cần di động vị trí, hỗn độn chi khí liên tục không ngừng mà tới. Nó không ngừng thôn phệ, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Trạng thái điên cuồng ở dưới tinh đảo chi cơ, cho là mình sắp chết mất, căn bản cũng không hiểu rõ giờ phút này thân thể biến hóa. Nó kia đã bị tan rã sắc ngoài, vậy mà bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng, thể tích thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc phóng đại. Chương 3243, trở lại hang ổ chương 3243, trở lại hang ổ 14 tinh đảo chi cơ biểu hiện, vượt qua dự liệu của Đường Chấn. Hắn vốn cho là tinh đảo chi cơ không cách nào đối kháng hỗn độn chi khí tan rã, cuối cùng sẽ hóa thành một mảnh hư vô. Ai ngờ trước khi chết phản kích, lại thật sản sinh hiệu quả, nhường tinh đảo chi cơ lần nữa khôi phục bị tan rã thể xác. Tiểu này tân sinh thể xác là thôn phệ hỗn độn chi khí tạo ra, cho nên không còn lo lắng bị băng mờ tan rã. Đây quả thật là một chuyện tốt, nhường Đường Chấn nhìn thấy đường tắt tồn tại, đúng kế hoạch của chính mình càng biến đổi có lòng tin. Có thể dùng càng ngắn ngủi thời gian, đạt được một khối diện tích càng lớn lục địa, từ đó thắng được càng thêm lâu dài phát triển. Có thể hay không thực hiện kế hoạch, còn phải xem tinh đảo chi cơ biểu hiện, có hay không có thể đạt tới Đường Chấn mong muốn. Đường Chấn đã từng hiểu qua tinh đảo chi cơ, hiểu rõ loại vật này cũng không phải là vô hạn sinh trưởng, mà là có cực hạn thể tích tồn tại. Có lẽ là tiên tiên không đủ, muốn trở thành chân chính bao la thế giới, dường như là chuyện không thể nào. Hắn không trông cậy vào những thứ này tinh đảo chi cơ, có thể trở thành chân chính đại lục, chỉ cần có thể trưởng thành đến cực hạn thể tích liền có thể. Đến lúc đó đem nó ghép lại lên, tạo thành một tòa lớn hơn khổng lồ lục địa, dùng để đảm nhiệm đại bản doanh. Quả thực như thế, Đường Chấn trong tay hơn trăm khỏa tinh đảo chi cơ, khẳng định không cách nào thỏa mãn kế hoạch yêu cầu. Cái này khiến Đường Chấn quyết định chủ ý, thế tất yếu tìm đến Tinh Vân Hải thổ dân thần linh, làm rõ ràng đối phương ban đầu là làm sao trở về Tinh Vân chi hải, nhưng lại bắt chước thủ đoạn của đối phương, lại lần nữa trở về Tinh Vân Hải, bắt giữ nhiều hơn nữa tinh đảo chi cơ. Có rồi đầy đủ tinh đảo chi cơ, lại toàn lực tiến hành bồi dưỡng, Đường Chấn kế hoạch nhất định có thể thực hiện. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn vẫn luôn cũng tại nghiêm túc quan sát, ghi chép tinh đảo chi cơ các loại biến hóa. Đây đều là trọng yếu số liệu, Đường Chấn phải dùng tối hệ thống hữu hiệu phương pháp, bồi dưỡng tinh đảo chi cơ kiểu này đặc thù chân quý vật tư chiến lược. Đang quan sát trong quá trình, Đường Chấn lại phát hiện một việc. Tinh đảo chi cơ quả nhiên đủ mạnh mẽ, ngay cả quy tắc kết tinh sau khi thôn phệ thì như thường có thể thoải mái tiêu hóa. Đường Chấn rõ ràng có thể cảm giác được, thôn phệ quy tắc kết tinh sau đó, tinh đảo chi cơ dường như trở nên vô cùng hưng phấn. Phản phất như là cùng rơi quần kẻ cướp, trong lúc vô tình phát hiện một tòa bảo tàng, loại đó vui vẻ quả thực không cách nào hình dung. Thôn phệ quy tắc kết tinh sau đó, tinh đảo chi cơ chậm rãi xảy ra biến hóa, dường như trở nên càng phát ra linh động lên. Cái này biến hóa rất nhỏ, nhưng Đường Chấn có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh hắn thì ý thức được, đây thật ra là một chuyện thật tốt, là có thể nhường tinh đảo chi cơ đạt được tiến hóa cơ duyên. Nếu điều kiện thích hợp, tinh đảo chi cơ có lẽ sẽ thoát khỏi hiện tại mông muội, có thật sự độc lập năng lực suy tư. Quả thực như thế, tòa này mênh mông hỗn độn chi hải chính là thuộc về tinh đảo chi cơ phúc địa. Ban đầu ở Tinh Vân Hải lúc, tinh đảo chi cơ chỉ có thể bốn phía lêu lồng, tìm kiếm có thể thôn vệ thứ gì đó. Bước vào Đường Chấn não hải thần quốc, rơi vào bị chấn áp kết cục, căn bản không thể tự do hành động. Bị Đường Chấn ném vào hỗn độn chi hải, nhưng căn bản không cần di động, rồi sẽ có vô số đếm không hết hỗn độn chi khí tự do thôn vệ. Cây chuyển chết, người chuyển công việc, quả thật có nhất định đạo lý. Trong những ngày kế tiếp, Đường Chấn tiếp tục quan sát, chứng kiến tinh đảo chi cơ đáng mừng biến hóa. Nguyên bản bị tan rã sắc ngoài, bây giờ lại lần nữa sinh trưởng, nhường tinh đảo chi cơ như là thoát thai hoàn cốt. Ngày xưa bị áp chế năng lượng hộ cháo, bây giờ thì đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện, chỉ là khoảng cách sắc ngoài chẳng qua 3-5 m mà thôi. Nếu như nói tinh đảo chi cơ là lục địa, năng lượng hộ thuẫn chính là thiên không, giữa hai bên chính là sinh linh hoạt động không gian. Trước mắt hoạt động không gian xác thực không lớn, chẳng qua theo thời gian trôi qua, chỗ này không gian tất nhiên sẽ dần dần phóng đại. Đạt tới trình độ nhất định sau đó, rồi sẽ tự thành một phương thiên địa, nhường sinh linh có thể trên mặt đất hoạt động sinh tồn. Tinh đảo chi cơ biến hóa, hoàn mỹ hướng phía mong muốn phát triển, kế hoạch thành công khả năng tính trở nên càng ngày càng cao. Làm tinh đảo chi cơ thể tích mở rộng gấp 3, đồng thời thôn phệ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì lúc, Đường Chấn cuối cùng ngừng quan sát ghi chép. Hắn đem toàn bộ kế hoạch báo cho biết Liêu Thanh, cũng tỏ vẻ chính mình sau khi rời khỏi, do nàng tiếp tục ghi chép cùng thí nghiệm. Đồng thời phóng xuất ra 100 tọa tinh đảo chi cơ, toàn bộ giao cho thần quốc tu sĩ, để bọn hắn tại hỗn độn chi hải chăn thả giám thị. Bây giờ đã có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không tượng lúc mới bắt đầu nhất như thế, áp dụng tự do nuôi thả tư thế, mà là chủ động điều khiển tinh đảo chi cơ, để nó thôn vệ hỗn độn chi khí, như vậy liền có thể tốt hơn hoàn thành chuyển hóa. Đối với tinh đảo chi cơ, thần quốc tu sĩ nhóm cũng không lạ lắm, lại không nghĩ lại có như thế công dụng. Bọn hắn sử dụng hỗn độn lục địa làm thùng, phóng xuất ra từng đầu xiển xích, thật chặt buộc lại rồi tinh đảo chi cơ. Một màn này kỳ lạ cảnh tượng, đưa tới cải tạo tu sĩ nhóm hoài nghi, không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Liêu Thanh thân làm trấn thủ thần linh, kịp thời ra mặt trấn an, ra hiệu các tu sĩ không cần căng thẳng. Liên tục hai vị thần linh hiện thân, với lại cũng không có quan hệ gì với thần bí tổ chức, cái này khiến cải tạo tu sĩ nhóm lòng tin 10 phần. Tất nhiên thần linh nói không có vấn đề, các tu sĩ cũng liền yên lòng, tiếp tục can tâm dựng siêu cấp truyền tống trận. Đường Chấn lại lần nữa đạp vào lưu trình, thẳng đến thần bí thế giới vị trí. Thông qua tên lửa đẩy phun ra đặc thù vật chất, Đường Chấn tìm được rồi bí ẩn rút lui lộ tuyến, truy tìm nhìn tung tích một đường về phía trước. Đi tiếp nhiều ngày sau đó, Đường Chấn cuối cùng đạt tới mục đích. Cải tạo tu sĩ bên ngoài cũng sớm đã bị biến mất, nhìn lên tới cùng bình thường tu sĩ không có gì khác nhau. Đứng ở ngày xưa địch nhân trước mặt, cũng căn bản không cần lo lắng, thân phận tuyệt đối không thể nào bại lộ. Quả nhiên như đoán trước như vậy, thần bí thế giới vẫn như cũ tồn tại, thần đỉnh không hề có đem nơi này phá hủy. Hỗn độn lục địa di động, tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy, bằng không các đại thần đỉnh đã sớm nắm giữ thủ đoạn như vậy. Đường Chấn cải tạo phù văn pháp trận, kỳ thực đã lặng lẽ lưu lại chuẩn bị ở sau, một ý niệm có thể toàn bộ phá hủy. Đường Chấn tại rút lui lúc, lại đặt dựng phù văn pháp trận trận pháp sư toàn bộ mang đi, dẫn đến bất lực có thể dựng thúc đẩy pháp trận. Chỉ ít trong thời gian ngắn, thần đình không cách nào nắm giữ kiểu này thúc đẩy pháp trận, không cách nào đem hỗn độn lục địa thành công rời đi. Phù văn pháp trận chỉ là một cái trong số đó, đồng thời còn muốn thỏa mãn khá nhiều điều kiện mới có thể hoàn thành hỗn độn lục địa di động. Đường Chấn ban đầu ở rút lui lúc, lựa chọn một tòa nhỏ bé lục địa, đồng thời kiến tạo đặc thù phù văn pháp trận, lúc này mới thành công hoàn thành di động. Đợi đến bước vào thần bí thế giới, phát hiện bố cục cùng quá khứ giống nhau, dường như không có thay đổi quá lớn. Thiếu khuyết một khối nhỏ hỗn độn lục địa, đối với thần bí thế giới mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngày xưa khắp nơi có thể thấy được cải tạo tu sĩ, bây giờ đã biến mất không còn tăm tích, loại đó đặc thủ khí tức ngột ngạt càng là hơn tan thành mây khói. Khác biệt chủng tộc cổ lan thần giới tu sĩ, trải rộng tại mỗi cái lục địa bên trong, nhìn lên tới ngược lại là một bộ phồn hoa cảnh tượng. Đã từng chiến tranh lưu lại dấu vết, cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích, giống như đã bị người tận lực san bằng. Đại địa chi mẫu chỗ lục địa, bây giờ có thêm một to lớn lỗ thủng, đã từng ao nước cùng vạn trượng cột đá toàn bộ biến mất. Đường Chấn lúc trước thì có một loại cảm giác, đại địa chi mẫu tồn tại vô cùng không bình thường, rất có thể là có thể so với cao giai thần tướng tồn tại. Kết quả đối mặt thần đình liên quân, lại như cũ khó thoát thất bại kết cục. Đường Chấn hạ xuống trên đất bằng, qua loa hỏi thăm một chút, thì làm rõ ràng sau đó chuyện đã xảy ra. Lúc trước một hồi chiến tranh, thần đình liên quân quả nhiên đạt được thắng lợi. Thần bí tổ chức bị đánh được thảm bại, hàng loạt cải tạo tu sĩ bị chém giết, còn có rất nhiều trốn vào hỗn độn chi hải. Không có bao nhiêu danh khí, thực lực lại tương đối cường hãn thần bí tổ chức, cứ như vậy tan thành mây khói. Chiến tranh sau khi chấm dứt, các đại thần đình không hề có di động những thứ này hỗn độn lục địa, thứ nhất là quá lãng phí lực, thứ hai cũng là không cần phải. Khối nhỏ hỗn độn rơi xuống đất tác dụng, chính là đảm nhiệm hỗn độn chi hải trạm trung chuyển, quá khứ hiện tại vẫn luôn như thế. Thần bí thế giới diện tích tương đối không nhỏ, căn bản không cần cải tạo, thì có thể trở thành một tòa quy mô to lớn trạm trung chuyển, bàn bạc thỏa đáng sau đó, các đại thần đình cộng đồng ra tay, thời gian rất ngắn thì hoàn thành lộ tuyến thăm dò. Thần bí tổ chức hào hổ, như vậy lắc mình biến hóa, đã trở thành vài tòa thần đỉnh dùng chung cỡ lớn trạm trung chuyển. Chương 3244, đại địa chi mẫu triệu hoán. Chương 3244, đại địa chi mẫu triệu hoán. 14 đường trấn ở trên cao nhìn xuống, đánh ra trước mắt hỗn độn đại lục, cũng tìm không được nữa lúc trước bị thần bí tổ chức khống chế dấu vết. Đang đánh dọn sạch lý phương diện, các đại thần đỉnh không còn nghi ngờ gì nữa 10 phần nắm hiểu, rõ ràng là muốn làm nhạt chuyện này. Không có xúc cảnh sinh tình điều kiện, về mảnh không gian hỗn độn này lịch sử, rồi sẽ bị các tu sĩ dần dần quên. Bởi vì cải tạo thành là cỡ lớn trạm trung chuyển, dẫn đến những thứ này hỗn độn lục địa trên dừng lại rất nhiều tu sĩ, đồng thời còn đang ở không ngừng gia tăng bên trong. Cổ Lan thần giới thổ địa quý giá, liền xem như có tiền cũng chưa chắc có thể thuê đến, có đôi khi khổ đợi mấy trăm năm đều chưa hẳn đến phiên chính mình. Trong biển hỗn độn cô đảo lục địa, liền trở thành rất nhiều tu sĩ lựa chọn, thuê thổ địa cơ hội càng nhiều hơn một chút. Nhìn xem mảnh hỗn độn này lục địa tình hình, luyện hóa pháp trận số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, chứng minh tương lai còn có thể có càng nhiều tu sĩ tụ tập mà đến. Đường Chấn bước vào phương thế giới này lúc, cũng không nhận được tận lực kiểm tra, thậm chí căn bản là không có người để ý tới. Xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì Đường Chấn hình thái 10 phần bình thường, sẽ không khiến cho chỗ tối thủ hộ giả hoài nghi. Nếu hắn là cải tạo tu sĩ ngoại hình, khi tiến vào phương thế giới này trong nháy mắt, rồi sẽ bị ẩn tàng thần đỉnh tu sĩ khóa chặt. Chiến tranh vừa mới qua đi không lâu, các đại thần đỉnh chắc chắn sẽ không phớt lờ, nên luôn luôn đang đuổi giết thần bí tổ chức thành viên. Đường Chấn đầu tiên đi chỗ chính là tuyên bố nhiệm vụ nơi trốn. Lúc trước bị phá hủy điện đường, bây giờ lại bị lại lần nữa dựng lên, nhìn lên tới càng thêm cao lớn hùng vĩ. Điện đường phía trước có một chỗ quảng trường, dựng nên nhìn từng khối cự hình bia đá, nơi này chính là cấp cho nhiệm vụ chỗ. Bất kể là thông qua nhìn, hoặc là tinh thần lực cảm ứng, cũng có thể hiểu đến nhận chức vụ nội dung. Đường Chấn nhìn thoáng qua, phát hiện năm thành trở lên nhiệm vụ cũng cùng thần bí tổ chức liên quan đến. Thu thập thần bí tổ chức thông tin, bắt lấy chạy tán loạn cải tạo tu sĩ, mỗi hạng nhiệm vụ ban thưởng cũng khá hậu hĩnh. Đường Chấn xem xét truy nã danh sách, phát hiện chính mình lại thì đứng hàng trong đó, hơn nữa còn là xếp hạng trước 10 cái chủng loại kia. Xuất hiện tình huống như vậy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thần bí tổ chức thần linh số lượng đông đảo, liền xem như dựa theo thực lực tiến hành truy nã, thì tuyệt đối sắp xếp không đến trên người Đường Chấn. Có thể thần bí tổ chức thụ trọng thương, thần linh đã bị giết đến còn thừa không có mấy, cho nên mới sẽ nhường Đường Chấn lên bảng. Lại có lẽ là vì thân phận đặc thù, nắm giữ lấy phù văn pháp trận bí mật, giá trị vượt xa bình thường thần linh. Mặc kệ là dạng gì nguyên nhân, Đường Chấn tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm, một khi bại lộ thân phận thật sự, tuyệt đối sẽ đưa tới các đại thần đỉnh truy sát. Chẳng qua lại nhìn công bố tài liệu, Đường Chấn lại suýt nữa cười ra tiếng. Thần đỉnh căn bản không biết Đường Chấn lai lịch, nhiệm vụ trong tình báo biểu hiện hình ảnh, lại chính là hắn cải tạo sau dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác cải tạo tu sĩ bộ dáng, dường như là dùng khuôn đúc chế tạo bình thường, dường như không có nửa điểm khác nhau. Liền xem như cải tạo tu sĩ, thì thường xuyên sẽ nhận lầm lẫn nhau, toàn bằng nhìn khí tức danh hiệu đến tiến hành xác nhận. Sử dụng dạng này buồn cười manh mối, muốn bắt lấy Đường Chấn, đơn giản chính là người si nói mộng. Không tin thì nhìn xem hiện tại, Đường Chấn đứng ở nhiệm vụ bảng trước đó, thế nhưng lại có ai có thể đưa hắn nhận ra? Chuyện này đủ để chứng minh, nếu là Đường Chấn không chủ động thừa nhận, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không bại lộ. Mắt nhìn chính mình tiền thưởng, sát thực phong phú vô cùng, chỉ tiếp căn bản không ai có thể kiếm được. Đường Chấn nguyên bản ý nghĩ là nghĩ thông qua ban bố nhiệm vụ thông tin, xem xét có bao nhiêu thần bí tổ chức thần tướng bị xử lý. Ai ngờ nhiệm vụ danh sách bên trong, căn bản không có tin tức tương quan, giống như căn bản không tồn tại giống như. Nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nghĩ kỹ lại đương nhiên. Thần linh cấp truy nã nhiệm vụ, treo ra đây căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, vì phổ thông tu sĩ căn bản không thể nào hoàn thành. Cho dù các đại thần đình truy nã truy tung, tình báo tương quan cũng chỉ sẽ ở thần linh giai tầng lưu truyền, sẽ không để cho phổ thông tu sĩ hiểu rõ một điểm nửa điểm. Đường Chấn nghĩ tới Thác Vũ Hành, có thể theo trong miệng của hắn, có thể có được một ít tương quan thông tin. Rời đi nhiệm vụ quảng trường, Đường Chấn lại tại phương thế giới này dạo qua một vòng, muốn nhìn một chút cụ thể biến hóa. Đường Chấn hiểu rõ mấy chỗ ẩn tàng địa điểm, thuộc về thần bí tổ chức kiến tạo đặc thù nơi trốn, bây giờ lại đều đã bị triệt để trừ bỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại chiến thắng sau đó, thần đình tu sĩ tiến hành đảo ba thước đất điều tra, căn bản sẽ không có nửa điểm bỏ sót. Khi tới gần đại địa chi mẫu, khối kia thủng trăm ngàn lỗ lục địa lúc, Đường Chấn đột nhiên cảm nhận được một tia mịt mờ ba động. Phảng phất như là một cái sắp hít thở không thông ngư, đang làm cuối cùng dãy rủa, Đường Chấn tình cờ chính là đi ngang qua một giọt nước. Bởi vì ba động kỳ lạ mịt mờ, cho nên liền xem như cổ lan thần giới lớn nhỏ thần linh, cũng đều căn bản là không có cách cảm ứng. Đường Chấn đã từng bước vào phục sinh trì, đồng thời bị đại địa chi mẫu cải tạo qua, cho nên có một chủng loại như máu mạch cảm ứng. Đường Chấn có thể xác định, điều này đặc thù khí tức ba động thì là tới từ đại địa chi mẫu. Đường Chấn vốn cho là đại địa chi mẫu đã bị phá hủy, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Bị trọng thương là sự thực, triệt để phá hủy lại là chưa hẳn, bằng không không thể lại xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù cảm giác được triệu hoán, nhưng mà Đường Chấn không hề có hành động thiếu suy nghĩ, đỡ phải đây là địch nhân bố trí cả bẫy. Hắn lựa chọn tạm thời rời khỏi, lại tại âm thầm tiến hành quan sát, từ đó xác định có tồn tại hay không nguy hiểm. Vì Đường Chấn có thực lực, chỉ cần là thực lực không vượt qua đỉnh phong thần tướng, liền xem như che giấu hắn thì như thường có thể phát hiện. Do xét thời gian rất lâu, không hề có phát hiện dị thường. Bởi vậy có thể xác định, thần đình tu sĩ không hề có phát hiện dị thường, này ba động càng không giống như là câu cá cả bẫy. Đường Chấn đồng dạng có loại cảm giác, thần đình tu sĩ không thể nào dùng thủ đoạn như vậy, câu lấy có thể ẩn tàng địch nhân. Rốt cuộc kiểu này đặc thù ba động, chỉ nhằm vào cải tạo tu sĩ, các tu sĩ khác căn bản không thể nào cảm thấy. Bị đại địa chi mẫu cải tạo qua tu sĩ, trừ phi là có thần linh cấp lực lượng, hơn nữa còn nhất định phải vượt qua đại địa chi mẫu thân mình, như thế mới có thể nghịch chuyển đối phương cải tạo lực lượng. Có thể tất cả trong cải tạo tu sĩ, chỉ có Đường Chấn một người có thể rút đi ra ngoài, cái khác cải tạo tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể làm được. Chỉ bằng vào điểm này, liền biết đại địa chi mẫu đến cỡ nào hấu người. Có thể dạng này mục đích chính là vì đem cải tạo tu sĩ buộc trùng một chỗ, phòng ngừa bọn hắn phản bội thần bí tổ chức. Đáng tiếc không có có đủ thực lực, hại rồi đếm không hết cải tạo tu sĩ, đem bọn hắn cùng nhau kéo xuống rồi hố nước. Liền xem như thoát ly thần bí tổ chức, quãng đời còn lại cũng muốn giấu đầu lộ đôi, căn bản không dám bại lộ chân thân của mình. Cải tạo tu sĩ chỉ cần trở về nơi này, rồi sẽ bị trước tiên phát hiện, không cần thiết bắt trước đại địa chi mẫu tiến hành dụ bắt. Đường Chấn nghĩ đến đây, cũng liền không chần chờ nữa, ngay lập tức triển khai hành động. Ẩn giấu đi tự thân hành tung, Đường Chấn lặng yên không tiếng động tới gần phục sinh trì, phát hiện nơi này tổn hại xa so với tưởng tượng nghiêm trọng. Nguyên bản đứng sừng sững thông thiên của đá, bị gắng gượng bẻ gãy đập nát, biến thành đầy đất cặn bã khối vụn. Khám phá hỏng thủ đoạn liền biết, này rõ ràng là một loại trả thù hành vi, cũng không biết là dạng gì thâm cừu đại hận. Về phần địa diện tòa kia phục sinh trì, cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích, bây giờ biến thành một kinh khủng lỗ thủng. Cho người ta một loại cảm giác, phản phất như là đại địa chi mẫu con mắt, bị người gắng gượng đào xuống dưới. Tòa này hố to chiều sâu, sợ là cũng sớm đã vượt qua ngàn mét, cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Đứng ở này thâm khanh biên giới lúc, loại đó nguồn gốc từ huyết mạch kêu gọi, dường như đã trở nên càng phát ra rõ ràng. Thả người nhẹ nhàng nhảy lên, chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Đường Chấn liền đã rơi vào thâm khanh dưới đáy. Ngươi đã đến, hài tử của ta. Ngay tại hắn rơi vào trong hố một khắc này, đột nhiên có âm thanh ở trong ý thức nhớ ra, nghe tới dường như rất thân thiết. Cổ quái khí tức đột nhiên xuất hiện, hướng phía Đường Chấn cuồng nhào mà đến, dường như đã không kịp chờ đợi. Cảm nhận được cỗ này lực lượng thần bí, Đường Chấn cười lạnh một tiếng, não hải thần quốc đột nhiên mở ra. A, đây là vật gì? Âm thanh kia hét lên kinh ngạc, dường như muốn dãy rủa thoát khỏi, thế nhưng thoáng qua liền bị thu nhập rồi não hải thần quốc. Bước vào não hải thần quốc một khắc này, liền bị Đường Chấn trực tiếp trấn áp, căn bản là không cách nào động đậy nửa phần. Lần nữa kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề sau đó, Đường Chấn thân ảnh chớp mắt tiêu tán. Chương 3245, bí mật kinh người. Chương 3245, bí mật kinh người. 14 ngay lập tức thả ta ra ngoài, bằng không ta nhất định sẽ làm cho người hối hận. Ngu xuẩn khốn nạn, ngươi có biết hay không ta là ai? Chết tiệt, nơi này đến cùng là cái gì chỗ, nhanh lên nói cho ta biết. Não hải thần quốc bên trong, có một thanh âm gầm thét liên tục, không ngừng cố gắng xông phá trói buộc. Thế nhưng cả tòa não hải thần quốc đều là Đường Chấn sở hữu tư nhân địa bàn, quy tắc cũng đều là do hắn tự mình chế định. Tại đây phương thế giới đặc thù bên trong, liền xem như thần vương tiến vào bên trong thì nhất định phải bó tay bó chân. Về phần thần vương trở xuống tu sĩ, chỉ cần đi vào não hải thần quốc, sinh tử thì không cách nào lại do chính mình chưởng khống. Tỷ như trước mắt người kia, chỉ cần Đường Chấn không buông tay, nó thì đừng hòng lại có ngày nổi danh. Chỉ là nhìn xem tình trạng của nó, dường như cũng không ý thức được điểm này, vẫn như cũng còn đang ở trong lòng còn có nhìn may mắn. Hống, gào thét liên tiếp không ngừng vang lên, dù là căn bản không có đáp lại, nhưng như cũng không có ý định bỏ cuộc. Ồn ào, đột nhiên có âm thanh vang lên, sau đó chỉ thấy tiếng giống im bặt mà dừng, cũng không còn cách nào khuyết tán ra tới. Cũng không phải là không nghĩ lại hống, mà là tại quy tắc gáp chế xuống, dẫn đến tiếng giống không cách nào khuyết tán. Quả nhiên là la rách cổ họng, người bên ngoài cũng vô pháp nghe được. Đường Chấn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn về phía trước bị trấn áp đại địa chi mẫu, phản phất là cao cao tại thượng quân vương. Loại đó áp lực vô hình, nhường đại địa chi mẫu trong lòng hốt hoảng. Của ta đời sau, ngươi vì sao đối xử với ta như thế? Đại địa chi mẫu đột nhiên mở miệng, đối Đường Chấn tra hỏi trong lời nói ẩn chứa không cách nào hình dung tuổi thân. Phản phất như là cao tuổi phụ mẫu, chất vấn bất hiếu con cháu đời sau, tràn đầy khó mà hình dung chua xót. Thú vị, ngươi diễn kịch nghiện sao? Đường Chấn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi thì không mở mắt xem xét, nơi này là địa phương nào, lại còn tại sử dụng loại đó thấp kém mê hoặc thủ đoạn. Nếu thành thật nghe lời, ta có thể còn có thể cho ngươi một cơ hội, để ngươi có thể có cơ hội đông sơn tái khởi. Nếu chấp mê bất ngộ, ta tòa này não hải thần quốc chính là nơi chôn tay ngươi. Nghe nói Đường Chấn cảnh cáo, đại địa chi mẫu lâm vào trầm mặc. Kỳ thực nó vô cùng thì hiểu rõ, tình cảnh của mình đến cỡ nào không xong, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi. Phàm là có một chút hy vọng sống, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Đối với năng lực của mình, đại địa chi mẫu rất tự tin, lúc trước nhận định Đường Chấn sẽ bị chính mình mê hoặc. Kết quả Đường Chấn cảnh cáo, triệt để bỏ đi nó vào tường. Trước mắt Đường Chấn, tuyệt đối không phải bình thường cải tạo tu sĩ, nơi này thì tuyệt đối không phải bình thường không gian hỗn độn. Náo Hải thần quốc. Đại địa chi mẫu ý thức bên trong hiện lên một vòng hoài nghi, cũng không biết này đến cùng là cái gì thế giới. Nhưng mà tùy ý sửa đổi quy tắc, lại làm cho nó trong lòng hiểu rõ, Đường Chấn tuyệt đối là chúa tể của nơi này. Chỉ cần một ý niệm, liền có thể giết chết chính mình. Người rốt cục là ai? Đại địa chi mẫu nhìn Đường Chấn, dùng giọng nghi ngờ hỏi. Ngươi nhìn ta là ai? Đường Chấn vừa dứt lời, liền đã hoán đổi rồi hình thái, biến thành sau lưng mọc lên hai cánh cải tạo tu sĩ. Ngươi là trận pháp tông sư? Thì ra là thế. Đại địa chi mâu ảm đạm, giờ phút này đã hiểu tất cả. Lúc trước nó còn đang ở hoài nghi, vì sao Đường Chấn lại đột nhiên xuất hiện, tiến nhập đã bị phá hủy phục sinh chỉ. Cảm nhận được Đường Chấn trên người huyết mạch lực lượng, đại địa chi mâu chờ không nổi ra tay, cố gắng đoạt xá thoát khỏi phương thế giới này. Kết quả kế hoạch thất bại, bị Đường Chấn làm vào não hải thần quốc, toàn bộ hành trình căn bản không có mảy may cơ hội phản kháng. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ, Đường Chấn chắc chắn sẽ không như thế thoải mái, thế nhưng bây giờ đại địa chi mâu đã là kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng giữ một tia thần hồn. Đối mặt Đường Chấn thủ đoạn, căn bản không có năng lực chống đỡ. Lúc trước nó còn đang ở hoài nghi, vì sự tình gì lại biến thành như vậy, Đường Chấn vì sao có thể đối kháng chính mình. Bây giờ mới rốt cục biết được, nguyên lai trước mắt Đường Chấn, đồng dạng tiếp thụ qua phục sinh chỉ cải tạo. Thân phận càng là hơn kinh người, lại chính là vị kia trận pháp tông sư, thực chất lại là không kém hơn mình cường hãn thần linh. Sự thực như vậy, quả thực khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng đại địa chi mẫu vẫn lấy làm kiêu ngạo cải tạo năng lực, đúng Đường Chấn không hề ảnh hưởng, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể che đậy khứ trừ. Thông qua điểm này, cũng đủ để chứng minh Đường Chấn cường hãn, tuyệt đối không thể nào bị chính mình điều khiển. Đại địa chi mẫu nản lòng phách trí, trong lòng lại không nửa chút may mắn. Ngươi muốn biết cái gì? Trầm mặc mấy tức sau đó, đại địa chi mẫu hỏi. Nó đã nhận rõ tình thế, biết mình hy vọng duy nhất ngay tại trên người Đường Chấn. Nếu vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, đó chính là đường đến chỗ chết. Về thần bí tổ chức tình báo, nói càng kỹ càng càng tốt, đừng có nửa chút giấu giếm. Đường Chấn đối với thần bí tổ chức, kỳ thực không có bao nhiêu hứng thú, nhưng cũng không ngại hiểu rõ hơn một ít. Nhất là một ít mấu chốt thông tin, hắn nhất định phải hiểu rõ, như vậy mới có thể thuận tiện bước kế tiếp hành động. Đại địa chi mẫu nghe vậy, căn bản không có nửa điểm do dự, liền bắt đầu giảng thuật Đường Chấn muốn biết được nội dung. Cái gọi là thần bí tổ chức, xác thực không có tên, vì căn bản không có thiết yếu. Thần bí tổ chức chư vị thần linh, toàn bộ nhận một vị thần bí thần vương mời, lúc này mới tụ tập lại một chỗ. Đối phương đã từng hứa hạ hứa hẹn, tỏ vẻ sẽ để cho các thần linh đạt được đủ nhiều tu hành tài nguyên, đồng thời có cơ hội đặt chân thần vương chi lộ. có thể hấp dẫn thần linh thứ gì đó thực sự không nhiều, thế nhưng thành tựu thần vương con đường lại không có bất kỳ cái gì một tên thần linh có thể từ chối. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, đồng dạng cũng là như thế. Tất nhiên chỉ dựa vào một giao ước, khẳng định không cách nào tụ lại nhiều như vậy thần linh, đối phương tất nhiên còn có thể cho cái khác chỗ tốt. Tỷ như nói thích hợp thần linh sử dụng thuật pháp, đủ nhiều mà tốt quy tắc kết tinh, cùng với trên tu hành chân quý cảm ngộ. Dứt bỏ cái khác không nói đơn, chỉ bằng vào những thứ này hỗn độn lục địa, cũng đủ để cho bất luận một vị nào thần linh động tâm. Cổ Lan thần giới thần linh muốn đạt được đất phong, nhất định phải tuân theo thần định phân phối, tuyệt đối không phải nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sư nhiều cháo ít tình hình, dẫn đến hỗn độn lục địa vĩnh viễn không đủ dùng, ai cũng sẽ không ghét bỏ quy tắc kết tinh quá nhiều. Thế nhưng thần bí tổ chức cướp đoạt hỗn độn lục địa, lại thuộc về tất cả thần linh tổng cộng có, cướp đoạt càng nhiều các thần linh có thì càng nhiều. Thần linh tính tích cực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cướp đoạt nhiều hơn nữa hỗn độn lục địa, đạt được nhiều hơn nữa quy tắc kết tinh, nhường thực lực bản thân trở nên càng ngày càng mạnh. Là cái này thần bí tổ chức chiến thuật, nếu có đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể đạt được đủ nhiều hỗn độn lục địa. Nếu là điều kiện cho phép, còn có thể thành lập một tòa thần đỉnh, cùng cái khác thần đỉnh tiến hành đối kháng. Đáng tiếc thần bí tổ chức vận khí quá kém, không hề có kiên trì quá lâu thời gian, thì bất hạnh đụng phải thần đỉnh liên quân công kích. Đường Chấn nghe đến đó lúc, trong lòng sinh ra một vòng hoài nghi. Chỉ vì cho đến bây giờ, hắn đều không có cảm giác được thần bí tổ chức vị kia thần vương, thậm chí hoài nghi đối phương căn bản lại không tồn tại. Bằng không thần bí tổ chức cảnh ngộ kiếp nạn, đối mặt cường địch bị đánh được liên tục bại lui lúc, vị này ẩn tàng thần vương vì sao từ đầu đến cuối không có xuất hiện? Đường Chấn thậm chí còn hoài nghi, lần này Ly Kỳ để lộ bí mật, rất có thể liền cùng vị này thần vương liên quan đến. Lúc trước gần nút thần đình tu sĩ, mặc dù ẩn tàng được 10 phần chắc chẽ, nhưng mà bại lộ tỷ lệ xa xa cao hơn Đường Chấn. Dưới loại tình huống này, nếu là thần vương vẫn luôn không hề có cảm giác, căn bản là chuyện không thể nào. Quả thực như thế, chỉ có thể nói rõ một việc, thần bí tổ chức thành lập chính là cái âm mưu. Vị này không biết tên thần vương, lôi kéo được một đám nhàn tản thần linh, vụ trộm thành lập thần bí tổ chức, lại sử dụng những thần linh này, bốn phía cướp đoạt hỗn độn lục địa, góp gió thành bão không ngừng mở rộng thần bí thế giới diện tích. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều về sau, lại trực tiếp thu hoạch quả thực, đem thần bí tổ chức thu hoạch chiếm làm của riêng. Nếu đây là sự thực, thật chứ rất đáng sợ, thậm chí còn có chút khó tin. Tu hành giới căn bản không có tuyệt đối tình huống, càng là cho rằng không chuyện có thể xảy ra, hết lần này tới lần khác thì càng có khả năng xảy ra. Cần biết bị cướp đoạt hỗn độn lục địa, đến từ khác nhau thần đỉnh, lẫn nhau ở giữa khoảng cách tương đối xa xôi. Muốn lại lần nữa trả lại các đại thần đỉnh, căn bản là chuyện không thể nào, thậm chí căn bản sẽ không báo tin đối phương. Dựa theo kiểu này ý nghĩ suy đoán, cái nào tọa thần đỉnh lấy được càng nhiều chỗ tốt, cái nào tọa thần đỉnh thì khả nghi nhất. Chương 3246, quay về thần đỉnh đại lục. Chương 3246, quay về thần đỉnh đại lục 14. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, thần bí tổ chức xuất hiện, kỳ thực chính là một âm mưu kinh thiên. Thần bí tổ chức thành lập mới bắt đầu, liền đã chú định kết cục, sớm muộn sẽ trở thành phía sau màn chủ mưu thu hoạch đối tượng. Bất kể nỗ lực lại nhiều nỗ lực, có lại phong phú thu hoạch, cuối cùng cũng đều sẽ chỉ tiện nghi người khác. Quả thực như thế, thần bí tổ chức những thần linh kia thì sẽ không có bao lớn tổn thương. Thậm chí hai bên thần linh giao thủ cũng chỉ là chạm đến là thôi, cũng không chân chính đánh đến người chết ta sống. Hao tổn bất luận một vị nào phe mình thần linh, đều là tương đối tổn thất thật lớn, phía sau màn chủ mưu sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải như vậy, lời nói cũng sẽ không xuất hiện hai phe địch ta vừa mới giao thủ, thần bí tổ chức rồi sẽ tự động bỏ cuộc phòng thủ tình huống. Về phần đại địa chi mẫu, thuộc về thuần túy thằng xui xẻo. Vì nó điều khiển nhìn cải tạo tu sĩ, thuộc về thần đỉnh tu sĩ trọng điểm đả kích đối tượng, lúc này mới bị đánh cho hồn phi phách tán. Toàn bằng nhìn chủng tộc thiên phú bí thuật, bảo vệ một tia thần hồn, thần cách lại đã trở thành địch nhân chiến lợi phẩm. So sánh cái khác thần bí tổ chức thần linh, không cách nào tự do di động đại địa chi mẫu, đúng là vô cùng ăn thiệt thòi. Thật sự thua thiệt hay là cải tạo tu sĩ, bọn hắn bị cuốn vào âm mưu bên trong, mơ mơ hồ hồ mất đi tính mạng. Liền xem như may mắn không chết, lại cũng chỉ năng lực khoác lên cải tạo tu sĩ vỏ ngoài, cuối cùng cả đời đều muốn sống được nghẹn mất tức quất. Từ đó có thể biết này Cổ Lan thần giới, tuyệt không phải một phương có yên vui, nhất định phải thời khắc gìn giữ cảnh giác. Đường Chấn tiếp tục đề ra nghi vấn tình báo, Tinh Vân Hải mấy tên thổ dân thần linh, thuộc về trọng điểm điều tra đối tượng. Chỉ là quan ở phương diện này thông tin, đại địa chi mâu thì biết rất ít, vì chúng thần trong lúc đó đều sẽ lẫn nhau giữ bí mật. Còn có một số thần linh, kiên quyết không chịu bại lộ nửa chút thông tin. Bọn hắn đối với thần bí tổ chức, không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng còn có đề phòng, lúc này mới sôi nổi lưu lại một tay. Tại thần bí tổ chức bị phá hủy tình huống dưới, đại địa chi mâu rất nhiều tình báo, bây giờ đã trở nên không có chút giá trị. Kéo dài hơi tàn đại địa chi mẫu, đối với Đường Chấn mà nói, cũng đồng dạng không có giá trị quá lớn. Chẳng qua đại địa chi mẫu cải tạo năng lực, sát thực riêng một mặt cờ, thuộc về tương đối cường hãn thần linh kỹ năng. Chỉ nói kiểu này cải tạo năng lực, ngay cả Đường Chấn đều chưa từng có, thì tuyệt đối sẽ không phủ nhận kiểu này cải tạo năng lực cường hãn. Chỉ cần là cơ hội phù hợp, bằng vào đại địa chi mẫu năng lực, tuyệt đối có thể thoải mái thống ngự một phương thế giới. Đương nhiên là có một tiền đề, chính là tái tạo tự thân, đồng thời đem phục sinh chỉ lại lần nữa tạo dựng lên. Nói đến đơn giản làm đến khó, trừ ra Đường Chấn bên ngoài, không ai bằng có thể giúp đỡ đại địa chi mẫu. Đường Chấn quyết định lưu lại người kia, tuy nói bây giờ đã chán nản không chịu nổi, giá trị nhưng cũng vượt xa bình thường ngụy thần. Không chừng khi nào có thể phát huy được tác dụng. Thông qua đại địa chi mẫu, Đường Chấn còn thu được thần bí tổ chức phương thức liên lạc, chuẩn bị tìm cơ hội nếm thử một phen. Nếu như là có thể sử dụng thủ đoạn như vậy, tìm thấy Tinh Vân Hải thổ dân thần linh, tuyệt đối sẽ tiết kiệm Đường Chấn thời gian dài. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn tìm được rồi một con thám hiểm đoàn đội. giao nạp tương ứng chi phí sau đó, là có thể đi theo đoàn đội hành động rời khỏi phương thế giới này, căn bản không cần thời gian dài chờ đợi. Bây giờ khối này hỗn độn lục địa, thuộc về tương đối đứng đầu nóng nảy địa điểm, lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Dường như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thám hiểm đoàn đội đến, cũng đồng dạng sẽ có thám hiểm đoàn đội rời khỏi trở về. Hoàn toàn mới thăm dò lộ tuyến, mang ý nghĩa nhiều hơn nữa kinh hỉ, mỗi một người tu sĩ cũng không muốn bỏ qua cơ hội. Căn bản không có ai biết, một vị bị kết sủ treo thưởng tu sĩ đã từng tới, lại lặng yên không tiếng động rời đi. Không chỉ chính mình rời khỏi, còn mang đi đại địa chi mẫu tàn hồn, một cũng rất tồn tại nguy hiểm. Đường Chấn đi theo thăm dò đoàn đội, trong hỗn độn hải một đường tiến lên, ven đường ngược lại là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xảy ra. Làm che mắt hỗn độn chi hết giận mất, vô cùng mênh mông đại lục, cuối cùng xuất hiện lần nữa tại Đường Chấn trước mặt. Vẫn như cũng là cảnh tượng quen thuộc, đến không hết cột sáng phóng lên tận trời, một khắc không ngừng cô đọng nhìn quy tắc kết tinh. Trải qua thần bí chuyện của tổ chức sau đó, Đường Chấn đã càng phát ra hiểu rõ, thổ địa đối với cổ Lan thần giới tu sĩ trọng yếu bừng nào. Có thể nói những thứ này hỗn độn lục địa, chính là tất cả căn bản, thuộc về ngay cả thần vương đều muốn tranh đoạt chí bảo. Bước vào hỗn độn đại lục sau đó, tham dò đoàn đội liền tự động giải tán, đội viên không cần nhận bất luận cái gì ràng buộc. Đường Chấn đã dò nghe, hiểu rõ rồi bây giờ vị trí phương hướng, khoảng cách băng nhạn thần đỉnh có tương đối khoảng cách xa. Cho dù là thất đại thần đỉnh nhận được tin tức, hiểu rõ rồi đệ thất đại lục vị trí chỗ ở, sợ là cũng sẽ không thể làm gì. Giữa song phương khoảng cách quá xa, đồng thời cũng không có lý do thích hợp thu hồi, bằng không rất dễ dàng dẫn phát một hồi tranh chấp. Đệ thất đại lục đúng là bị thần bí tổ chức cắt đoạn, nhưng hôm nay lại bị cái khác thần đỉnh tìm về, thử hỏi thất đại thần đỉnh dựa vào cái gì đem nó thu hồi? Cái khác hỗn độn lục địa, đồng dạng cũng là như thế. Tương lai tình huống làm sao, cùng Đường Chấn không có bất cứ quan hệ nào, hắn chỉ cần giữ vững bí mật của mình liền có thể. Trước mắt tòa này thần đỉnh, khoảng cách thần bí tổ chức hang ổ gần đây, thuộc về Đường Chấn trọng điểm hoài nghi đối tượng. Hắn không nghĩ tới dừng lại thêm, đỡ phải dẫn tới ẩn tàng thần vương chú ý, cho mình trêu chọc phiền phức không cần thiết. Thân phận của hắn đặc thù, trên người còn mang theo đại địa chi mẫu tàn hồn, thuộc về tồn tại hết sức nguy hiểm. Đứng hàng lệnh truy nã trước 10, tuyệt đối là xem thường Đường Chấn, đứng hàng thứ nhất dư giả. Nếu có thần linh bảng truy nã, Đường Chấn tuyệt đối có thể đứng hàng trước 10, đủ để dẫn tới phía sau màn chủ như coi trọng. Vậy mà như thế, vậy liền mau chóng rút lui. Theo thần đình đại lục ở giữa thông đạo, Đường Chấn phi tốc tiến lên, đi ngang qua rồi một tòa lại một tòa thần đình đại lục. Dường như là phi hành tại con kiến trong hang động, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là thông đạo, trước đó không lâu còn đang ở bay về phía trước, cũng không lâu lắm thì lại muốn hướng về sau trở về. Nhìn như bao la vô cùng, thế nhưng so sánh vô biên vô tận hỗn độn chi hải, nhưng lại chật chội có chút đáng thương. Đường Chấn tốn thời gian hồi lâu, một đường gián tiếp trở về, cuối cùng đã tới băng nhạn thần đỉnh chỗ hỗn độn đại lục. Đường Chấn có loại cảm giác, khởi điểm cùng đích thẳng tắp khoảng cách, kỳ thực cũng không phải đặc biệt xa xôi. Nhưng mà tuyệt đối không nên tìm kiếm thẳng tắp thông đạo, quả thực làm như vậy, tuyệt đối là hành vi phi thường ngu xuẩn. Hỗn độn hải quỷ dị vượt xa tưởng tượng, mắt thấy hoặc cảm giác được thẳng tắp khoảng cách, rất có thể đều là gạt người giả tưởng. Một khi mắc lừa bị lừa, liền có khả năng dựng vào tính mệnh. Tại trở về trong quá trình, Đường Chấn còn gặp phải một kiện dở hơi sự việc, có thể nói là để người không biết nên khóc hay cười. Nơi nào đó thần đình đại lục, mấy trăm năm trước vì nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến hỗn độn thông đạo đột nhiên quan bế. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, thỉnh thoảng rồi sẽ vì thông đạo đổ sụp, dẫn đến thần đình đại lục ở giữa liên lạc gián đoạn. Ngay tại trước đây không lâu, đổ sụp thông đạo lại lần nữa quan thông. Đến từ cái khác thần đình tu sĩ, bước thiết tiến vào bên trong, cố gắng tìm kiếm cơ hội phát tài. Đợi đến sau khi đi vào, lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, tòa này thần đình đại lục lại rút nhỏ mười mấy lần. Không vẹn vẹn là tu sĩ hình thể, hết thảy tất cả đều là như thế, bao gồm dùng cho đo đạc công cụ. Vì đoạn tuyệt rồi cùng ngoại giới liên hệ, khối này thần đình đại lục trên tu sĩ, mấy trăm năm qua đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Năng lực nhìn thấy ngoại giới tu sĩ, bọn hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thân hình của mình lại trở nên như thế mini. Thân hình thu nhỏ ngược lại là tiếp theo, thế nhưng ngay cả thu hoạch quy tắc kết tinh, lại thì rút lại rồi mười mấy lần. Mấy trăm năm thu hoạch tích lũy, trực tiếp rút lại rồi gấp 10 có thừa, nhường cả tòa thần đình đại lục các tu sĩ tập thể thổ huyết. Thần đình thần vương nếm thử sửa đổi quy tắc, kết quả thử thật lâu, lại căn bản không có bất luận cái gì thay đổi dấu hiệu. Nếu quy tắc không cách nào sửa đổi, bất kể luyện hóa pháp trận làm sao vận chuyển, thu nhập đều sẽ đầy trạng thái bình thường ít hơn mười mấy lần. Đồng dạng tinh thần và thể lực đầu nhập, thu nhập lại ít hơn mười mấy lần, thử hỏi lại có ai có thể chịu được. Chính là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến tòa kia thần đình đại lục các tu sĩ không thể không nhịn đau nhức từ bỏ kinh doanh nhiều năm sản nghiệp. Bọn hắn tại cổ Lan thần giới bốn phía lêu lổng, tìm kiếm lấy mới chỗ an thân, phản phất như là bốn phía chạy nạn đáng thương nạn dân. Bây giờ thì có một nhóm người lùn tu sĩ đi theo Đường Chấn một đường kết bạn, cùng nhau tới rồi cổ Lan thần giới. Chương 3247, thần đình triệu kiến. Chương 3247, thần đình triệu kiến. 14 Đường Chấn cùng những người lùn này tu sĩ chỉ là trùng hợp cùng đường, lúc này mới trao đổi lẫn nhau một phen. Cổ Lan thần giới không thể so với ngoại giới, có thể tùy ý phi hành, như thế đồng đẳng với tự tìm phiền phức. Xuyên qua kết nối các đại thần đình thông đạo chẳng khác gì là vượt qua khác nhau quốc gia lãnh địa, nhất định phải nhận được nghiêm khắc giám thị. Các đại thần đình ra lệnh, yêu cầu tu sĩ cưỡi phương tiện giao thông, đồng thời còn muốn tiếp thụ qua quan kiểm tra. Xuyên qua thông đạo có cố định đỗ trạm điểm, tu sĩ có thể lên hạ phương tiện giao thông, sau đó lại do chuyên gia bố trí phong ấn đánh dấu. Tại đến hạ một cái mục đích địa, cấm chỉ rời khỏi phương tiện giao thông, bằng không rồi sẽ cảnh ngộ thần đình truy nã đuổi bắt. Muốn vượt biên xuất cảnh, chỉ có bước vào hỗn độn chi hải, chỉ là trên cơ bản có đi không về. Còn nữa hỗn độn thông đạo môi trường hiểm ác, tu sĩ độc hành nguy cơ trùng trùng, cưỡi phương tiện giao thông là sự chọn lựa tốt nhất. Kỳ thực còn có một cái mục đích, chính là phòng ngừa hỗn độn thông đạo lọt vào phá hoại, như thế chẳng khác nào đoạn tuyệt rồi thần đỉnh đại lục ở giữa liên lạc. Cưới phương tiện giao thông, ở vào bị ràng buộc trạng thái, rồi sẽ giảm mạnh phá hoại tỷ lệ. Đường Chấn cùng người lùn tu sĩ ngồi chung một khung phương tiện giao thông, lúc này mới biết được chuyện ly kỳ như thế. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Đường Chấn không khỏi có chút cảm thán. Tu sĩ chớ cho rằng đang ở hỗn độn chi hải, rồi sẽ biến thành phương thế giới này bá chủ, chân chính sự thực tuyệt không phải như thế. Đối mặt hỗn độn hải quy tắc biến hóa, cho dù là thần vương cấp bậc cường giả, thì có thúc thủ vô sách lúc. Tiến lên trong quá trình, nghe nói Đường Chấn nhắc tới băng nhạn thần đỉnh, người lùn các tu sĩ liền chuẩn bị đến thử vận khí một chút. Kỳ thực đi chỗ nào, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng mà có rồi Đường Chấn giới thiệu, đúng thất đại thần đỉnh có rồi càng nhiều mở, người lùn các tu sĩ sẽ thiếu đi rất nhiều đường quân co. Cái gọi là người ly lương thiện, tu sĩ cũng là như thế. Đã tới băng nhạn thần đỉnh, Đường Chấn tiến về thần đỉnh tổng bộ, chuẩn bị tìm kiếm thác vũ hành tạm biệt. Hắn tất nhiên chuẩn bị rời khỏi, tự nhiên muốn đem thuê thổ địa trả lại. Đồng thời còn muốn đánh nghe một phen tin tức về thần bí tổ chức, rốt cuộc thác vũ hành thì đang tìm kiếm tinh vân hải thần linh. Thác vũ hành tình cờ tại thần đỉnh, rất nhanh liền tiếp kiến rồi Đường Chấn. Hai bên chuyện phiếm vài câu sau đó, Đường Chấn tỏ vẻ muốn trả lại thuê thổ địa, đồng thời muốn rời khỏi băng nhạn thần đỉnh. Thác vũ hành có chút ngoài ý muốn, vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Thần đỉnh đại lục thổ địa quý giá, muốn có được rất khó khăn, diện tích càng lớn thì càng như thế. Đường Chấn sử dụng mảnh đất này, thuộc về thác vũ hành đất phong, hắn có tùy ý xử trí quyền lợi. Nếu như không phải làm lấy lòng, Đường Chấn cho dù thanh toán lại nhiều quy tắc kết tinh, cũng căn bản không thể nào thành công thuê đến thổ địa. Đường Chấn không thể nào ăn ngay nói thật, chỉ là tỏ vẻ chuẩn bị đi xa, rất có thể thời gian dài không cách nào trở về. Thác vũ hành chối từ một phen, xác nhận Đường Chấn là thực sự muốn đưa về thổ địa, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống nói chuyện phiếm nội dung, dính đến tinh vân hải thần linh, cùng với ly kỳ mất tích đệ thất đại lục. Không còn nghi ngờ gì nữa, cho đến bây giờ, thất đại thần đỉnh vẫn không có nhận được tin tức, cũng không biết thần bí tổ chức tồn tại. Thác vũ hành phụ trách điều tra việc này, chậm chạp không có tiến triển, tiếp nhận rồi tương đối lớn áp lực. Nhìn thấy thác vũ hành như thế làm khó, Đường Chấn liền đem thần bí tổ chức thông tin có lựa chọn giảng thuật ra đây. Tất nhiên đang giảng giải trong quá trình, Đường Chấn khẳng định có chỗ giấu giếm, không thể nào bại lộ chính mình vai trò nhân vật. Hắn còn muốn mượn nhờ chuyện này quấy lên nhiều hơn nữa sóng gió, nhường dấu ở dưới nước mục tiêu bạo lộ ra. Nghe được Đường Chấn cung cấp tình báo, Thác Vũ Hành giật mình kinh ngạc, tiếp theo chính là không kiềm chế được kích động. Bởi vì chuyện này, Thác Vũ Hành nhức đầu không thôi, lại vẫn luôn không có nửa điểm manh mối. Không vẹn vẹn là chính hắn, cái khác lục đại nét mặt người phụ trách, đồng dạng cũng cảm giác áp lực to lớn. Đệ thất đại lục ly kỳ mất tích, tổn thất không vẹn vẹn là tài sản, đồng dạng còn có bảy đại nét mặt mặt mũi. Chuyện này nhất định phải điều tra hiểu rõ, nếu như không có giải thích hợp lý, khẳng định không thể nào nói nổi. Lần nữa xác nhận một phen, Thác Vũ Hành liền vội vàng cáo tử, lại lần nữa trở về thần đỉnh tổng bộ. Bất kể sự tình gì, cũng không sánh nổi cái tin tức này quan trọng, nhất định phải ngay lập tức bắt đầu xử lý. Đem tin tức báo cáo thần đỉnh, lại chờ đợi tiến một bước xác nhận. Giả sử sự thực quả thực như thế, Thác Vũ Hành rồi sẽ lập xuống đại công, không cần lại tiếp tục gánh chịu áp lực cực lớn. Về phần sau này thế nào xử lý, đó là thần vương ở giữa sự việc, bình thường thần tướng căn bản không có tư cách đoán tham dự. Thác Vũ Hành liên tục tỏ vẻ, hy vọng Đường Chấn không nên rời đi, hắn sẽ tìm cơ hội đáp tạ một phen. Đường Chấn không hề có từ chối, tỏ vẻ sẽ tạm thời dừng lại tại băng nhạn thần đỉnh, xử lý về lãnh địa sự tình các loại. Hai bên sau khi tách ra, Đường Chấn quay trở về lãnh địa, thu hồi tất cả luyện hóa pháp trận. Đóng giữ ở đây thần quốc tu sĩ, lại lần nữa trở về thần quốc, đều sẽ đi theo Đường Chấn tiến về bí mật cơ địa. Vì kinh nghiệm phong phú, bọn hắn đều sẽ bị ủy thác trách nhiệm, chăm sóc càng nhiều càng cao cấp luyện hóa pháp trận. Nguyên bản kinh doanh những cửa hàng kia, cũng trong một đêm qua bế, đem tất cả dấu vết quét dọn được sạch sẽ. Mục đích làm như vậy, chính là không muốn lưu lại bất luận cái gì manh mối, miễn cho bị người hữu tâm phát hiện dị thường. Thật ở tại cổ lan thần giới, cần phải cẩn thận một chút, tránh phiền toái không cần thiết. Đợi đến tất cả mọi chuyện xử lý hoàn tất, Đường Chấn nhận được Thác Vũ Hành mời, hy vọng hắn có thể tiến về thần đỉnh tổng bộ. Lần này mời, sớm tại Đường Chấn đoán trước bên trong, cho nên ngươi không hề có từ chối. Đến băng nhạn thần đỉnh tổng bộ sau đó, Thác Vũ Hành tự mình tiếp đãi, cũng nói rõ rồi tình huống cụ thể. Đạt được rồi Đường Chấn thông tin, Thác Vũ Hành ngay lập tức đem tin tức báo cáo thần đỉnh, tỏ vẻ thu được đệ thất đại lục thông tin. Tất nhiên ở trên báo lúc, hắn chỉ là tỏ vẻ nghe được nghe đồn, phương xa có khả nghi tình huống xảy ra. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng khiến cho cao độ coi trọng. Bảy đại nét mặt thần vương cương giả, ngay lập tức vận dụng thủ đoạn của chính mình, nhanh chóng điều tra chuyện này. Vô dụng thời gian quá dài, liền biết rồi về thần bí chuyện của tổ chức. Mặc dù không hề có đạt được kỹ lưỡng hơn thông tin, lại trên cơ bản có thể xác định, đệ thất đại lục mất tích khẳng định cùng với nó liên quan đến. Vẫn luôn bật vô âm tín đệ thất đại lục, bây giờ đột nhiên đạt được rồi thông tin, đây đúng là một kiện để người hưng phấn sự việc. Thất đại thần đình đã điều động tu sĩ, tiến đến dò xét chuyện này, từ đó làm tiến thêm một bước xác nhận. Đường Chấn là tình báo nhà cung cấp, tự nhiên thì nhận được triệu hoán, cố gắng thu hoạch kỹ lưỡng hơn thông tin. Tại Thác Vũ Hành dẫn đạo dưới, Đường Chấn tiến nhập băng nhạn thần đỉnh tổng bộ. Trước đây hắn liền đã nghe nói, tòa này tổng bộ là một tòa siêu cấp luyện hóa pháp trận, thuộc về thật sự trí bảo cấp. Luyện hóa đạt được quy tắc kết tinh, phẩm chất tốt được vượt quá tưởng tượng, tuyệt không phải bình thường luyện hóa pháp trận có thể so sánh. Đợi đến bước vào tổng bộ sau đó, có thể nhìn thấy cao thấp khác nhau lơ lửng nền tảng, phía trên có quy tắc kết tinh đang chậm rãi ngưng kết. Không phải loại đó như là vụn cắt hạt tròn, mà là một cái tinh thể, thể tích ít nhất thì có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dạng này quy tắc kết tinh chính là luyện chế thần phù tốt nhất vật liệu, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ tốt. Tòa này siêu cấp luyện hóa pháp trận, chuyên môn sản xuất tương tự quy tắc kết tinh, chỉ là tốc độ tương đối chậm chạp. Nhưng mà và giá trị so sánh, liền xem như tốc độ chậm nữa một ít, thì tuyệt đối có thể tiếp nhận. Tại đây tòa tổng bộ bên trong, còn có rất nhiều ngụy thần tu sĩ dốc lòng tu luyện, hấp thu mênh mông thiên địa năng lượng. Này một nhóm tu sĩ bên trong, có rất nhiều đã từng tham gia qua băng nguyên đi săn, lại dưới sự giúp đỡ của Đường Chấn may mắn mạng sống. Giờ phút này nhìn thấy Đường Chấn sau đó, sôi nổi không mình hành lễ, biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Rất mau tới đến tổng bộ trung ương, xuyên biệt rồi một cơn lốc xoáy sau đó, đi tới một chỗ đặc thù không gian. Nhìn lên tới cùng loại với không gian hỗn độn, lơ lửng một viên to lớn quy tắc kết tinh, thể tích chừng to bằng đầu người. Nhìn thấy này mai cự hình quy tắc kết tinh, Đường Chấn không khỏi âm thầm cảm thán, những thứ này nhà của thần đỉnh đấy quả nhiên phong phú. Trước mắt này mai quy tắc kết tinh, thuộc về giá trị không cách nào hình dung chất bảo, có thể luyện chế nhường thần linh cũng sợ hai thần khí. Nếu là luyện chế thành công, đồng thời thành công thả ra lời nói, trong nháy mắt có thể phá hủy một tòa hỗn độn đại lục. Liền xem như thần vương cương giả, đối mặt kiểu này khủng bố thần phụ lúc, vẫn như cũ sẽ có vẫn lạc có thể. Chương 3248, tình báo giao dịch chương 3248, tình báo giao dịch 14 tại đây phiến đặc thù trong không gian, lơ lửng một thân ảnh, tản ra uy nghiêm khí tức. Đường Chấn thông qua khí tức phán đoán, đối phương là một vị đỉnh phong thần tướng, thực lực hơi cao hơn chính mình. Chẳng qua nếu là liều mạng tranh đấu, tên này băng nhạn thần đỉnh thần tướng, chưa chắc sẽ là Đường Chấn đối thủ. Đường Chấn quan sát đối phương lúc, đối phương cũng đồng dạng để cho nhìn chăm chú. A, thần tướng hơi sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới, Đường Chấn thực lực cao đến loại trình độ này. Tình huống như vậy, xác thực ngoài dự liệu. Thác Vũ Hành không biết Đường Chấn thực lực chân chính, tên này đỉnh phong cấp bậc thần tướng, lại có thể cảm giác rõ ràng. Giờ khắc này thần tướng, thoáng có chút buồn bực. Thác Vũ Hành đã từng dẫn tiến Đường Chấn, hy vọng mời chào hắn gia nhập băng nhạn thần đỉnh, nhưng mà không hề có dẫn tới bao lớn coi trọng. Ngay lúc đó người phụ trách chính là tên này thần tướng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đường Chấn chỉ là bình thường ngoại lai thần linh, không hề có quá mức để ý cổ lan thần giới bên trong, chưa bao giờ thiếu ngoại lai thần linh, lại không phải cũng có tư cách gia nhập thần đỉnh bên trong. Chỉ vì gia nhập thần đỉnh sau đó, nhất định phải cho đất phòng, tương đương cấp đoạt thành viên khác lợi ích. Cho nên nhiều khi, chẳng những cần phải có thành viên dẫn tiến, còn nhất định phải trải qua một phen khảo nghiệm mới có thể. Dẫn tiến tư cách chân quý có hạn, không ai bằng sẽ tùy tiện lãng phí, bởi vậy có thể thấy được Thác Vũ Hành đúng là tình cảm chân thực đắc tạng. Đường Chấn từ chối gia nhập, Thác Vũ Hành cũng không có quá mức cưỡng cầu, trong nội tâm lại cảm giác có chút đáng tiếc. Phụ trách việc này thần tướng càng là hơn không thèm để ý chút nào, thậm chí may mắn Đường Chấn không có gia nhập, cho mình miễn đi không ít phiền phức. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy Đường Chấn, biết được thực lực chân chính của hắn sau đó, thần tướng lúc này mới ý thức được bỏ qua cái gì. Một vị thực lực gần nhau đỉnh phong thần tướng, tuyệt đối là các đại thần đỉnh dành trước mời chào đối tượng, nỗ lực lại nhiều đại giới thì mười phần đáng giá. Chỉ tiếc cái này chuyện tốt, cuối cùng không công bỏ lỡ, nhường băng nhạn thần đỉnh tổn thất một thành viên đại tướng. Kia thần tướng nghĩ đến đây, không khỏi có chút tiếc hận, nhưng cũng càng muốn thừa cơ giao hảo Đường Chấn. Thực lực cứng hãn, nhường Đường Chấn thắng được xem trọng. Kia thần tướng thì không nói nhảm, đối Đường Chấn nói ra, "Đường Chấn các hạ, ngươi có thể lại kỹ càng giảng thuật một chút, cùng thần bí tổ chức có liên quan các loại thông tin." Mặc dù Đường Chấn cùng Thác Vũ Hành giảng thuật qua, nhưng mà thần đỉnh cho rằng Đường Chấn khẳng định có chỗ giấu giếm, cho nên quyết định lần nữa hỏi một phen. Rốt cuộc thời khắc này Đường Chấn nắm giữ lấy nhiều nhất manh mối, với lại rất có thể biết đến càng nhiều. Nên nói những chuyện kia, ta đều đã nói cho các ngươi, tin tưởng manh mối đã đầy đủ rõ ràng. Muốn đạt được kỹ lưỡng hơn thông tin, các ngươi hoàn toàn có thể điều động tu sĩ tự mình tiến về, chắc hẳn rất dễ dàng liền có thể đạt được muốn tình báo. Đường Chấn sát thực hiểu rõ càng nhiều, nhưng mà tuyệt sẽ không dễ dàng nói ra, mà là chuẩn bị dùng để đổi lấy càng lớn chỗ tốt. Giao dịch đối tượng, dĩ nhiên chính là băng nhạn thần đỉnh. Nghe được Đường Chấn trả lời, thần tướng lâm vào trầm mặc, bầu không khí yên tĩnh để người cảm thấy hoảng hốt. Thác Vũ Hành đứng ở bên cạnh, dường như muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng không có mở miệng. Hắn hiểu rõ thân phận của mình, đồng dạng hiểu rõ thần tướng thực lực, đã hiểu chuyện này chính mình chen miệng vào không lọt. Kỳ thực hắn thì âm thầm suy đoán, Đường Chấn khẳng định biết chút ít cái gì, ra ngoài tự thân lập trường, thì hy vọng Đường Chấn có thể nói ra. Căn cứ chúng ta điều tra, tại đệ thất đại lục biến mất lúc, ngươi rất có thể liền ở chỗ nào tọa hỗn độn lục địa phía trên. Bây giờ ngài lại xuất hiện, cũng báo cho biết thần bí tổ chức thông tin, tình huống như vậy quả thật có chút khác thường. Cái này khiến ta không thể không hoài nghi, ngươi kỳ thực hiểu rõ nhiều bí mật hơn, chỉ là cũng không muốn nói ra đây mà thôi. Thần tướng chậm rãi mở miệng, không chớp mắt chằm chằm vào Đường Chấn, một bộ đã biết được tất cả nét mặt. Vĩnh viễn không nên coi thường những thứ này thần đỉnh thực lực, nhất là tại thần vương xuất thủ tình huống dưới, muốn tra ra Đường Chấn hành tung, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Đường Chấn khép cười một tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán. Băng nhạn thần đỉnh hay là đối với mình sản sinh hoài nghi. Các đại thần đỉnh nhìn như rộng rãi, thực chất lại là ngoài lòng trong chặt, đối với mỗi một người tu sĩ hành tung cũng có ghi chép. Đường Chấn lúc trước bước vào hỗn độn chi hải, phía trước 6 tòa đại lục cũng có bước vào ghi chép, kết quả theo đệ thất đại lục cùng nhau biến mất. Băng nhạn thần đỉnh muốn điều tra, khẳng định có thể tìm thấy manh mối, đồng thời đúng kinh nghiệm của hắn sinh ra hoài nghi. Đường Chấn hiểu rõ đầu này sơ hở, nhưng như cũng chủ động cung cấp thông tin, kỳ thực chính là vì đạt được giao dịch cơ hội. Hắn nắm giữ tình báo manh mối rất có giá trị, với lại trừ hắn ra, những người khác căn bản là không có cách cung cấp. Thất đại thần đình muốn biết, nhất định phải xuất ra thành ý, cho ra nhường Đường Chấn thỏa mãn thứ gì đó. Đây cũng không phải là ép buộc, mà là phù hợp thần linh trong lúc đó công bằng giao dịch nguyên tắc, tin tưởng băng nhạn thần đình cũng có thể tiếp nhận. Đường Chấn có cường hãn thực lực, là đạt được công bằng đối đãi bảo đảm, cùng với thật sự tự tin nơi phát ra. Ta xác thực hiểu rõ một số bí mật, hơn nữa là độc nhất vô nhị tình báo, người khác căn bản là không có cách cung cấp. Nếu như các ngươi muốn có được, cần thanh toán một chút đền bù, rốt cuộc vì đạt được những tin tình báo này, ta thì bốc lên tương đối lớn mạo hiểm. Đường Chấn không có cố ý khoa trương, đạt được những tin tình báo này quá trình, đúng là tương đối nguy hiểm. Cũng may không có uổng phí, nếu là đơn thuần thu hoạch, không có ai có thể so với được Đường Chấn. Nghe được Đường Chấn trả lời, kia thần tướng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Các hạ muốn cái gì, có thể nói với ta một chút, xem xét khoản giao dịch này có đáng giá hay không. Không sợ Đường Chấn không ra giá, liền sợ hắn ngậm miệng không nói. Băng Nhạn Thần Đình ra đại nghiệp đại, căn bản không sợ Đường Chấn ra điều kiện, tất nhiên điều kiện tiên quyết là đáng giá. Nếu là Đường Chấn công phu sư tử mạng, Băng Nhạn Thần Đình cũng không phải coi tiền như rác, có kẻ mặc cả nhất định phải có. Ta muốn cổ Lan thần giới đỉnh cấp tu hành công pháp, tỉ như thần hoàn mở thăng cấp, thần phù chế tác thủ đoạn. Yêu cầu này cũng không quá đáng, đối với Băng Nhạn Thần Đình mà nói, đều là tùy tiện có thể xuất ra thứ gì đó. Ngoài ra ta còn nghĩ đổi một ít thần phù, phương diện giá tiền không cần suy giảm, nhưng mà chủng loại lại phải bảo đảm đầy đủ. Nghe được Đường Chấn yêu cầu sau đó, Tháp Vũ Hành thở phào nhẹ nhõm. Đường Chấn nói lên yêu cầu, có thể nói là tương đối hợp lý, đồng dạng có vẻ rất có thành ý không có vấn đề, yêu cầu của ngươi không quá phận, hoàn toàn có thể thỏa mãn. Thần tướng quả quyết đáp ứng, nếu điều kiện như vậy còn do dự, khẳng định sẽ khiến Đường Chấn kinh thường. Đường Đường Băng Nhạn Thần Đỉnh, thậm chí ngay cả điều kiện như vậy đều không thể đáp ứng, vậy cũng không khỏi quá mức keo kiệt. Đã như vậy, ta liền đem tự mình biết sự việc toàn bộ nói cho các ngươi. Đường Chấn đem thân phận của mình sửa đổi, không còn là cải tạo tu sĩ, cũng đồng dạng không phải thần bí tổ chức thủ tịch trận pháp tông sư. Ta khi tiến vào đệ thất đại lục sau đó, thì gặp phải thần bí tổ chức tiến công, chính mắt thấy bọn hắn rời đi tất cả đại lục quá trình. Vì bên địch thần linh đông đảo, cho nên ta vì thủ đoạn đặc thù ẩn nấp tiếp theo, từ đầu đến cuối đều không có nhiều mắt phát hiện. Đệ thất đại lục được đưa tới thần bí thế giới, ta tiếp tục cẩn tàng, lại mắt thấy rất nhiều tu sĩ bị đại địa chi mâu cải tạo. Nét mặt liên quân phát động công kích, đem thần bí thế giới chiếm lĩnh, thần bí tổ chức cũng theo đó tan vỡ giải tán. Ta âm thầm tìm cơ hội, rời đi cái chỗ kia, một đường gián tiếp quay trở về Băng Nhạn Thần Đỉnh. Đường Chấn nói đến đây, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Tại ẩn giấu trong quá trình, ta phát hiện một thiên đại bí mật, cùng này thần bí tổ chức lai lịch liên quan đến. Các ngươi có thể căn bản nghĩ không ra, này thần bí tổ chức phía sau siêu khống giả, rất có thể liền là tòa nào đó nét mặt thần vương. Đường Chấn nói ra chính mình kiến thức, bao gồm chính mình suy đoán, nhường mở đất Vũ Hằng cùng vị kia thần tướng trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thật chứ không dám tưởng tượng, cướp bóc hỗn độn lục địa thần bí tổ chức, lại có bối cảnh như vậy. Vũ Trộm gây dựng một đám cường đạo, âm thầm cung cấp ủng hộ, lại tại thích hợp lúc thu hoạch quả thực. Dạng này ti tiện hành vi, đơn giản chính là vô sỉ đến cực điểm. Thậm chí có thể tưởng tượng ra đây, làm thất đại thần đỉnh tiến đến đòi hỏi lục địa lúc, đối phương sẽ là dạng gì đáp lại. Sánh vai nhìn người giải cứu thân phận, đối phương hoàn toàn có thể đưa ra đủ loại lý do, cản trở để thất đại lục thuận lợi thu hồi. Cho dù thất đại thần đỉnh bất mãn, như thế lại có thể thế nào? Cách xa nhau nhìn hỗn độn chi hải, trừ phi có thông thiên thủ đoạn, bằng không căn bản không thể nào đem đệ thất đại lục lại lần nữa thu về. Chương 3249, bí mật bại lộ. Chương 3249, bí mật bại lộ. 14 Đường Chấn cung cấp tình báo, nhường Băng Nhạn Thần Đỉnh tu sĩ cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, đệ thất đại lục mất tích án phía sau, lại liên lụy rồi lớn như vậy bí mật. Nếu sự thực xác thực như thế, liên lụy tuyệt không chỉ thất đại thần đỉnh, còn có thể có càng nhiều thần đỉnh bị tổn thất. Một tòa hỗn độn đại lục, cứ như vậy ly kỳ vô tung, thử hỏi tòa nào thần đỉnh sẽ từ bỏ ý đồ. Bây giờ đạt được manh mối, hiểu rõ rồi mất tích lục địa thông tin, bọn hắn há lại sẽ thờ ơ. Nếu những thứ này thần đình liên hợp lại, Mạc Hậu hấp thụ cho dù thực lực mạnh hơn, cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Chỉ là chuyện như vậy, căn bản cũng không có thể xảy ra. Việc này liên lụy các đại thần đình, khoảng cách tương đối xa xôi, quan hệ lẫn nhau cũng là có xa có gần. Mặc dù gặp rồi tổn thất không nhỏ, nay cũng không trở thành thương cân động cốt, đồng thời bởi vì chuyện này mà xảy ra chiến tranh. Bất luận cái gì một tòa thần đình đang phát sinh chiến tranh trước đó, đều sẽ trải qua liên tục suy xét, từ đó xác định có đáng giá hay không. Nếu như không có đầy đủ lợi ích, liền xem như có một vạn chủng lý do, chiến tranh thì sẽ không phát sinh. Nếu lợi ích đầy đủ, rồi sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chế tạo lấy cớ, dù thế nào cũng phải tìm được khai chiến cơ hội. Thần bí tổ chức chuyện này, không còn nghi ngờ gì nữa còn không đạt được bộ phát chiến tranh trình độ, nhất là tại liên lụy rồi đông đảo thần đỉnh tình huống dưới, dường như tất cả người tham dự đều sẽ gìn giữ khắc chế. Với lại cho dù sự việc bộc phát, Mạc Hầu Hắc Thủ cũng chưa chắc sẽ thừa nhận, rốt cuộc không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh chuyện này. Đường Chấn làm ra suy đoán như vậy, là bởi vì hắn toàn bộ hành trình tham dự việc này, với lại có đầy đủ lý do tin tưởng phán đoán của mình không sai. Vấn đề là tại không có bằng chứng ủng hộ tình huống dưới, Đường Chấn phỏng đoán liền xem như 100% phù hợp sự thực, nhưng cũng căn bản không có một chút tác dụng nào. Nếu như là đối mặt kẻ yếu, không cần bằng chứng cũng có thể đạt thành mục đích, có thể đối mặt cường giả chân chính lúc, liền xem như có bằng chứng cũng chưa chắc sẽ hữu dụng chỗ. Người khác nhau, tự có khác nhau đãi ngộ, tu hành giới cũng là như thế. Có thể chính là nguyên nhân này, mới khiến cho Mạc Hầu Hắc Thủ có can đảm bại lộ thần bí tổ chức tồn tại, thậm chí Đường Hoàng đem thần bí thế giới trở thành trạm trung chuyển. Nếu như không có bằng chứng, tuyệt không thể lung tung oan uổng người khác, bằng không rất dễ dàng khơi mào chiến tranh. Đối phương dám làm chuyện như vậy, tất nhiên có đầy đủ sức lực, hoàn toàn không sợ các đại thần đỉnh hương sư vấn tội. Đạo lý đồng dạng đơn giản, nếu là không có bằng chứng, lại dựa vào cái gì phán định việc này cùng ta có liên quan? Thậm chí có khả năng dùng cái này đảm nhiệm lý do, từ chối trả lại hỗn độn lục địa, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng cãi vã. Cho nên cuối cùng, bằng chứng rất trọng yếu, nhất định phải tăng lớn cường độ thu thập. Chỉ cần có hữu hiệu bằng chứng, đối phương liền xem như lại không muốn mặt, thì nhất định phải đem hỗn độn lục địa trả lại. Vì đạt được đầy đủ hữu lực chứng cứ, các đại thần đỉnh tất nhiên sẽ tăng lớn đuổi bắt cường độ, tìm kiếm những kia dấu kín trốn tránh thần linh. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn muốn tìm được Tinh Vân Hải thổ dân thần linh, hẳn là sẽ càng biến đổi thêm thoải mái. Đường Chấn cung cấp tương ứng tình báo, Băng Nhạn thần đỉnh thì dựa theo giao ước, cung cấp công pháp tương ứng bí tịch. Băng Nhạn thần đỉnh nhất định phải giữ gìn tốt Đường Chấn, rốt cuộc hắn coi là quan trọng người làm chứng, tương lai rất có thể muốn Đường Chấn giúp đỡ làm chứng. Dứt bỏ điểm này, chỉ bằng vào Đường Chấn tu vi, nhất định phải hảo hảo kết giao một phen. Bình thường thần tướng có thể không để vào mắt, nhưng mà tượng Đường Chấn tiểu này cao giai thần tướng, tuyệt đối là cầu còn không được cường lực ngoại viện. Thời gặp mặt thời buổi rối loạn, Băng Nhạn thần đỉnh càng phải tăng lên thực lực bản thân, chấn nhiếp những kia đang ở chỗ sáng chỗ tối địch nhân. Nếu như không có đủ thực lực, cho dù cùng địch nhân lúc đàm phán, thì tuyệt đối cũng không đủ sức lực. Trừ gia đình cấp công pháp bên ngoài, Đường Chấn muốn những kia thần phụ cũng đều đã thành công vào tay. Băng Nhạn thần đỉnh cho ra giá cả sát thực ưu đãi, vẫn như trước có thể xưng giá trên trời, cho dù là Đường Chấn cũng thịt đau không thôi. Nhưng cũng đúng thế thật đáng giá, rốt cuộc bất kể phí tổn hay là chi phí chung, thần phụ đầu nhập khá cao ngang. Điều này cũng làm cho Đường Chấn quyết định chủ ý, nhất định phải nắm giữ loại thủ đoạn này, như thế mới có thể miễn hoa tiền tiêu đột phí. Bình thường thần linh chiến đấu thủ đoạn đều là thông qua thần chi bản nguyên chuyển hóa công kích, lại có lẽ là thuần túy nhục thân công kích, phụ trợ đủ loại thần khí. Thuật pháp một loại công kích sẽ rất ít bị thần linh sử dụng, vì phần lớn đều thuộc về miễn dịch trạng thái. Cổ Lan thần giới tiểu này thần phụ, đồng dạng là một loại hữu hiệu chiến đấu thủ đoạn công kích, tương đương với cầm trong tay vũ khí lạnh vật lộn võ giả, có ra súng ngắn cùng tạc đạn loại này vũ khí. Tại thời điểm chiến đấu, thần linh sẽ có được mạnh hơn sát thương thủ đoạn, thậm chí có thể nói là khó lòng phòng bị. Năng lực có như thế cường hãn uy lực, trừ ra quy tắc kết tinh tăng phúc bên ngoài, đủ loại thần phù thì không thể bỏ qua công lao. Những phù văn này thuộc về bí mật bất truyền, mỗi một tên người chế tác cũng sẽ không dễ dàng ngoại chuyện, như vậy chẳng khác nào để người khác đoạt chén cơm của mình. Muốn giải mã thì gần như không có khả năng, vì đặc chế phong ấn thủ pháp, đủ để bảo đảm ngoại nhân tại phá giải lúc tự động phá hủy. Không chỉ không chiếm được muốn thứ gì đó, còn có thể tạo thành nghiêm trọng thứ bị thiệt hại, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho tính mệnh. Đường Chấn ngược lại là không muốn nhìn giải mã thần phù, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm làm chuyện như vậy. Lần này trò chuyện sau khi chấm dứt, Đường Chấn tìm một chỗ vắng vẻ chỗ, bắt đầu dốc lòng tu luyện đến nay. Đồng thời hắn nói cho Thác Vũ Hành, nếu như không có bắt buộc, tuyệt đối không nên quấy rầy chính mình. Nhưng nếu là có rồi Tinh Vân Hải thần linh thông tin, nhất định phải trước tiên báo tin chính mình, rốt cuộc hai bên còn có một hồi thù hận không có kết. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, rất nhanh lại là một năm qua đi. Trong khoảng thời gian này, Cổ Lan thần giới phi thường náo nhiệt, cũng là bởi vì Đường Chấn khơi mào chuyện này. Thần bí tổ chức bí mật đã khiến cho mọi người đều biết, khiến cho tương đối lớn hoành động. Các đại thần đình đều là vừa mới biết được, đã từng có hỗn độn lục địa mất tích, còn có rất nhiều vô tội tu sĩ cũng bị tác động đến. Thông tin không có truyền ra nguyên nhân, hiển nhiên là bị thần đình phong tỏa, tránh dẫn tới không cần thiết khủng hoảng. Bây giờ rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu, chỉ tiếc đã thoát khỏi vô tung, cũng không biết ẩn nấp tại nơi nào. Khá tốt bị cấp đoạt hỗn độn rơi xuống đất, bây giờ đã toàn bộ tìm thấy, những kia người mất thì sôi nổi tiến đến nhận lãnh. Cũng không phải là mất tích hỗn độn lục địa đều có thể tìm thấy, còn có một số thì biến mất không còn tăm tích, không hề có tại thần bí thế giới bên trong. Dựa theo các tu sĩ suy đoán, những thứ này hỗn độn rơi xuống đất hẳn là thật gặp bất chắc, bị hỗn độn chi hải triệt để thôn vệ. Căn cứ tham chiến thần đỉnh tu sĩ đồn đãi, đã từng còn có một viên lục địa thừa dịp loạn thoát khỏi, cũng không biết thuộc về cái nào tòa thần đỉnh. Bởi vì không cách nào xác nhận tòa này lục địa lai lịch, lại thêm diện tích cũng không phải rất lớn, cho nên căn bản không có bao nhiêu tu sĩ để ý, mặc dù cũng có một chút thần đỉnh hoài nghi mất tích hỗn độn lục địa thuộc về chính mình, nhưng mà căn bản tìm không đến bất luận cái gì bằng chứng. Liền xem như có thể tìm thấy bằng chứng, thế nhưng tòa kia hỗn độn lục địa cũng đã biến mất, căn bản tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Tất nhiên tìm không thấy, lại như thế nào đem nó lấy hồi? Các đại thần đình chủ yếu chú ý hay là đặt ở hiện hữu hỗn độn lục địa bên trên, đồng thời cố gắng thu hồi thuộc về quyền. Mặc dù các đại thần đình xuất ra các loại bằng chứng chứng minh hỗn độn lục địa thuộc về chính mình, nhưng mà căn bản không có một chút tác dụng nào. Lúc trước đánh bại thần bí tổ chức những kia thần đình, khăng khăng đây là chiến lợi phẩm của mình, với lại chính mình cũng thuộc về thụ hại một phương. Cái khác thần đình chuyện gì đều không có làm, liền muốn thu hồi hỗn độn lục địa, đơn giản chính là người si nói mộng. Ngoài ra trải qua thần bí tổ chức cải tạo, những thứ này hỗn độn đại lục cũng sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, các đại thần tình chứng cứ cơ bản vô hiệu. Trước đây lo lắng tình huống, quả nhiên đã xảy ra, đồng thời thì đã chứng minh Đường Chấn dự đoán độ chuẩn xác. Chương 3250, tu luyện tăng lên. Chương 3250, tu luyện tăng lên. 14 Băng Nhạn thần đỉnh nơi nào đó, có một cái vạn trượng sơn mạch, nằm ngang như là cự long. Trong núi có một chỗ sơn cốc, trong cốc có xây một chỗ nhà tranh, môi trường sạch sẽ vô cùng. Tuy nói Cổ Lan thần giới tấp đất tấp vàng, thế nhưng mảnh sơn cốc này bên trong luyện hóa pháp trận, số lượng rõ ràng muốn thưa thất rất nhiều. Truy cứu nguyên nhân, chính là địa hình hạn chế, dẫn đến rất nhiều luyện hóa pháp trận không cách nào dự. Tuy nói chỉ cần đem đỉnh núi rời bình, là có thể giải quyết môi trường hạn chế, nhưng mà thất đại thần đỉnh kiên quyết không cho phép. Hỗn độn lục địa mở rộng tương đối không dễ, có thể tự do phát triển, nhưng lại tuyệt đối không cho phép phá hoại. Giả sử làm ra chuyện như vậy, lại bị thần đỉnh phát hiện lời nói, rất có thể liền là mất đầu đại tội. Chính là nguyên nhân này, mới có thể dãy núi này mười phần thanh tĩnh, chỉ có một ít tu sĩ ở đây tiềm tu. Những kia trong núi ốc xá, hoặc là động phủ linh đài, chính là các tu sĩ ở lại nơi trốn. Đối với tu sĩ mà nói, kỳ thực không cần phòng xá che gió che mưa, phần lớn là trời làm chăn, đất làm giường, nhật nguyệt làm sáng ngời. Thế nhưng nhiều hơn nữa tu sĩ, lại cất giữ vốn có ở lại quen thuộc, cùng thực lực tu vi không có bao nhiêu quan hệ. Như là gia thú, không hề bất luận cái gì chú ý, ngược lại có khả năng sẽ đưa tới tu sĩ xem thường. Đường Chấn kiến tạo nhà tranh, chính là nhân gian bách tính phòng ốc cấu tạo, mái hiên thanh thảo tích lộ, trung quanh hàng rào trúc vần quanh. Thỉnh thoảng còn có linh điệu bay qua, rơi trong sân, phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Đối với hoàn cảnh nơi này, linh thú cũng không phải thường thích, luôn cảm thấy có khác với những địa phương khác. Nhìn thấy đình viện chủ nhân, linh thú thì xưa nay sẽ không sợ hãi, hiểu rõ các tu sĩ cũng không tùy tiện làm hại chúng nó những sinh linh này. Như thế hài hòa nguyên nhân, chỉ là bởi vì không tồn tại phân tranh. Ở tại đỉnh núi nhà tranh thời kỳ, Đường Chấn một bên lưu tâm ngoại giới, luôn luôn tại tu luyện cổ lan thần giới bí thuật. Trong thời gian thật ngắn, liền đã có thành tựu. Bất kể là sau đầu thần hoàn tu luyện, hay là thần phù phương pháp luyện chế, Đường Chấn cũng đã đạt đến nhập môn trình độ. Nhìn như thu hoạch không lớn, nhưng trên thực tế lại khá kinh người. Cần biết hắn đạt được bí thuật không bao lâu, tu luyện nghiên cứu thời gian ngắn hơn, nếu là đổi thành các tu sĩ khác, sợ là căn bản không tiến triển chút nào. Đây chính là thần linh bí thuật, liên quan đến quy tắc bản nguyên, căn bản là không có cách thông qua chữ viết kể truyền bá. Đường Chấn không có đắc chí, chỉ vì không có ai sẽ để ý tốc độ học tập của ngươi làm sao, chỉ là nhìn xem ngươi cuối cùng nắm giữ trình độ cao bao nhiêu. Thiên phú mạnh bao nhiêu cũng không trọng yếu, mấu chốt muốn nhìn thực lực chân chính làm sao. Bây giờ Đường Chấn sau đầu vị trí, thì có một đạo đường kính nửa mét thần hoàn, tản ra khiến người sợ hãi chèn ép khí tức. Thần hoàn chính là cổ lan thần giới thần linh chuyên thuộc, kết nối lấy thần linh không gian đặc thù, có không ít năng lực đặc thù. Có chút cùng loại với não hải thần quốc, nhưng lại có rất nhiều nơi hoàn toàn không giống, chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Ngoài ra Đường Chấn còn phát hiện, cổ lan thần giới thần linh không kiến tạo thần quốc, mà là dùng thần hoàn thay thế chức năng này. Cũng không phải là không nghĩ thông tích thần quốc, mà là vì hỗn độn chi hải loại địa phương này, căn bản cũng không có thể mở thần quốc. Thần hoàn đường tính khác nhau, đại biểu cho thực lực cảnh giới khác nhau. Tại cổ lan thần giới bên trong, chỉ cần quan sát thần hoàn kích thước, liền biết thần linh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Tất nhiên tuyệt đại đa số tình huống dưới, thần hoàn cũng ở vào ẩn tàng trạng thái, không đến thời điểm chiến đấu căn bản là không có cách nhìn thấy. Đường kính nửa mét thần hoàn, thuộc về ban đầu cấp bậc, thực lực đồng đẳng với nhất tinh thần tướng. Nếu là đem thần hoàn phóng đại đến 1 mét đường kính, chẳng khác nào đạt đến nhất tinh thần tướng đỉnh phong, đồng thời cụ bị tương ứng sức chiến đấu. Đường Chấn chỉ là mới học mới luyện, mặc dù tốc độ đã đầy đủ nhanh, thế nhưng vẫn như cũ chỉ tu luyện ra nửa mét thần hoàn. Nếu là bằng này mai thần hoàn đi chiến đấu, liền xem như nhất tinh cấp thần tướng, hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Dựa theo Đường Chấn có thực lực chuyển đổi, ít nhất cũng phải có 9 mét thần hoàn, đạt tới thần tướng vốn có cực hạn. Khác nhau kích thước thần hoàn, uy lực càng là hơn cách nhau một trời một vực. May mắn Đường Chấn nhiều thủ đoạn, không cần loại thủ đoạn này chiến đấu, bằng không nhất định phải thành thật thật trốn. Thân phận của hắn đặc thù, lại tại cổ lan thần giới khơi mào to lớn gợn sóng, rất có thể sẽ lọt vào có chút tu sĩ biểu thị. Tìm kiếm cơ hội thích hợp, âm thầm tập sát Đường Chấn, cũng không phải là chuyện không thể nào. Thần hoàn trừ ra đảm nhiệm chữ vật không gian, phóng thích uy áp chấn nhiếp địch nhân bên ngoài, còn có thể khảm nạm các loại hình thần phù. Nhất tinh thần hoàn khảm nạm 9 cái, nhị tinh thần hoàn khảm nạm 18 mai, cho đến cựu tinh khảm nạm 81 mai. Khảm nạm thần phù đẳng cấp càng cao, thần linh có sức chiến đấu thì càng mạnh, thậm chí có thể vượt cấp tiến hành chiến đấu. Chỉ là tuyệt đại đa số thần linh, căn bản là làm không được điểm này, chỉ có thể đúng quy định khảm nạm cùng cấp bậc thần phù. Bằng không hơi không cẩn thận, chẳng những không đả thương được địch nhân, ngược lại sẽ để cho chính mình thụ trọng thương. Đường Chấn cũng không tính gò bó theo khuôn phép, vì thực lực của hắn cùng tu vi, hoàn toàn có thể tiến hành nhiều hơn nữa nếm thử. Tỷ như cải tạo cấp thấp thần hoàn, khảm nạm cao cấp thần phù, từ đó nhường sức chiến đấu đạt được tăng lên. Thần hoàn cấp bậc không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phối hợp Đường Chấn tu vi, phát huy ra cường hãn sức chiến đấu. Bây giờ hắn đang không ngừng nếm thử, đem thần phù khảm nạm đến thần hoàn phía trên, tất cả quá trình cẩn thận vô cùng. Mặc dù đạt được rồi bí tịch, biết được cụ thể làm việc phương pháp, thế nhưng hiểu rõ cùng làm việc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chẳng qua thân làm trận pháp tông sư, Đường Chấn có rất nhiều ưu thế, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể đánh đồng. Cái khác thần linh chỉ là tu hành, Đường Chấn lại có thể theo trận pháp sư góc độ, phân tích nghiên cứu thần hoàn cấu tạo cùng nguyên lý. Nói trắng ra thế gian này vật vật đều là thông qua các loại quy tắc tạo dựng mà thành, tra xét rõ ràng cũng có căn nguyên của nó đạo lý. Nhỏ đến con kiến hạt bụi nhỏ, lớn đến thần linh thân mình, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Quy tắc không cách nào hình thành, sự vật cũng liền không cách nào tồn tại. Tiểu này đặc thù thần hoàn, tất nhiên cũng là quy tắc tạo dựng mà thành, giống như là một kiện đặc thù thần khí. Đường Chấn việc cần phải làm chính là đem thần hoàn quy tắc phá giải, sau đó tiến hành cải tạo nữa tăng lên. Việc này không cần nóng đội, hoàn toàn có thể chậm rãi nghiên cứu, dù là tốn thời gian lại lâu thì giá trị tuyệt đối. Một chuyện khác chính là thần phù luyện chế. Bước vào cổ lan thần giới sau đó, Đường Chấn nhiều lần gặp qua thần phù uy lực, xác nhận này liền là chính mình tìm kiếm phụ trợ thủ đoạn. Giả sử có thể tự do khống chế, thần phù uy lực cũng có thể đạt tới mong muốn, Đường Chấn liền xem như đối mặt cùng cấp bậc lâu thành tu sĩ, thì có nắm chắc đem nó trong nháy mắt diệt sát. Liền xem như giết không chết, thì đủ để đem đối phương trọng thương. Có đầy đủ cường hãn thủ đoạn, Đường Chấn mới có đầy đủ tự tin, chính thức đạp vào thần vương chi lộ. Hắn dựng nên địch nhân không ít, tương lai người cạnh tranh còn có thể càng nhiều, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhiều một ít tự vệ thủ đoạn, để cho địch nhân không dám tùy tiện trêu chọc, không thể nghi ngờ sẽ để cho tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều. Thế nhưng đợi đến Đường Chấn đạt được bí thuật, biết được chế tác thần phù thủ đoạn sau đó, mới phát hiện loại vật này thật không đơn giản. Không những đối với vật liệu thân mình yêu cầu rất cao, đối kỹ nghệ yêu cầu càng là hơn tương đối hà khắc, tuyệt không phải mỗi một vị thần minh đều có thể vào tay làm việc. Có chút sơ sẩy một cái rồi sẽ đem chính mình làm thành trọng thương. Rất nhiều thần minh sử dụng thần phù đều là thông qua giao dịch đạt được, cho nên thường xuyên phải thừa nhận rất nhiều hạn chế. Không cách nào đạt được muốn loại hình, lại hoặc là muốn đẳng cấp, liền xem như có tiền thì không xài được. Lại hoặc là người luyện chế không có cơ hội, cho nên nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, cho dù là lại sốt ruột cũng vô dụng. Cổ Lan thần giới đê cấp tu sĩ, cũng là thần phù tiêu hao nhà giàu, chẳng qua mua sắm đều là cấp thấp thần phù. Những thứ này cấp thấp thần phù, thường thường đều thuộc về thần linh luyện tập chi tác. Cho dù đối với thần linh mà nói, uy lực chỉ có thể coi là bình thường, cũng tuyệt đối là phổ thông tu sĩ trong mắt thần khí. Bất kể có hay không có phương diện này thiên phú, các thần linh đều sẽ kiên trì luyện chế thần phù, tối thiểu nhất có thể trộn lẫn cái quen tay hay việc. Nhất là luyện chế thành công thần phù, có thể thu hoạch ít nhất gấp 10 lợi nhuận, thuộc về thần linh đều không thể cự tuyệt kiếm tiền mua bán. Trận pháp sư bị phổ thông tu sĩ hâm mộ, năng lực luyện chế cao cấp thần phù thần linh, đồng dạng lại nhận cái khác thần linh kính sợ. Thân làm trận pháp tông sư Đường Chấn, tại trải qua một phen nghiên cứu sau đó, thành công đem thần phù thì luyện chế ra đây.